Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, trong Tử Tiêu Cung tranh bồ đoàn. Hồng hoang thế giới. Ngoài 33 tầng trời, hỗn độn Tử Tiêu Cung phía trước, vô số tiên thiên thần linh tụ tập ở đây. Côn Bằng lão tổ trang phục như nho sinh, khí vũ hiên ngang, hắn một đôi mắt thần bên trong ánh sáng rực rỡ bay lên, sáng ngời có thần, chăm chú nhìn Tử Tiêu Cung cửa lớn. Xuyên qua đến hồng hoang thế giới lâu như vậy, rốt cục đợi đến Hồng Quân đạo tổ lần thứ nhất giảng đạo. Côn Bằng tâm tình có chút chập trùng, hắn xuyên qua hồng hoang thế giới đến bây giờ, đã qua mấy chục vạn năm, tu vi một mực dừng lại tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới, chậm chạp không cách nào đột phá. Mà toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong, đại đa số sinh linh tu vi đều là dạng này, tại đạo pháp không hiện thời đại, con đường tu hành cất bước khó khăn, rất khó có chỗ tinh tiến. Bất quá theo Hồng Quân đạo tổ bắt đầu bài giảng, hết thảy đều đem phát sinh cải biến. Mà Côn Bằng một mực chờ đợi thời khắc, cũng rốt cục muốn giáng lâm. Cái này một màn trước mắt, chính là đối với Côn Bằng 10 phần trọng yếu Tử Tiêu Cung giảng đạo. Mà so giảng đạo càng trọng yếu hơn, chính là cái này lần thứ nhất thánh vị chi tranh. Nghe đồn rằng, Côn Bằng nhường ra cái thứ 5 bồ đoàn, bởi vậy cùng thánh vị bỏ lỡ cơ hội, ta đã sống lại vì Côn Bằng, loại chuyện này, liền tuyệt đối không cho phép phát sinh. Côn Bằng trong mắt xuyên thấu ra ánh sáng sắc bén, một cỗ cường đại khí tức lập tức tràn ngập ra, dẫn bên cạnh hắn Tam Thanh lão tổ liên tiếp ghé mắt. Hồng hoang thế giới. Trọng yếu nhất chính là cơ duyên, cái này Hồng Quân đạo tổ đệ tử, chính là cơ duyên, cái kia Hồng Mông tử khí, cũng là cơ duyên. Côn Bằng đối với đạo tổ đệ tử danh ngạch, đối với thánh vị danh ngạch, hắn đều là nhất định phải được. Hồng hoang thế giới khắp nơi đều có đại thần, theo hầu nộ tính, ai cũng không dám nói mình có thể toàn thắng người khác, như vậy mọi người chỗ liều, chính là cái này một phần cơ duyên. Côn Bằng đã sớm minh bạch đạo lý này, bởi vậy hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho ra cái này một phần cơ duyên. Tại Côn Bằng nguyên bản vận mệnh trong quy tích, chính là bởi vì hắn nhường ra cái này một phần cơ duyên, lúc này mới dẫn đến hắn đã mất đi tiên cơ, một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Cũng chính là bởi vậy, Côn Bằng tại Tử Tiêu Cung thoái vị về sau, hắn liền nhất định là một cái bi kịch. Mà một thế này, Côn Bằng tuyệt đối sẽ không lại để cho ra thánh vị, hắn chẳng những không nhường thánh vị, còn muốn đi liều một phen cái kia thủ tịch đại đệ tử danh phận. Ngay tại Côn Bằng trầm tư thời khắc, Tử Tiêu Cung cửa kẹt kẹt một tiếng, từ từ mở ra. Hạo Thiên đồng tử cùng Giao Trì đồng nữ đẩy ra Tử Tiêu Cung cửa, đi ra. Chư vị sư minh, canh giờ đã đến, đại lao ra cho mời. Giòn ngọt thanh âm vang lên, nhưng mà còn không đợi lời kia âm rơi xuống, Côn Bằng lao tổ đã nháy mắt hóa thành một trận gió lớn, đi đầu xông vào trong Tử Tiêu Cung. Đại băng một ngày thuận gió lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Côn Bằng lao tổ tốc độ bay vô song, hắn tại không trung huyễn hóa ra thiên bằng chân thân, gió lốc thân pháp triển khai đến cực hạn. Vô tận luồng gió hội tụ hai cánh phía dưới, như là một đạo điện quang, thoáng qua vạn dặm. Thái Thanh lão tổ khẽ mặt giật một cái, trong lòng của hắn nói thầm một tiếng Côn Bằng hèn hạ, nhưng cũng không kịp tính toán những thứ này, Tam Thanh đồng thời hóa thành ánh xanh rực rỡ, nháy mắt đuổi sát Côn Bằng lão tổ mà đi. Lúc này Côn Bằng lão tổ một bước đi đầu, từng bước đi đầu, hắn rủ xuống mây chi rực vũ, đem hết toàn lực phi hành. Cái này Tử Tiêu Cung thủ tịch vị trí, chưa hẳn chính là Thái Thanh. Ta Côn Bằng lần này, liền muốn liều mạng một phen. Côn Bằng trong mắt thần quang sáng lạ, hắn toàn lực thi triển độ thuật, gió lốc mà lên. Nhưng mà cái này Tử Tiêu Cung như thế nào trốn phạm tục, cái kia nhìn như gang tấc ở giữa, lại giống như chân trời góc biển xa xôi. Gấp không gian. Ta cái này một cánh vỗ, trước mắt 88 vạn dặm, có thể cái này đã qua ba hơi, lại còn chưa tới nơi cái kia 6 cái bồ đoàn trước mặt. Côn Bằng kinh hãi, bất quá hắn lúc này cũng là đem hết toàn lực phi hành, căn bản không dám phân tâm cân nhắc quá nhiều. Ầm ầm. Côn Bằng thân bên cạnh cuồng phong gào thét, sấm sét vang rội, đủ loại dị tượng hiện lên ở hư không bên trong, hắn càng là hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, vỗ cánh bay cao, thoáng qua đi xa. Đến. Côn Bằng cung hỉ, hắn hai cánh vừa thu lại, lần nữa hóa thành đạo thể, hướng về cái thứ nhất một cái bồ đoàn rơi đi. Vâng. Nhưng vào đúng lúc này, ba đạo kinh hồng lấp lóe, Tam Thanh lão tổ vậy mà phát sau mà đến trước, so Côn Bằng sớm hơn một tuyến, cái kia Thái Thanh lão tổ vững vàng chiếm cứ thủ tịch vị trí. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Đạo Nhân cũng là sóng vai cùng lên, bọn họ ba huynh đệ hào hào chiếm cứ sảng khoái trước ba cái bồ đoàn. Côn Bằng không lo được kinh ngạc, hắn thân ảnh nhoáng một cái, đã ngồi tại cái thứ tư bồ đoàn bên trên. Lúc này theo sát lấy một trận gió mây trôi chuyển, đầy trời mưa gió nước lửa khí gào thét mà đến, cái kia tiên thiên đoàn thứ nhất dáng đỏ biến thành Hồng Vân Lão Tổ, đã ngồi tại cái thứ năm bồ đoàn bên trên. Mà lúc này chỉ còn lại có cái cuối cùng bồ đoàn. Phục Hy đại thần mắt thấy Đế Tuấn cùng Thái Nhất so với bọn hắn huynh muội càng nhanh một tuyến. Nếu là còn tiếp tục như vậy, huynh muội bọn họ hai cái tất nhiên cùng bồ đoàn vô duyên. Phục Hy quyết tâm liều mạng, một bàn tay đẩy tại muội muội nữ hoa trên thân, cái kia nữ hoa được Phục Hy trợ lực, nàng ra sức hướng về phía trước nhảy lên, bị Phục Hy đưa lên cái thứ 6 bồ đoàn. 6 cái bồ đoàn, đến tận đây toàn bộ ngồi đầy. Yêu Hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng bọn hắn thực lực không đủ, lại trách không được người khác. Côn Bằng nhìn thấy 6 cái bồ đoàn toàn bộ có thuộc về, hắn nhắm mắt dưỡng thần, cũng không cùng tu sĩ khác trò chuyện. Mặc cho trong Tử Tiêu cung phi thường náo nhiệt, Côn Bằng lao tổ lại giống như căn bản không tại trong cục. Trong Tử Tiêu cung, lục tục ngao ngoe có thật nhiều tiên thiên thần thánh chạy đến, đây đều là khai thiên về sau nhóm đầu tiên thần linh, bọn họ không khỏi là đại cơ duyên hạng người. Côn Bằng thầm vận Tiêu Giao Tâm Kinh, đây là hắn những năm gần đây một mực tu hành bí thuật. Từng đợt vẻ lạnh lùng nhàn nhạt truyền ra, thiên địa linh khí chậm rãi hội tụ đến Côn Bằng lão tổ trong cơ thể. Cái này khiến vốn là có điểm cao lãnh Côn Bằng, lộ ra càng thêm cao ngạo một chút. Cho dù là tại cái này trong Tử Tiêu cung, Côn Bằng lão tổ cũng không có quên tu hành. Liên tiếp Côn Bằng chính là Thông Thiên đạo nhân, Thông Thiên đạo nhân mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, nhìn qua như cái một hai chục tuổi tiểu thanh niên. Thông Thiên đạo nhân cảm nhận được bên người linh khí lưu động, nháy mắt liền phát giác được Côn Bằng lão tổ vậy mà lâm vào tu hành bên trong. Phát hiện này, nhường Thông Thiên đạo nhân đối với Côn Bằng lão tổ tỏa ra hảo cảm, hắn không khỏi cũng tập trung ý chí, đồng dạng vận chuyển lên chính mình thượng thanh tâm kinh tới. Bất kỳ tu sĩ nào muốn thành công, đều phải trả giá tương ứng cố gắng, cho dù là Tam Thanh cùng Côn Bằng, bọn họ muốn tiến thêm một bước, cũng đều là phải có gấp trăm lần cố gắng. Chính là bởi vậy, một hạng tự cho mình siêu phàm thông thiên, mới có thể đối với như thế cố gắng Côn Bằng sinh ra tán đồng cảm giác. Nhưng mà, ngay tại Côn Bằng đắm chìm tu hành thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác có người kéo động góc áo của mình, cưỡng ép nhường Côn Bằng lão tổ thoát ly tu hành trạng thái. Đánh gãy người khác tu hành, cái này thế nhưng là giữa các tu sĩ đại hủy kỵ. Côn Bằng mắt lộ ra sắc bén, hắn mở ra một đôi mắt sáng như sao, vừa mắt chỗ, chính là một trường tràn đầy ôn hòa ý cười khuôn mặt. Côn Bằng đạo hữu, huynh đệ của ta hai người xa từ phương Tây mà đến, một đường long đong, mỏi mệnh không chịu nổi, có thể hay không hướng đạo hữu mượn chỗ ngồi. Chuẩn Đề đạo nhân một mặt hiền hòa, mang theo cầu khẩn thần sắc, lộ ra 10 phần đáng thương, nhường người không khỏi sinh ra giúp hắn một chút tâm tư. Chương 2, Côn Bằng tung hành, thái nhất cuồng ngạo. Côn Bằng nhìn trước mắt cái kia cơ hồ áp vào trên người mình tiếp dẫn đạo nhân, trong mắt của hắn khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Một đời trước chính là cái này tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân ép buộc chính mình thoái vị, lúc này mới cuối cùng bị mất Côn Bằng lão tổ cơ duyên. Hiện nay lần nữa nhìn thấy tiếp dẫn đạo nhân, Côn Bằng lão tổ làm sao có thể cho hắn nhường chỗ ngồi. Côn Bằng Tiêu Giao Tâm Kinh tự chủ vận chuyển lại, một cỗ rét căm căm khí tràn ngập bát phương, làm cho cả trong Tử Tiêu cung nhiệt độ đều là nháy mắt hạ xuống rất nhiều. Tiếp dẫn đạo hữu, ta lại hỏi ngươi, cái này con đường tu hành, thế nhưng là thuận buồm xuôi gió sao? Côn Bằng lớn tiếng chất vấn tiếp dẫn đạo nhân, hắn cố ý dùng tới thần thông, làm cho cả Tử Tiêu cung tu sĩ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái kia vốn là náo nhiệt trong Tử Tiêu cung, lập tức vì đó yên tĩnh, tất cả tu sĩ đều nhìn lại. Nhìn thấy tất cả tu sĩ đều hào hào an tĩnh lại, mà lại đều nhìn phía bên mình, cho dù là tiếp dẫn đạo nhân ra mặt dày, hắn cũng có chút chống đỡ không được, trên mặt một trận khô nóng cảm giác. Côn Bằng đạo hữu, con đường tu hành tự nhiên là long đong gian nan, sẽ không thuận buồm xuôi gió. Tiếp dẫn đạo nhân lúc này không thể không trả lời Côn Bằng tra hỏi, dù sao cũng là hắn muốn hướng Côn Bằng mượn chỗ ngồi. Ngươi nếu biết, vậy ta hỏi lại ngươi, cái này con đường tu hành là nằm trong động phủ, thư thư phục phục ngủ một giấc, liền có thể chứng đạo hôn nguyên sao? Tu hành, vốn là ngàn khó vạn hiểm, ai không phải một đường chém giết, cựu tử nhất sinh mới đi đến cái này trong Tử Tiêu cung. Ngươi kinh lịch điểm này gặp trắc trở, liền hô khổ hô mệt mỏi, thu điểm ấy buôn ba nỗi khổ, liền hướng ta mượn chỗ ngồi, ngươi ngày sau nếu như gặp phải càng lớn sinh tử khảo nghiệm, lại nên như thế nào truy cầu đại đạo? Không có một viên kiên định trục đạo chi tâm, không có làm được tùy thời tuẫn đạo quyết tâm, còn tu hành cái gì đạo? Côn Bằng thanh âm rõ ràng, quanh quẩn tại toàn bộ trong Tử Tiêu cung, đem cái kia tiếp dẫn đạo nhân hỏi á khẩu không trả lời được. Chung quanh tu sĩ ngược lại từng cái gật đầu không thôi, liền Tam Thanh lão tổ bọn hắn, cũng đều phi thường tán đồng Côn Bằng quan điểm. Chẳng qua là từ phương Tây chạy đến Tử Tiêu cung, cái này tiếp dẫn đạo nhân liền hô khổ hô mệt mỏi, nói mình mỏi mệt không chịu nổi, cái kia còn tu cái gì đạo quả, tìm cái gì chân ngã. Ngày sau vấn đạo con đường, thế nhưng là so cái này phải gian nan nghìn lần vạn lần, thậm chí không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng, đến lúc đó lại nên như thế nào tự xử, lại nên hướng ai mượn tòa. Tiếp dẫn đạo nhân bị Côn Bằng hỏi á khẩu không trả lời được, hắn vừa rồi kiểu nói này, cũng bất quá là muốn tìm cớ, chiếm Côn Bằng chỗ ngồi. Thế nhưng không nghĩ tới, chính mình lại bị Côn Bằng nắm được án, câu câu ép hỏi, để hắn kế hoạch tiếp theo căn bản là không có cách áp dụng. Mắt thấy đông đảo tu sĩ đều một bộ khinh bỉ thần sắc, cái kia tiếp dẫn đạo nhân mặt mũi thẹn đỏ, căn bản xuống đài không được. Một bên Chuẩn Đề đạo nhân vội vàng tiến lên, tức giận nói với Côn Bằng. Côn Bằng đạo hữu, nhà ta đạo huynh bất quá là muốn cùng ngươi mượn chỗ ngồi, ngươi chẳng những không mượn, ngược lại ác ngữ chống đối nhà ta đạo huynh, thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Ta cùng đạo huynh vất vả quản lý phương Tây thế giới, cái kia tàn tạ phương Tây bây giờ đã sinh cơ bừng bừng, chúng ta thế nhưng là lao khổ công cao, có cống hiến lớn cùng hồng hoang thế giới. Cái này trong Tử Tiêu cung chỗ ngồi, vốn là cho chúng ta chuẩn bị, ngươi một cái khoác lông mang sừng, ở mức sinh chứng hóa hạng người, có tài đức gì chiếm cứ một cái bồ đoàn. Chuẩn Đề đạo nhân trợn mắt tròn xoe, một bộ cùng hung cực các chi tướng, hắn giận dữ mắng mỏ Côn Bằng, đồng thời một cỗ cường đại thần thông hiện hiện, muốn lấy lực áp đảo Côn Bằng, buộc hắn cuối cùng nhường ra chỗ ngồi. Chuẩn Đề đạo nhân nói như vậy, trên người hắn khí thế phát ra, cùng tiếp dẫn đạo nhân nối thành một mảnh. Huynh đệ bọn họ hai cái cùng nhau thi triển thần thông, hướng Côn Bằng lao tổ bức bách mà đi. Nhất thời toàn bộ trong Tử Tiêu cung mưa gió biến sắc, vô tận thần uy giận ép Côn Bằng. Cái kia ngồi tại cái thứ hai bồ đoàn bên trên Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, trên mặt hắn đồng dạng lóe qua một tia ghét bỏ thần sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn quan tâm nhất xuất thân cùng theo hầu, hắn thấy toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong, ai cũng không so được bản thân ba huynh đệ căn chính Miêu Hồng, bởi vậy hắn đối với Côn Bằng loại sinh linh này cũng rất là khinh thường. Khoác lông mang sừng, ở mức sinh chứng hóa hạng người, xác thực không có tư cách cùng chúng ta Tam Thanh cùng tòa. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này lạnh lùng mở miệng, hắn thốt ra lời này, Thái Thanh lão tổ cùng Thông Thiên đạo nhân đều là trong lòng một thình thịch. Cái kia Côn Bằng tốc độ bay vô song, cơ hồ cùng bọn hắn Tam Thanh ngang hàng, Thái Thanh lão tổ cùng Thông Thiên đối với Côn Bằng đều không có cái gì thành kiến. Thế nhưng hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn mới mở miệng, đó chính là đại biểu bọn họ Tam Thanh lập trường, Thái Thanh cùng Thông Thiên cũng chỉ có thể trầm mặc không nói. Lớn mật. Côn Bằng đống nhiên gầm thét một tiếng, trên người hắn khí thế cường đại triệt để bạo phát đi ra, sau lưng Côn Bằng lão tổ, một đầu mấy triệu trượng cực lớn thần côn hư ảnh gào thét chín tầng trời, gầm thét liên tục. Cái kia thần côn tung hoành trong mây, một đôi mắt thần gắt gao nhìn chằm chằm Chuẩn Đề đạo nhân, cái kia khí thế cường đại nhường Chuẩn Đề đạo nhân không khỏi lui lại liên tục, trên mặt của hắn một mảnh kinh hãi thần sắc. Khoác lông mang sừng, ở mức sinh chứng hóa hạng người. Chúng ta sinh linh đều là bản cổ đại thần huyết mạch thai nghén mà thành, cho dù là khoác lông mang sừng, ở mức sinh chứng hóa, đó cũng là bản cổ di tự. Cái này toàn bộ hồng hoang thế giới đều là bản cổ đại thần mở ra, thử hỏi chúng ta thân là bản cổ dòng dõi, vì sao không có tư cách tại cái này trong Tử Tiêu cung nhập tọa. Côn Bằng gầm thét liên tục, chung quanh tu sĩ khác cũng đều nháy mắt phẫn nộ. Chính như Côn Bằng lời nói, cái này hồng hoang thế giới một ngọn cây cọng cỏ đều là bản cổ đại thần biến thành, trừ những tiên thiên ma thần đó chuyển thế bên ngoài, Côn Bằng bọn họ xác thực đều là bản cổ đại thần huyết mạch. Chuẩn Đề đạo nhân một câu, lập tức liền gây chúng nộ. Cái này trong Tử Tiêu cung tuyệt đại đa số sinh linh đều là ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Thái Âm Tinh Hy Hòa Tiên Tử, Vọng Thư Tiên Tử, U Minh Huyết Hải Minh Hà Lão Tổ, Núi Phượng Tê Phục Hy, Nữ Hoa Huynh Muội, vân 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 vân, những thứ này cái kia không phải là khoác lông mang sừng ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người. Chuẩn Đề đạo nhân kỳ thật chỉ là muốn vũ nhục Côn Bằng, dẫn Côn Bằng nổi giận, thế nhưng bây giờ lại không nghĩ tới ngược lại dẫn phát chúng nộ. Chuẩn Đề đạo hữu, dựa theo ngươi ý tứ, ta Nữ Hoa cũng không xứng ngồi ở chỗ này rồi. Nữ Hoa nương nương mặt phấn hàm sát, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nộ khí, nàng cùng Phục Hy đều là thân người đồ rắn, nửa người nửa rắn, cũng không chính là khoác lông mang sừng, ở mức sinh chứng hóa hạng người. Cái này ba. Chuẩn Đề đạo nhân hoàn toàn không còn gì để nói, tâm hắn biết chính mình quá mức chỉ vì cái trước mắt, nhưng lại bị Côn Bằng bắt lấy trong lời nói lỗ thủng, chỗ đó còn giải thích rõ ràng. Hừ, ta phương Đông thế giới đạo tổ khai đàn giảng đạo. Các ngươi phương Tây hai người đã hô khổ, vậy còn không như sớm trở về phương Tây, tiếp tục quản lý các ngươi tàn tạ phương Tây thế giới đi. Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nghễ mở miệng, hắn thực lực cứng hãn, xưa nay hoành hành không sợ, Chuẩn Đề đạo nhân dám mở miệng châm chọc bọn họ, Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Ngươi! Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng một trận tức giận, thế nhưng cảm nhận được Đông Hoàng Thái Nhất trên thân cái kia tiên thiên chí bảo thần uy, hắn chỉ dám lấy ánh mắt trừng mắt Thái Nhất. Lại không đảm lượng động thủ thật cùng hắn đọ sức một phen. Ngươi cái gì ngươi, không phục đến chiến, ta Đông Hoàng Thái Nhất phụng bồi tới cùng. Đông Hoàng Thái Nhất gầm thét một tiếng, trên người hắn vô tận thái dương chân hỏa mãnh liệt mà ra, tam túc kim ô hư ảnh lăng không hiện hiện, cùng lúc tiên thiên chí bảo hỗn độn chuông dập dờn bát phương, từng đợt tiếng chuông vang chấn áp càn khôn. Chương 3, Hồng Vân Thoái Vị, Hoa Nở Tử Tiêu Cung. Trang diện trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm, Côn Bằng đơn giản mấy câu ngữ, liền đem tiếp dẫn Chuẩn Đề cướp đoạt chỗ ngồi trọng tâm, chuyển rời đến địa phương khác. Các vị đạo hữu bất giận, tiếp dẫn đạo hữu, ta cái này bồ đoàn nhường cùng các ngươi huynh đệ, đại gia không muốn tổn thương hòa khí, nếu là trêu đến đạo tổ nổi giận, đem chúng ta đều đuổi ra Tử Tiêu Cung, vậy liền được không bù mất. Lúc này ngồi tại côn bằng bên cạnh Hồng Vân lão tổ xấu hổ đứng dậy, hắn một mặt tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Cái kia chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân chính không chỗ xuống đài, bọn họ nhìn thấy Hồng Vân lão tổ như thế thức thời, tiếp dẫn đạo nhân vội vàng đem Hồng Vân gạt mở một bên, chính mình cùng chuẩn đề nháy mắt ngồi tại bồ đoàn bên trên. Mắt thấy Hồng Vân lão tổ không biết huyền cơ trong đó, hắn vậy mà chủ động nhường ra chỗ ngồi, cái này khiến côn bằng không còn gì để nói. Con đường tu hành, cơ duyên hiếm có nhất, một bước sai, từng bước sai, cái này Hồng Vân lão tổ chính là bởi vì tại trong Tử Tiêu Cung đem cơ duyên chắp tay nhường cho, bởi vậy mới có thể từng bước một mất đi khí vận, cuối cùng rơi vào cái bỏ mình đạo tiêu kết cục. Hừ. Côn bằng hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không lại cùng chuẩn đề đạo nhân tính toán, chỉ cần bảo trụ chỗ ngồi của mình, côn bằng mục đích liền đạt tới. Về phần cùng chuẩn đề đạo nhân ở giữa ân oán, hiện tại còn không phải thanh toán lúc. Còn có cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cũng dám ở trước mặt vũ nhục côn bằng, cái này khiến côn bằng lão tổ trong lòng tức giận không thôi. Thế nhưng hiện tại côn bằng thực lực không đủ, căn bản là không có cách cùng tam thanh chống lại, bởi vậy hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, tương lai nhất phi trùng thiên thời khác, lại hướng bọn họ lấy lại danh dự. Chỉ cần bảo trụ bồ đoàn, ta chính là cái kia trời định thánh nhân một trong. Côn bằng trong lòng nhiệt huyết dâng trào, vận mệnh của hắn, cuối cùng từ một bước này lên, bắt đầu bị chính mình sửa. Ngay tại trận này nháo kịch lúc kết thúc, cái kia trong Tử Tiêu Cung một trận hoàng trung đại lữ thanh âm truyền đến. Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạo chân. Thiên, địa, huyền, hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo. Huyền môn đều lãnh tụ, một khí hóa hồng quân. Trung ương nhất bên trên giường mây, hồng quân đạo tổ thân ảnh chậm rãi nổi lên. Cung nên đạo tổ. Đông đảo tiên thiên đại thần ào ào thi lễ, đối với hồng quân đạo tổ cúi chào không thôi. Hồng quân đạo tổ tại bên trên giường mây hư nhấc hai tay, ra hiệu chúng sinh miễn lễ. Côn bằng nhìn về phía cái kia hồng quân đạo tổ, hắn chỉ thấy một cỗ huyền diệu đạo vận lưu chuyển, nhưng căn bản thấy không rõ lắm hồng quân đạo tổ chân thực tu vi, đây là bởi vì lẫn nhau chênh lệch quá lớn, nhường côn bằng liền nhìn trong đối phương đều làm không được. Ở đây tu sĩ từng cái khiếp sợ không thôi, bọn họ hiển nhiên cũng nhìn không thấu hồng quân đạo tổ. Lúc này hồng quân đạo tổ mở miệng nói ra, các ngươi có thể đến Tử Tiêu Cung, đó chính là cùng ta có duyên, hiện tại bắt đầu giảng giải đại đạo. Hồng quân đạo tổ mới mở miệng, nháy mắt liền có vô cùng đạo vận hiện hiện, hư không bên trong từng đạo ánh sáng vàng xiềng xích ngưng tụ mà ra, kia là trật tự pháp dây xích, hiện lộ rõ ràng đạo tổ uy nghiêm. Côn bằng cùng đông đảo tu sĩ cùng một chỗ lắng nghe đại đạo, bọn họ đều đắm chìm trong cái kia đạo vận bên trong. Hiện tại hồng quân đạo tổ nói chính là Đại La Kim Tiên chi đạo, những tu sĩ này đều đã bước vào cảnh giới này bên trong, bởi vậy bọn họ thu hoạch rất nhiều, đều có thể nghe hiểu một hai. Theo hồng quân đạo tổ không ngừng giảng giải, toàn bộ trong Tử Tiêu Cung đều là một mảnh đạo vận tràn ngập, khôn cùng mây tía mênh mông quần cuộn mà đến, đóa hoa màu vàng nóng hư không tỏa ra, mở mịt hương khí cả phòng phiêu đãng. Lúc này côn bằng chỉ cảm thấy tọa hạ bồ đoàn bên trong, từng dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân, để hắn trong nghe hoàn cung một mảnh thanh minh, đối với cái kia đại đạo lý giải cũng càng phát ra tinh thông. Cái này ngộ đạo bồ đoàn, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Côn bằng trong lòng vui mừng, hắn có thể chiếm cứ cái bồ đoàn này, xem ra một bước này là thật đối nghịch. Trong Tử Tiêu Cung 6 cái bồ đoàn, không đơn thuần là thánh vị cùng danh phận biểu tượng, nó có thể là đối với ngộ đạo có cực lớn viện trợ. Ban đầu ở trong Tử Tiêu Cung, 6 thánh sở dĩ có thể so đông đảo tu sĩ càng thêm dễ dàng ngộ đạo, ở trong đó tự nhiên có ngộ đạo bồ đoàn cực lớn công lao. Hồng quân đạo tổ một trận giảng giải về sau, hắn nói xong đại đạo, cũng không lên tiếng, mà là nhường đông đảo tu sĩ ngộ đạo. Mọi người ở đây ngộ đạo thời điểm, cái kia trong Tử Tiêu Cung từng cái tu sĩ vậy mà bắt đầu ngưng tụ lại Đại La Tam Hoa tới. Cái này Đại La Tam Hoa, thế nhưng là Đại La Kim Tiên cảnh giới biểu tượng một trong, cùng cái kia Đại La đạo quả chính là nhất mạch tương thừa. Tu sĩ tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới về sau, sẽ trước tỏa ra Đại La Tam Hoa, tại tu vi đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong thời điểm, những cái kia phúc duyên thâm hậu hạng người, liền có thể ngưng tụ Đại La đạo quả. Cái này Đại La Tam Hoa tượng trưng cho một cái tu sĩ tiềm lực, mà cái kia Đại La đạo quả, thì đại biểu cho tu sĩ cuối cùng thực lực. Lúc này toàn bộ trong Tử Tiêu Cung đều là từng đợt hoa nở thanh âm, vô tận mùi thơm ngát khí tràn ngập ra, đem tất cả tu sĩ đều bao phủ trong đó. Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều tông, cái này ở đời sau trong hồng hoang thế nhưng là khó gặp chẳng diện, thế nhưng tại cái này trong Tử Tiêu Cung, lại là liên miên xuất hiện. Theo đạo tổ không ngừng giảng giải, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu ngưng tụ tam hoa. Lúc này côn bằng cũng là phúc trí tâm linh, hắn trên đỉnh tam hoa dần dần thành hình, ngũ khí bên trong tam hoa chìm nổi. Vô tận ánh xanh rực rỡ hiện hiện, từng chiếc đèn sáng treo cao, khỏa khỏa bảo châu tỏa sáng, lại giống như ý, kim đỉnh, lư hương, phất trần chờ đạo môn chí bảo ngưng lộ vẻ ra. Trong Tử Tiêu cung mặc dù có thật nhiều tu sĩ đều đang tỏa ra tam hoa, thế nhưng đại đa số tu sĩ chỉ có thể hoa nở lục phẩm, liền đã đến cực hạn. Có thể hoa nở lục phẩm, tại hồng hoang thế giới ở trong liền đã rất không tệ, cái kia thế nhưng là tại Đại La Kim Tiên bên trong, cũng là ngàn dặm mới tìm được một tư chất. Thế nhưng tại trong Tử Tiêu cung, cái này ngàn dặm mới tìm được một lại cũng chỉ là lộ ra qua quýt bình bình. Nhưng vào lúc này, trong Tử Tiêu cung đông đảo tu sĩ một trận chấn kinh. Hoa nở thất phẩm. Cái kia phương hồ tiên đảo bên trên Đông Vương Công, vậy mà hoa nở thất phẩm, nháy mắt siêu việt tuyệt đại đa số tu sĩ. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy Đông Vương Công hoa nở thất phẩm, bọn họ mỗi một cái đều là không ngừng ao ước. Vậy mà lúc này còn có thật nhiều tu sĩ chưa từng hoàn thành tam hoa tỏa ra, Đông Hoàng Thái Nhất chính là trong đó một cái. Mọi người ở đây kinh hô thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt mang theo khinh thường, hắn nhìn về phía bên cạnh cái kia hoa nở thất phẩm Đông Vương Công. Hoa nở bát phẩm, khí vận chi tử. Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà hoa nở bát phẩm, hắn danh tiếng trực tiếp che lại Đông Vương Công, tại toàn bộ trong Tử Tiêu cung gây nên một trận ồn ào. Hoa nở bát phẩm, vậy thì tương đương với là khí vận chi tử, thành tựu tương lai không thể đo lường. Chính là bởi vậy, đại gia khi nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất hoa nở bát phẩm thời điểm, từng cái trong mắt đều là điên cuồng cùng ao ước thân sắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia yêu hoàng đế Tuấn Đồng dạng hoa nở bát phẩm, lại là gây nên một tràng thốt lên. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân rất nhanh cũng bày biện ra bát phẩm chi tư, Thông Thiên đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa Nương Nương, Phục Hy đại thần, bọn họ đều đạt tới bát phẩm cảnh giới. Đông đảo đại thần hoa nở bát phẩm, nháy mắt nhường trong Tử Tiêu cung bầu không khí đạt tới đỉnh phong. Liên Hồng Quân đạo tổ cũng là phi thường hài lòng nhìn xem những thứ này môn sinh, mà lúc này toàn bộ trong Tử Tiêu cung, Thái Thanh lão tổ cùng Côn Bằng lão tổ hai cái còn đắm chìm trong mở ra tam hoa trong quá trình. Hai người bọn họ đều đã hoa nở bát phẩm. Thế nhưng bọn họ lại đều không có ý muốn dừng lại, hiển nhiên là còn có cơ hội tiến thêm một bước. Không biết bọn họ có thể đạt tới mấy phẩm cảnh giới đâu. Hừ, ta nhìn cái kia Côn Bằng, tất nhiên không bằng Thái Thanh đạo hữu. Chuẩn Đề đạo nhân một cố vị chua nói, nhường người cảm thấy có loại cố ý rèm pha Côn Bằng ý tứ. Chương 4, hoa nở cửu phẩm, siêu việt Thái Thanh tư chất. Trong Tử Tiêu cung tất cả tu sĩ đều nhìn chăm chú lên Côn Bằng cùng Thái Thanh lão tổ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Hai người bọn họ đến cùng có thể hoa nở mấy phẩm. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn đạo nhân, hai người bọn họ thì trong lòng suy đoán, Côn Bằng, đến tột cùng có thể hay không so ra mà vượt Thái Thanh lão tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là tam thanh một trong, hắn đồng dạng tư chất bất phàm, mà lại là thành cao tính tình cao ngạo, ngày bình thường liền không coi ai ra gì, bây giờ lại bị Côn Bằng làm hạ thấp đi, cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng mười phần không thoải mái. Côn Bằng chẳng qua là khoác lông mang sừng hạng người. Làm sao có thể hơn được ta đại ca? Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, rất là khinh thường nghĩ đến. Bọn họ tam thanh luôn luôn tự xưng là bản cổ chính tông, toàn bộ hồng hoang thế giới ở trong tất cả đại thần đều không bị bọn họ để ở trong mắt, chỉ là Côn Bằng, tự nhiên cũng vào không được Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp nhãn. Lúc này chúng sinh nghị luận ầm ĩ, cái kia trong Tử Tiêu cung Thái Thanh lão tổ cùng Côn Bằng lại ngồi ngay ngắn bất động. Hai người bọn họ trên thân có vô cùng đạo vận lưu chuyển, một cỗ huyền diệu ánh sáng xanh chiếu rọi chư thiên. Tại cái kia ánh sáng xanh bên trong, từng đóa kim hoa tỏa ra, tại mờ mịt trong tiên khí chìm chìm nổi nổi, đó chính là Đại La Tam Hoa. Côn Bằng cùng Thái Thanh lão tổ lâm vào đạo cảnh bên trong, cái này toàn bộ trong Tử Tiêu cung tu sĩ đều chú ý tới bọn họ. Hồng Quân đạo tổ cũng rất có hào hứng nhìn trước mắt hết thảy, hai vị này đệ tử càng là ưu tú, Hồng Quân đạo tổ liền sẽ càng là vui vẻ. Làm một lão sư, ai không hy vọng đệ tử của mình môn nhân càng thêm xuất sắc một chút đâu. Hừ. Côn Bằng cái này không nhập lưu ra hỏa, cũng như toan cùng Thái Thanh đạo hưu phân cao thấp, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Chuẩn Đề đạo nhân thấy Côn Bằng chậm chạp không có tỉnh lại, vẫn luôn đắm chìm trong ngộ đạo bên trong lòng của hắn một trận lo lắng, sợ hãi Côn Bằng thật tư chất siêu phàm, triệt để siêu việt hắn. Chính là bởi vậy, Chuẩn Đề đạo nhân mới nhịn không được lạnh ngự châm trọc, hy vọng Côn Bằng mau mau tỉnh lại. Ngay tại Chuẩn Đề đạo nhân lo lắng thời khắc, cái kia Tử Tiêu cung bên trong nháy mắt có một trận mùi thơm nồng nặc khí tràn ngập ra. Côn Bằng đạo hữu tỉnh lại. Chúng sinh kinh hô một tiếng, chỉ gặp Côn Bằng lão tổ chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt của hắn có sao trời lên xuống, giống như một chút nhìn xuyên toàn bộ tinh hà. Côn Bằng trên đỉnh đầu thanh khí một trận lay động, cái kia ba đóa kim hoa cũng đi theo cùng nhau đong đưa, ra sức giãy giụa, tựa hồ đang cố gắng chắn phóng. 3. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, xung quanh nháy mắt an tĩnh lại, giống như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hoa nở cửu phẩm, vô lượng chi tư. Côn Bằng vậy mà tại cuối cùng này thời khắc hoa nở cửu phẩm, toàn bộ trong Tử Tiêu cung đều là một trận hít khí lạnh tiếng vang. Chúng sinh một mặt không dám tin nhìn xem Côn Bằng lão tổ, trong mắt bọn họ tràn đầy rung động cùng kinh ngạc. Hoa nở cửu phẩm, cái kia Côn Bằng lão tổ tương lai tu đạo con đường sẽ không thể đo lường. Cái này Côn Bằng tiềm lực, nháy mắt nghiền ép trong Tử Tiêu cung tất cả tu sĩ. Đây không có khả năng. Chuẩn Đề đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là một mặt tím đen thần sắc, trong lòng bọn họ tràn đầy không phục cùng biệt khuất. Dựa vào cái gì hắn Côn Bằng đều có thể hoa nở cửu phẩm, mà chính mình hai vị lại chỉ là hoa nở bát phẩm tư chất. Nhưng mà sự thật chính là như thế, loại vật này không có người nào có thể cải biến, bọn họ cho dù không phục, nhưng lại không thể không thừa nhận chính mình không bằng Côn Bằng. Trong Tử Tiêu cung đông đảo cường giả đều là một mặt ao ước thần sắc, cái kia Hồng Quân đạo tổ cũng đối với Côn Bằng hài lòng nhẹ gật đầu, trong mắt của hắn tràn đầy khen ngợi thần sắc. Chính là số lớn nhất, vị trí tôn số lượng, hoa nở cửu phẩm. Đó chính là vô lượng số lượng, thành tựu tương lai, dù ai cũng không cách nào hạ lượng. Hồng Quân đạo tổ lúc trước chính là hoa nở cửu phẩm, lúc này mới cuối cùng đạt tới thánh cảnh chí tôn cảnh giới. Mà Côn Bằng tam hoa có thể đồng dạng đạt tới trình độ này, cái này khiến Hồng Quân đạo tổ cảm thấy có người kế tục, hắn đối với Côn Bằng cũng là xem trọng một chút. Lúc này Côn Bằng theo đạo cảnh bên trong tỉnh lại, hắn tự nhiên đối trước mắt tình huống rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy tư chất của mình, Côn Bằng lão tổ trong lòng lóe qua một tia mừng như điên. Ta sở dĩ có thể hoa nở cửu phẩm, cái này chẳng những là thực lực của ta vốn là hùng hậu, hơn nữa còn là đạt được cái này ngộ đạo bồ đoàn viện trợ. Côn Bằng trong lòng hết sức rõ ràng, hắn tại cướp được cái này ngộ đạo bồ đoàn về sau, vận mệnh của mình quỹ tích đã bắt đầu lặng yên biến hóa, số mệnh cũng tại phát sinh chết đi. Mà thành công bảo trụ ngộ đạo bồ đoàn, cái này khiến Côn Bằng lao tổ ý niệm trong lòng thông suốt, hắn tu hành tiêu giao tâm kinh cũng càng thêm vô khuyết vô lậu. Tiêu giao tâm kinh vốn là coi trọng nhất tâm ý thông suốt. Ý niệm không trở ngại chút nào, tiêu giao tự tại không hạn chế. Bây giờ mọi chuyện xuôi gió xuôi nước, Côn Bằng lao tổ tâm niệm tự nhiên 10 phần thông thuận, bởi vậy không có chút nào lo lắng, lúc này mới có thể tại trong Tử Tiêu cung mượn nhờ ngộ đạo bồ đoàn lực lượng, một lần hành động đạt tới hoa nở cửu phẩm hiệu quả. Cửu phẩm chi tư, đây đã là đại la tam hoa cực hạn. Mà lúc này Thái Thanh lão tổ lại vẫn không có tỉnh lại, đây không thể nghi ngờ là so Côn Bằng lao tổ yếu một tuyến. Đến lúc đó cho dù là Thái Thanh lão tổ đồng dạng hoa nở cửu phẩm, nhưng cũng đã thua với Côn Bằng lão tổ. Con đường tu hành, tranh chính là một tuyến tiên cơ, một bước này lạc hậu, đó chính là từng bước lạc hậu. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tái xanh vô cùng, hắn nhưng lại không lời nào để nói, chỉ có thể lạnh lùng thu hồi ánh mắt, không còn đi cân nhắc những thứ này phiền lòng sự tình. Cái kia Chuẩn Đề đạo nhân đồng dạng là một mặt tím đen nhăn sắc, hắn mặc dù không muốn tin tưởng Côn Bằng lão tổ hoa nở cửu phẩm, thế nhưng sự thật này nhưng cũng để hắn không cách nào phản bác. Hừ, tư chất lại cao, nhưng cũng không đại biểu thực lực liền mạnh. Chuẩn Đề đạo nhân vô sỉ bản thân an ủi một phen, để cho mình trong lòng dễ chịu một chút. Côn Bằng nghe Chuẩn Đề đạo nhân bản thân lời an ủi, hắn khinh thường cười một tiếng, mình bây giờ xác thực còn có rất lớn tăng lên không gian, chờ sau này thực lực đề cao, nhất định phải đi tìm cái này Chuẩn Đề đạo nhân xối quẩy. Ngay tại Côn Bằng tính toán thời khắc, cái kia Thái Thanh lão tổ rốt cục cũng theo đạo cảnh bên trong tỉnh lộ lại. Một trận mùi thơm ngát khí tràn ngập, trong Tử Tiêu cung tất cả tu sĩ ánh mắt đều bị thu hút mà tới. Hoa nở cửu phẩm, Thái Thanh đạo hữu quả nhiên cũng là hoa vô lượng chi tư. Tiếp dẫn đạo nhân trên mặt một mảnh vui mừng, hắn cái kia mặt ủ mày trao dáng vẻ, nháy mắt hóa thành một khuôn mặt tươi cười, tràn đầy lịnh nọt nhìn xem Thái Thanh lão tổ. Chúc mừng Thái Thanh đạo hữu, hoa nở cửu phẩm, tương lai đạo đồ vô lượng a. Chúc mừng đại huynh, chúc mừng đại huynh. Cùng Côn Bằng đột phá lúc tràng diện hoàn toàn khác biệt, Thái Thanh lão tổ đột phá, đám người hào hào hướng Thái Thanh ăn mừng, mà Côn Bằng đột phá thời điểm, căn bản không người hướng hắn biểu thị ăn mừng ý. Bất quá lúc này Côn Bằng nhưng cũng lơ đễnh, vậy quá trong mặc dù đồng dạng hoa nở cửu phẩm, nhưng lại so Côn Bằng chậm một tuyến, ở trong đó cao thấp, lập tức liền phân biệt ra tới. Côn Bằng tam hoa so Thái Thanh càng thêm ưu tú, sự thật này, tựa hồ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ cố ý coi nhẹ, bọn họ chỉ là hướng Thái Thanh lão tổ biểu thị ăn mừng. Mà cái kia Thái Thanh lão tổ tự nhiên cũng không hội đàm đến đây sự tình. Hắn đồng dạng mặt mũi vui vẻ tại hướng đông đảo đồng đạo đáp lễ. Loại này lừa mình dối người cách làm, nhường Côn Bằng trong lòng một trận khinh thường. Lúc này cái kia bên trên giường mây Hồng Quân đạo tổ mở miệng nói ra, bây giờ giảng đạo đã kết thúc, các ngươi sau khi trở về muốn dốc lòng tu hành, sau 10.0005 ta đem lại mở Tử Tiêu cung, các ngươi đến lúc đó có thể đến đây nghe giảng. Hồng Quân lão tổ lần nữa nhìn thoáng qua Côn Bằng, thân ảnh của hắn tại bên trên giường mây chậm rãi biến mất mà đi. Cung tiễn đạo tổ. đông đảo cường giả hào hào vì Hồng Quân đạo tổ tiễn đưa, sau đó đại gia lúc này mới riêng phần mình rời đi trong Tử Tiêu cung. Chương 5, Bất Chu Sơn, Hồ Lô chi tranh. Mắt thấy Hồng Quân đạo tổ rời đi, cái này toàn bộ Tử Tiêu cung tất cả tu sĩ cũng đều chuẩn bị hào hào rời đi. Lúc này đông đảo tu sĩ đều xuống lại đến Tam Thanh lão tổ bên cạnh, đối bọn hắn huynh đệ ba người trắng trợn lấy lòng. Thái Thanh đạo hữu, không bằng đi ta Cửu Hoa Sơn đạo tràng tụ lại như thế nào? Ta nơi đó thế nhưng là có thượng hạng linh tuyển. Thái Thanh đạo hữu tư chất vô song, chúng ta vừa vặn cùng đi cùng ngồi đàm đạo, đem lần này đạo tổ nói, trao đổi lẫn nhau một phen. Những tu sĩ này tiền hô hậu ủng, từng cái lộ ra hết sức cẩn cần. Các vị đạo hữu, lần này huynh đệ chúng ta ba người còn có một ít chuyện muốn xử lý, bởi vậy hiện tại liền không đi, ngày khác chúng ta nhất định tự mình đến nhà bái phỏng. Thái Thanh lão tổ đối với chung quanh tất cả tu sĩ bao quanh thi lễ, đuổi đám người mời. Côn Bằng nhìn xem Tam Thanh bọn họ rời đi, những tu sĩ kia không thể lịnh bợ đến Tam Thanh, từng cái cũng đều hào hào tán đi. Côn Bằng lắc đầu cười một tiếng, chính mình cũng là hoa nở cửu phẩm, làm sao đãi ngộ liền chênh lệch lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ, chính mình Tam Hoa tụ đỉnh là giả dối sao? Ngay tại Côn Bằng phiền muộn thời điểm, phía sau hắn một tiếng kêu gọi truyền đến. Côn Bằng đạo hữu, chúc mừng ngươi à, Tam Hoa tụ đỉnh, cửu phẩm chi tư, thành tựu tương lai, tất nhiên sẽ viễn siêu chúng ta. Côn Bằng nghe được gọi, hắn nhìn lại, nguyên lai là cái kia Trương Nguyên đứng đầu, Quang Sơn thần thánh, thần kế mông. Bây giờ yêu tộc vừa mới thành lập, thập đại yêu soái còn chưa từng bị yêu hoàng đế Tuấn thu phục, cái này tương lai thập đại yêu soái một trong kế mông, cũng còn không phải yêu tộc một thành viên. Kế mông đạo hữu, đa tạo ý tốt của ngươi, tư chất mặc dù trọng yếu, thế nhưng tương lai thành tựu còn muốn dựa vào chính mình tu hành, tương lai chúng ta cùng nỗ lực. Côn Bằng trên mặt sắc bén tán đi một chút, mang theo từng tia ý cười cùng kế mông nói chuyện với nhau. Côn Bằng tướng mạo oai hùng bất phàm, chỉ bất quá hắn lâu dài tại Bắc Minh biển tiềm tu, bởi vậy một thân băng hàn chi khí mười phần lạnh thấu xương, tự nhiên là có loại người sống chớ gần tư thế. Kế mông mặc dù cùng là trong Tử Tiêu cung khách, thế nhưng hắn bất quá hoa nở lục phẩm, chỉ có thể coi là ngàn dặm mới tìm được một tư chất, cùng Côn Bằng lão tổ căn bản không cách nào so sánh. Côn Bằng đạo hữu, bây giờ Hồng Quân đạo tổ đã giảng đạo kết thúc, không bằng đi ta cái kia Trương Nguyên bên trong, người ta giao lưu một phen như thế nào? Kế mông kiến thức Côn Bằng vô song tư chất, hắn tự nhiên là rất giống cùng đối phương kết giao một phen. Chính là bởi vậy, kế mông khi nhìn đến Côn Bằng thân bên cạnh lúc không người, hắn liền vội vàng xuống tới. Côn Bằng ngược lại là có lòng kết giao kế mông, dù sao cái này hồng hoang thế giới cũng không phải dựa vào đơn đả độc đấu. Cái kia Tam Thanh huynh đệ, Phục Hy nữ hoa, Đế Tuấn Thái Nhất, 12 tổ vu, cái kia đều là khi đi hai người khi về một đôi. Muốn đơn đả độc đấu, xác thực vô cùng gian nan. Dù sao ai cũng có bế quan tu hành thời điểm, đến lúc đó nói không chừng liền cần đồng đạo chiêu ứng. Nhưng bây giờ Côn Bằng lại có một cọc đại sự muốn mưu đồ, bởi vậy hắn chỉ có thể cự tuyệt cái này cái thứ nhất muốn kết giao chính mình cường giả. Kế mông đạo hữu, lần này ta quả thật có chút sự tình, không bằng ngày khác, ta tự mình đi Trương Nguyên bên trong thăm viếng đạo hữu như thế nào. Côn Bằng một mặt thành khẩn, không có chút nào bởi vì chính mình thiên phú siêu phàm liền xem thường kế mông ý tứ. Kế mông thần cảm thụ được Côn Bằng thành ý. Hắn vừa cười vừa nói, Côn Bằng đạo hữu đã có sự tình, vậy ta ngay tại ánh sáng núi cung nên đại giá, đạo hữu cũng đừng để cho ta đợi lâu. Ha ha, nhất định, nhất định. Kế mông thần cùng Côn Bằng một phen ước định về sau, bọn họ lẫn nhau lúc này mới bái biệt. Côn Bằng rời đi cái này trốn hỗn độn, hắn nhìn xem xung quanh cái kia cuồng bạo địa, thủy, hỏa, phong lực lượng, trong lòng một trận cảm thán. Hỗn độn bên trong năng lượng hỗn loạn vô cùng, không có lợi hại linh bảo. Vậy liền chỉ có thể dùng nhục thân cùng thần thông ngạnh kháng, nhìn xem lần này Bất Chu Sơn chuyến đi, ta nhất định phải có thu hoạch. Côn Bằng trong mắt lóe lên từng đạo tinh quang, hắn từ khi hóa hình đến nay, liền không có một kiện ra dáng bảo bối. Những năm gần đây Côn Bằng cũng không phải không có du lịch hồng hoang thế giới, thế nhưng bảo vật đều có linh tính, không đến xuất thế thời cơ, căn bản là không có cách để ngươi dễ dàng tìm tới. Chính là bởi vậy, Côn Bằng tại tầm bảo sau một khoảng thời gian, hắn cũng liền từ bỏ chẳng có mục đích tìm kiếm. Bất quá lần này Bất Chu Sơn chuyến đi, cái kia thế nhưng là Côn Bằng lão tổ đi vào hồng hoang thế giới về sau, lần thứ nhất cảm ứng được cơ duyên của mình đến. Côn Bằng rời đi Tử Tiêu cung về sau, hắn trên đường đi lao vùn vụt mà qua, hướng về Bất Chu Sơn phương hướng tiến lên. Côn Bằng xuyên qua mênh mông trốn hỗn độn, lại vượt qua vô biên tinh hà, lúc này mới giáng lâm tại dưới Bất Chu Sơn. Nhìn trước mắt nguy nga hùng vĩ Bất Chu Sơn, cảm thụ được cái kia cực kỳ mãnh liệt áp bách cảm giác, Côn Bằng lão tổ trong lòng vạn phần cảm khái. Cộng công tổ vu, là thế nào đem cái này Bất Chu Sơn đụng gãy đây này? Côn Bằng một trận hoài nghi, cái này Bất Chu Sơn thực tế quá mức to lớn, có thể nói cái này một ngọn núi chính là một phương thế giới đều không chút nào khoa trương. Côn Bằng nhìn xem cái kia ngưng tụ thành dáng mây linh khí, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, lập tức liền có linh vũ vù vù mà rơi. Lên trước núi lại nói. Côn Bằng dạo chơi tiến lên, hắn bắt đầu dựa vào trong lòng cảm ứng lên núi tìm kiếm. Duyên phận này sự tình phi thường huyền diệu, cùng cái kia khí vận lực lượng tương tự, thuộc về thần bí nhất một loại pháp tắc. Theo Côn Bằng không ngừng tiến lên, hắn càng đến gần Bất Chu Sơn ở giữa, cái loại cảm giác này thì càng mãnh liệt. Xem ra ta lần này cơ duyên, hẳn là tại cái kia núi ở giữa. Cảm ứng được cảm giác trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, Côn Bằng lao tổ cũng dần dần kích động lên. Cái này thế nhưng là hắn tại Hồng Hoang thế giới ở trong kiện bảo bối thứ nhất, Côn Bằng trong lòng tự nhiên là tràn ngập chờ mong cảm giác. Côn Bằng lần nữa chuyển qua một cái ngọn núi, nhất thời hắn liền bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Tại Côn Bằng trước mặt, từng đạo thần quang ngút trời mà lên, cái kia chia hào quang bảy màu huyễn lệ vô cùng, một cỗ mãnh liệt linh khí khuấy động bát phương, đồng thời lại có hay không nghèo đạo vận lưu chuyển, đem Côn Bằng lao tổ nháy mắt bao phủ trong đó. Côn Bằng theo trong rung động lấy lại tinh thần, chỉ gặp một gốc hồ lô đằng cao chừng vạn trượng, gác ở cái kia triền núi bên trên, phía trên bảy cái bảo bối hồ lô lắc lư không ngừng. Cái kia thần quang bảy màu chính là từ cái này hồ lô bên trên tán phát mà ra. Lúc này cái này hồ lô đằng trước đã tới rất nhiều cường giả, bọn họ hiển nhiên cũng đều là vì đoạt bảo mà tới. Nguyên lai là cái này tiên thiên bảy cái bảo hồ lô, trách không được ta cảm ứng được cơ duyên. Côn Bằng trong lòng cảm khái không thôi, nhớ tới một chút có quan hệ cái này hồ lô đằng truyền thuyết. Trung quanh các tu sĩ nhìn thấy Côn Bằng lao tổ đến, bọn họ mỗi một cái đều là ánh mắt đề phòng, ai cũng không có đi gọi Côn Bằng ý tứ. Hiển nhiên tất cả mọi người là muốn đoạt bảo, bởi vậy mới có thể lẫn nhau đề phòng. Nơi này có Tam Thanh huynh đệ, Đế Tuấn cùng Thái Nhất huynh đệ, Phục Hy nữ hoa huynh muội, cuối cùng thì là Trấn Nguyên Tử đại tiên cùng Hồng Vân lão tổ. Hừ, một đời trước, chính là bọn họ phân đi 6 cái bảo hồ lô, cuối cùng lưu lại một cái không thành thuộc hồ lô đen cho ta. Côn Bằng trong lòng một cơn chấn động, hắn lập tức chuyển lên tâm tư, suy tính tới làm như thế nào hạ thủ. Chương 6, làm sao? Ngươi muốn cùng huynh đệ chúng ta đọ sức một phen. Côn Bằng thân không vật dư thừa, hóa hình Bắc Minh nơi lại là rét căm căm cằn cỗi, mặc dù so với phương Tây thế giới mạnh không ít, thế nhưng những năm gần đây Côn Bằng lật khắp toàn bộ Bắc Minh, sửng sốt bảo bối gì cũng không tìm được qua. Chính là bởi vậy, tại cảm nhận được Bất Chu Sơn bên trong cơ duyên tiến đến thời điểm, Côn Bằng lao tổ mới có thể liều lĩnh chạy đến Bất Chu Sơn. Mà đối mặt trước mắt cục diện này, chúng thần vây quanh, nhưng Côn Bằng vẫn là muốn tranh một chuyến. Có thể hay không tranh đến tiên thiên linh bảo là một chuyện, tranh không tranh thì là thái độ vấn đề. Ngay tại Côn Bằng tâm tư bách chuyển thời khắc, cái kia một khung hồ lô bỗng nhiên ở giữa lắc lư càng thêm kịch liệt. Một cỗ linh khí gió bao thành hình, toàn bộ Bất Chu Sơn bên trong linh khí cũng bắt đầu điên cuồng tụ đến, bị mấy cái kia hồ lô cấp tốc hấp thu. Đóa đóa kim hoa hư không hiện hiện, từng trận thiền âm tràn ngập thiên địa, cái kia toàn bộ hồ lô đằng bên trên càng là ánh sáng lưu chuyển, thần thái sáng láng. Bảo bối này hồ lô muốn thành thủ. Hồng Vân lão tổ hưng phấn hô một tiếng, hắn đối với cái này bảo hồ lô đồng dạng 10 phần tâm động. Hồng Vân giống như Côn Bằng, hắn đồng dạng là tiên thiên đại thần, mà lại cũng không có sen lẫn linh bảo, có thể nói vận mệnh cùng Côn Bằng cực kỳ tương tự. Hiện tại mắt thấy một khung hồ lô toàn bộ đều muốn thành thục, bên cạnh mấy vị cường giả trí tôn trên thân đều tản mát ra từng đợt khí tức cường đại, bọn họ hiển nhiên muốn dùng mình thực lực chấn nhiếp cái khác đồng đạo. Tam Thanh lão tổ khí tức tương liên, huynh đệ bọn họ ba cái thanh khí dập dờn. Như là một màn trời, một mực chiếm cứ chính bắc mặt tốt nhất vị trí. Cái kia thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp càng là xoay tròn không ngớt, khôn cùng huyền hoàng chi khí rủ xuống, đem ba huynh đệ tôn lên dáng vẻ trang nghiêm, thần uy không thể xâm phạm. Cong! Cong! Từng tiếng chuông vang vang lên, Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh hỗn độn chuông khuấy động bát phương, một cỗ hỗn độn lực lượng phát ra, đem Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng đế Tuấn đồng dạng bảo hộ ở thần quang bên trong. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất theo hầu cùng phúc duyên. Có thể nói so với Tam Thanh đến cũng là không kém chút nào, chính là bởi vậy hắn mới dám cùng Tam Thanh gọi nhịp. Một bên Phục Hy nữ hoa, Trấn Nguyên Tử Hồng Vân, bọn họ mỗi một cái đều là thi triển thủ đoạn, triển hiện chính mình thực lực cường đại, cái này hiển nhiên là muốn khuyên bảo bên cạnh đồng đạo, chính mình cũng không phải dễ chê. Mắt thấy các vị cường giả một bước cũng không nhường, Côn Bằng lao tổ trong lòng biết mình thực lực hẳn là ở đây bên trong yếu nhất, dù sao hắn một không có giúp đỡ, hai không có linh bảo. Hiện tại xác thực không có cách nào cùng những thứ này đại năng so sánh. Các vị đạo hữu, cái này tiên thiên bảo hồ lâu cùng ta huynh đệ ba người hữu duyên, huynh đệ chúng ta tất cả lấy một, còn lại các ngươi một phương một cái, như thế nào? Thái Thanh lão tổ mới mở miệng, lại chính là muốn độc chiếm ba cái bảo bối hồ lô, nhường còn lại 7 cái tu sĩ, phân 4 cái hồ lô. Cái này Thái Thanh lão tổ ngày bình thường xem ra ôn tồn lễ độ, thế nhưng vừa đến sự tình bên trên, nhưng cũng là bá đạo khôn cùng. Tam thanh huynh đệ một người một cái, dựa vào cái gì tu sĩ khác liền muốn một phương thế lực tài trí một cái. Đông Hoàng Thái Nhất nghe lời này, hắn lập tức trong lòng hòa khí, cái kia hỗn độn chung bên trên gợn sóng khuấy động càng phát ra mãnh liệt, hắn cái này muốn đứng ra quát lớn Thái Thanh lao tổ. Mà lúc này yêu hoàng đế Tuấn vội vàng cho Thái Nhất liền nháy mắt ra dấu, ngăn lại Thái Nhất hoạt động. Hừ. Đông Hoàng Thái Nhất bị đế Tuấn ngừng lại, hắn mặc dù không có mở miệng phản đối, nhưng cũng là hừ lạnh một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Nhưng mà cái kia Thái Thanh lão tổ lại hoàn toàn không thấy, hắn chính là muốn lấy thế đè người, làm sao có thể đi để ý tới Đông Hoàng Thái Nhất. Các vị đạo hữu nếu như không có ý kiến, vậy liền dựa theo ta đại huynh ý tứ đi làm. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạo nghễ mở miệng, không có chút nào cố kỵ ở đây mấy vị đại thần mặt mũi. Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng đế Tuấn là ở đây trừ Tam Thanh bên ngoài thực lực mạnh nhất một phương, thế nhưng huynh đệ bọn họ hai cái đều không có mở miệng, cái kia Phục Hy huynh muội, Hồng Vân tổ hai người, bọn họ tự nhiên sẽ không đi đụng cái này rủi ro. Thái Thanh lão tổ nhìn xem mọi người trầm mặc, trong lòng của hắn ngược lại là có loại cảm giác ưu việt hiện hiện. Tại cái này hồng hoang thế giới bên trong, đám người nhìn như một bộ bình thản vẻ, kỳ thực vụng trộm mới là tàn khốc nhất luật rừng. Thực lực vi tôn, không có cái kia phần thực lực, liền một câu cũng không dám nhiều lời. Ba vị đạo hữu, chậm đã. Ngay tại Tam Thanh huynh đệ một mặt vui mừng, đang muốn tiến lên lấy đi bảo hồ lô thời điểm, Côn Bằng lao tổ lại đứng dậy, hắn mở miệng ngăn lại Tam Thanh. Tam Thanh huynh đệ đồng thời sững sờ, bọn họ không nghĩ tới cái này Côn Bằng lao tổ lại có đảm lượng ngăn cản bọn họ, cái này khiến huynh đệ bọn họ nháy mắt trong lòng sinh ra một tia bất mãn tới. Bây giờ Tam Thanh huynh đệ có thể cũng không dồi dào, cái kia tiên thiên chí bảo bản cổ phiên, thái cực đồ, đều còn không có phân cho bọn họ. Hiện tại chỉ có Thái Thanh lão tổ chính mình có một cái hậu thiên công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên đạo nhân, hai người bọn họ thế nhưng là một nghèo hai trắng, trong tay cái gì cũng không có. Cũng chính là bởi vậy, cái này ba cái tiên thiên linh bảo hồ lô, đối với Tam Thanh đến nói cũng là rất không tệ bảo bối, huynh đệ bọn họ cũng là nhất định phải được. Liên thực lực kia cường hãn đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không dám ngăn cản Tam Thanh, chỉ là một cái Côn Bằng làm sao liền có can đảm này. Côn Bằng đạo hữu, ngươi có ý kiến gì? Thái Thanh lão tổ mặt âm trầm sắc, cho dù là tại trong Tử Tiêu cung kiến thức Côn Bằng cực lớn tiềm lực, nhưng Thái Thanh lão tổ không có chút nào đem Côn Bằng để ở trong mắt. Ta đương nhiên có ý kiến, nơi này chỉ có 6 cái thành thuộc hồ lô, huynh đệ các ngươi lấy đi 3 cái, còn lại 3 cái, chúng ta tứ phương thế lực 7 cái tu sĩ, làm sao đi phân? Côn Bằng ý tứ rất rõ ràng, 3 cái hồ lô, tứ phương thế lực, vậy khẳng định là Thái Nhất đế Tuấn cầm một cái, Phục Hy nữ hoa cầm một cái, Hồng Vân hai người cầm một cái. Đến phiên Côn Bằng lúc, hắn lấy cái gì? Tam Thanh huynh đệ đối với chuyện này sớm đã có cân nhắc, bất quá bọn hắn căn bản không quan tâm Côn Bằng có thể cầm tới cái gì, hoặc là nói, coi như Côn Bằng cái gì cũng lấy không được, cái này lại cùng bọn hắn có liên quan gì. Cái kia cái thứ 7 hồ lô, Côn Bằng đạo hữu cầm đi vừa vặn phù hợp. Nguyên Thủy Thiên Tôn chế nhạo mà cười cười nói, hiển nhiên là đang cố ý vũ nhục Côn Bằng. Cái thứ 7 hồ lô căn bản không có thành thục, đến bây giờ còn là cái không có nắm đấm lớn hồ lô tử, cầm đi thì có ích lợi gì chỗ. Nguyên Thủy, ngươi đây là lừa gạt ai đây? Cái kia cái thứ 7 hồ lô căn bản là không có thành thục, nếu không hai chúng ta cái trao đổi một cái như thế nào? Côn Bằng nói xong, hắn nháy mắt tiến tới một bước, khí thế cường đại lập tức bạo phát đi ra, đón Tam Thanh lao tổ, Côn Bằng vẫn là một bước cũng không nhường. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Côn Bằng như vậy hô tên là họ, đây đối với hắn thế nhưng là đại bất kính, lập tức liền nhường Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận bốc cháy lên. Làm sao? Ngươi Côn Bằng còn nghĩ cùng chúng ta huynh đệ đọ sức một phen hay sao? Không đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, một bên Thông Thiên đạo nhân đã nháy mắt bạo phát, hắn tiến tới một bước, trên thân vô tận kiếm khí tung hành, cả người càng là như là một thanh tuyệt thế thần binh, bộc lộ tài năng, kiếm khí tận trời. Thông Thiên đạo nhân nhìn gần Côn Bằng, rất nhiều phụng bồi tới cùng ý tứ. Bây giờ Tam Thanh thế nhưng là một thể, cái này Thông Thiên đạo nhân hiển nhiên là muốn thay bản thân ca ca ra mặt. Nhìn xem tiến thối như một Tam Thanh, chung quanh mấy cái chí tôn đều là đau cả đầu, Tam Thanh huynh đệ từng cái thực lực cường hãn, mà lại đồng tâm một thể, ba người liên hợp, xác thực không thể khinh thường. Chương 7, mua một tặng một, lại mang một cái. Bất Chu Sơn bên trong bầu không khí khẩn trương, một bộ dương cung bạt kiếm tư thế. Cái kia Côn Bằng cho dù có chút thủ đoạn, nhưng nếu thật là cùng Tam Thanh động thủ, tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Nhưng mà cái này lại liên quan đến chính mình khí vận cùng cơ duyên, Côn Bằng lại không thể không tranh. Một bên Hồng Vân lão tổ âm thầm lắc đầu, hắn thấy, tại trong Tử Tiêu cung Côn Bằng liền cùng Tây Phương Nhị Thánh tranh đoạt chỗ ngồi, bây giờ lại tại Bất Chu Sơn Chu Hòa Tam Thanh tranh đoạt bảo hồ lô, cái này chẳng phải là muốn đem tất cả mọi người cho đắc tội sao. Vậy mà lúc này Côn Bằng một bước cũng không nhường tư thế, rõ ràng là cũng không e ngại Tam Thanh, rất nhiều buông tay đánh cược một lần ý tứ. Đánh đi, các ngươi tốt nhất đánh lên, dạng này huynh đệ chúng ta mới có thể từ giữa đắc lợi. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt mỉm cười, hắn vốn là nghĩ đến chính mình cùng Đế Tuấn một người một cái bảo hồ lô, thế nhưng hiện tại Tam Thanh cường thế, lại bị bọn họ chiếm tiên cơ, nhường Đông Hoàng Thái Nhất không có chỗ xuống tay. Thế nhưng nếu như Tam Thanh cùng Côn Bằng đánh nhau, không riêng gì hắn, chỉ sợ cái kia Trấn Nguyên Tử bọn họ cũng biết đục nước béo cỏ. Ngay tại lúc này, Thái Thanh lão tổ mở miệng nói ra. Côn Bằng đạo hữu, không phải là huynh đệ của ta ba người lừa gạt ngươi, cái này bảo hồ lô xác thực cùng chúng ta huynh đệ hữu duyên, không bằng dạng này, cái kia cái cuối cùng hồ lô, còn có cái này hồ lô đẳng, ngươi toàn bộ lấy đi, chỉ cần bồi dưỡng một phen, như thường là một kiện linh bảo, đạo hữu coi là như thế nào. Cái này Thái Thanh lão tổ lại là tính toán khá lắm, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, hôm nay huynh đệ bọn họ ba cái lấy đi ba cái bảo hồ lô, vốn là có điểm quá phận. Nếu như lại cùng Côn Bằng phát sinh xung đột, cuối cùng gây nên chúng nộ, vậy liền rất có thể được không bù mất. Phải biết ở đây đều là một phương đại năng, nếu là thật sự đánh lên, ai cũng sẽ không chịu phục ai. Mà lại nếu bắt đầu tranh đấu, nói không chừng bên cạnh Thái Nhất, Phục Hy, bọn họ liền sẽ đục nước béo cò, thật đến lúc kia, bọn họ Tam Thanh mới có thể là lớn nhất bên thua. Một bên nhìn chằm chằm nhìn xem bọn họ Thái Nhất, lúc này lại chính là tâm tư này, bất quá Thái Thanh lão tổ dù sao đa mưu túc trí, hắn tự nhiên không biết cái này lúc liền cùng Côn Bằng phát sinh xung đột. Huống hồ bọn họ Tam Thanh, cũng không muốn rơi vào cái lấy nhiều khi ít tiếng xấu âm thanh. Côn Bằng nghe lời này, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Côn Bằng cũng không nguyện không duyên cớ bị người sử dụng như thường, thật cùng Tam Thanh đánh lên lời nói, khẳng định không có người sẽ giúp hắn. Mà hắn cuối cùng chỉ sợ là liền một cái không có quen hồ lô cũng sợ không tới, ngược lại sẽ vô cớ làm lợi tu sĩ khác. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này không muốn ra mặt, lại chỉ muốn lấy nhường Côn Bằng xông đi lên, mắt thấy hiện tại Côn Bằng không nói chuyện, Thái Nhất trong lòng cũng là thầm nghi đáng tiếc. Cái kia Thái Thanh lão tổ vội vàng nói, đã như vậy, huynh đệ chúng ta trước hết mà bảo. Thái Thanh lão tổ đi đầu đưa tay đánh ra một đạo ánh sáng xanh, nhất thời cái kia lớn nhất hồ lô liền bay đến hắn trong tay. Cái hồ lô này bên trên ánh sáng vàng sáng lạ, mây tía biển chuyển, chính là ngày ấy sau chứa đựng cửu chuyển kim đan tử kim hồ lô. Mắt thấy Thái Thanh lấy đi lớn nhất cái kia hồ lô, đám người mặc dù trong lòng đều có chút bất mãn, nhưng lúc này lại không có người nào lại mở miệng. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng với tay, một cái thủy hỏa hồ lô bay vào trong tay của hắn, hậu thế bị Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện vào kỳ lân tinh hồn. Thành hắn một đôi thủy hỏa kỳ lân tọa kỵ. Cuối cùng thì là Thông Thiên đạo nhân, hắn tiện tay cởi xuống một cái hỗn độn hồ lô, không biết cuối cùng làm tác dụng gì. Mắt thấy Tam Thanh đoạt bảo về sau, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất lập tức tiến lên một bước, hắn ngạo nghễ nói, nên huynh đệ của ta đoạt bảo. Đông Hoàng Thái Nhất đồng dạng vẫy tay một cái, cởi xuống một cái tử kim hồ lô, chính là ngày sau hung danh rõ ràng lấy Trảm Tiên hồ lô. Theo sát lấy Hồng Vân lão tổ cũng tới đến đây lấy đi một cái hồ lô, đây là Hồng Vân chiêu bài pháp bảo. Cửu cửu tán phách hồng hồ lô. Nữ hoa mắt thấy cái kia hồ lô đằng bên trên chỉ còn lại có một lớn một nhỏ hai cái hồ lô, nàng cũng vội vàng tiến lên vung tay lên, lấy đi cái cuối cùng thành thục hồ lô, ngày sau bị nữ hoa nương nương luyện hóa thành chiêu yêu phiên, đồng dạng là huy danh huyền hách. Lúc này mấy phe thế lực đều được bảo bối, bọn họ từng cái vui vẻ ra mặt, cái này bảo hồ lô tiên thiên chính là cực phẩm linh bảo đẳng cấp, đối với bọn hắn những thứ này đại thần đến nói cũng là phi thường cường hãn, bởi vậy mấy vị trí tôn hết sức hài lòng. Côn Bằng nhìn xem đám người từng cái hồng quang đầy mặt, hắn một mặt băng hàn hừ lạnh một tiếng, lúc này mới cất bước tiến lên, đi vào cái kia hồ lô đằng bên cạnh. Các ngươi từng cái ngược lại là giỏi tính toán, ta đem cái này hồ lô đằng lấy đi, nhưng lại không biết cuối cùng có thể hay không bồi dưỡng thành thục. Côn Bằng trên mặt xương lạnh một mảnh, trong miệng phàn nàn không ngừng, mà trong lòng của hắn lại cố nén cảm giác hưng phấn. Cái kia hồ lô đằng thế nhưng là khó lường tiên thiên linh căn, mặc dù nó tiên thiên bị hao tổn. Thế nhưng ai cũng không biết một khi chữa trị về sau, sẽ là cái dạng gì kết cục. Mà lại cho dù là không cách nào chữa trị, cái này nhưng đồng dạng là một kiện phi thường lợi hại bảo bối. Tại nguyên bản vận mệnh trong quy tích, cái này hồ lô đằng thế nhưng là hóa thành nhân tộc hậu thiên công đức trí bảo, đánh người roi, đối với ngày sau thống ngự toàn bộ nhân tộc ở hồng hoang thế giới có cực lớn tác dụng khắc chế. Cái này cùng chiêu yêu phiên, đả thần tiên, đều là có dị khúc đồng công chi diệu. Bởi vậy lần này không cần nói như thế nào. Côn Bằng lao tổ đều là kiếm bổn không lỗ. Hồ lô kia bồi dưỡng là được dĩ nhiên đáng tiếc, bồi dưỡng không tốt, Côn Bằng cũng không sẽ rơi vào hai tay trống trơn. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này hư tình giả ý mà cười cười an ủi, Côn Bằng đạo hữu cẩn thận bồi dưỡng, tất nhiên có thể có thu hoạch. Lúc này Côn Bằng cũng không đáp lời, hắn liên tục thi triển thần thông, đem cái kia mấy vạn trượng cao thấp hồ lô đằng giam cầm lại, nháy mắt hóa thành cao ba thước dưới. Côn Bằng cũng không đi hái cái kia nhỏ hồ lô, trực tiếp liền đem cái này hồ lô đằng nhổ tận gốc. Ai u? Côn Bằng cái này vừa gãy, nháy mắt một cái lảo đảo, cơ hồ ngã vào Bất Chu Sơn bên trên. Nguyên lai vừa rồi Côn Bằng dùng sức không lớn, hắn lại là đống nhiên vừa gãy, ai biết sửng sốt không có nhổ động cái này hồ lô đằng. Côn Bằng tay trượt đi, kém chút ngã một phát. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Cái này hồ lô đằng phía dưới, còn có bảo bối. Côn Bằng lập tức trong lòng vui mừng, cái kia hồ lô đằng cho dù là tiên thiên cực phẩm linh căn, nhưng cũng không có khả năng trải qua ở Côn Bằng lão tổ cái này vừa gãy lực lượng. Cái kia cho dù là một tòa thần sơn, cũng đủ để bị Côn Bằng trong nháy mắt ở giữa hủy đi, thế nhưng cái này một gốc nho nhỏ hồ lô đằng, lại vững như Thái Sơn, lù lù bất động. Có cửa. Côn Bằng hưng phấn ngồi xổm xuống, hai tay của hắn cùng sử dụng, vội vàng tại cái kia hồ lô đằng dưới lay mở bùn đất tới. Côn Bằng được cái thứ bảy bảo hồ lô, vậy quá trong nói thẳng muốn đem hồ lô đằng cũng cho chính mình, hiện tại Côn Bằng càng là theo cái này trong đất phát hiện bảo bối, đây chẳng phải là mua một tặng một, lại mang một cái sao. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ tự nhiên cũng ý thức được không thích hợp, Thái Thanh lão tổ càng là sau một lúc hối hận, chính mình vừa rồi làm sao liền nghĩ đem cái này hồ lô đằng cũng đưa cho Côn Bằng đâu. Nhưng là bây giờ trở về, lại chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Nhưng vào lúc này, cái kia Côn Bằng một trận lay, sau đó hắn ra sức lại là vừa gãy, nhất thời liền đem toàn bộ hồ lô đằng cho rút. Tại cái kia hồ lô đằng phía dưới, từng đoàn tinh quang nháy mắt nổ bắn ra bát phương, vô tận thổ chi tinh khí tràn ngập ra, đem chung quanh mấy cường giả toàn bộ bao phủ trong đó. Đến tột cùng là bảo bối gì? Làm sao lại có như thế tinh thuần mậu thổ khí? Trấn Nguyên Tử kinh hô một tiếng, hắn vốn là tiên thiên mậu thổ chi tinh hóa hình, vì vậy đối với mậu thổ khí 10 phần mẫn cảm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh lão tổ lúc này cũng đều hào hào chấn kinh, bọn họ từng cái thi triển thần thông, trong hai mắt thần quang sáng lạ, quan sát tỉ mỉ lấy cái kia ánh sáng trung ương bảo bối. Chương 8, Thái Nhất, Côn Bằng đạo hữu chờ một lát. Đông đảo đại thần đều là một trận kinh ngạc, cái kia nữ hoa nương nương lúc này cũng đi theo tiến lên đây xem xét. Làm nữ hoa nương nương nhìn thấy cái kia hồ lô đằng bị Côn Bằng thu hồi lúc, nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình trong minh minh một tuyến cơ duyên tựa hồ gây mất, có thể trong lúc nhất thời nữ hoa nương nương lại không rõ đến tột cùng là cơ duyên gì. Lúc này Côn Bằng đã vội vàng thu đủ cái kia hồ lô đằng, đồng thời đem cái kia một đại đoàn tản ra màu vàng đất thần quang bảo bối cũng thu vào. Đây là vạn thổ chi mẫu, cửu thiên tức ngưỡng. Mỗi một hạt thổ nhưỡng đều đủ để diễn hóa ra một phương thế giới, chính là hỗn độn bên trong vô thượng linh vật. Trấn Nguyên Tử đại tiên kinh hô không thôi, hắn một đôi mắt trừng, thân là mậu thổ linh, Trấn Nguyên Tử so bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng hơn cái này cửu thiên tức nhưỡng chân quý cùng cường đại. Có thể không chút nào khoa trương, cái này cửu thiên tức nhưỡng cùng một kiện tiên thiên trí bảo đều tương xứng. Chỉ bất quá tiên thiên trí bảo thuộc về chiến đấu loại hình bảo bối, mà cái này cửu thiên tức nhưỡng lại chỉ là hỗn độn linh vật, chỉ có thể làm nó dùng. Cái gì? Vậy mà là cửu thiên tức nhưỡng. Thái Thanh lão tổ lúc này cũng bị chấn kinh, hắn cảm thụ được cái kia nồng đậm vô cùng mậu thổ khí, đó chính là cửu thiên tức nhưỡng đặc hữu khí tức. Lúc này liền Đông Hoàng Thái Nhất cũng là hai mắt thần quang trong trẻo, tâm hắn nhớ thay đổi thật nhanh, đang suy nghĩ muốn hay không chiếm Côn Bằng cơ duyên. Đám người nhìn về phía Côn Bằng lão tổ thời điểm, đều là hai mắt đỏ thẫm, hô hấp thô trọng, một bộ muốn cướp đoạt cái kia cửu thiên tức nhưỡng dáng vẻ. Các vị đạo hữu, ta Bác Minh Hải bên trong còn có một ít chuyện muốn xử lý, cái này cáo tử. Côn Bằng nháy mắt lái độn quang đi xa. Hiện tại không đi, chẳng lẽ chờ lấy đám người cùng nhau tiến lên, đoạt bảo bối của mình hay sao? Côn Bằng đạo hữu chờ một lát. Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng lên tiếng ngăn cản, nhưng mà Côn Bằng căn bản không quản không để ý, gió lốc thân pháp triển khai, trong nháy mắt đã hóa thành ánh sáng lấp lánh đi xa. Đông Hoàng Thái Nhất kim ô thần độn đồng dạng mau lẹ vô cùng, nhưng là cùng Côn Bằng gió lốc thân pháp so sánh, nhưng lại chậm một tuyến. Bởi vậy Đông Hoàng Thái Nhất chỉ có thể hận hận dậm chân, đưa mắt nhìn Côn Bằng thân ảnh biến mất. Vậy mà là cửu thiên tức nhưỡng, cái này Côn Bằng đạo hưu thật đúng là tốt tạo hóa a. Hồng Vân lão tổ cảm khái không thôi, hắn hiển nhiên còn đắm chìm trong chấn kinh ở trong chưa hoàn hồn. Trước đó Hồng Vân lão tổ còn tại cảm thán, Côn Bằng khắp nơi tranh đoạt, phải đắc tội không ít đối đầu, thế nhưng bây giờ thấy Côn Bằng được cơ duyên, hắn vừa là hâm mộ không thôi. Cửu thiên tức nhưỡng đơn giản là hiếm có một chút tiên thiên linh vật thôi, cũng không có cái gì đáng đến đáng tiếc. Nguyên Thủy Thiên Tôn bản thân an ủi một phen, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này phiền lòng sự tình, dù sao đồ vật đều bị Côn Bằng lão tổ lấy đi, bọn họ còn có thể giết tới Bắc Minh Hải đi hay sao? Thái Thanh lão tổ trong lòng một trận cảm thán, cái kia Côn Bằng có như thế cơ duyên, bọn họ nhưng cũng ao ước không tới. Côn Bằng cách Bất Chu Sơn về sau, hắn một đường phi nhanh, đỡ dung thân pháp tăng lên tới cực hạn, rất nhanh liền trở lại Bắc Minh địa giới ở trong. Cái này Bắc Minh chính là hồng hoang thế giới cực bắc nơi, nơi này quanh năm hàn phong lạnh thấu xương, rét căm căm vô cùng. Côn Bằng tiến vào Bắc Minh về sau, khắp nơi đều là lạnh thấu xương hàn phong gào thét, cái kia như là dao găm còi gió bốn phía vang lên. Nơi này nhiệt độ lạnh vô cùng, nhưng cái kia vô cùng cực lớn Bắc Minh Hải lại lâu dài sẽ không kết băng, từ khi hồng hoang thế giới mở ra đến nay, vẫn luôn là một mảnh sóng lớn mãnh liệt, căn bản không có đông kết dấu hiệu. Côn Bằng vỗ cánh bay cao, hắn xa xa liền thấy một tòa tiên đảo. Cái kia tiên đảo đứng sừng sững ở Bắc Minh Hải trung ương, phía trên linh khí nồng đậm vô cùng, thường xuyên có linh khí mây trôi lay động. Cái này tiên đảo bên trên hoàn cảnh càng là mỹ lệ khôn cùng, lâu dài bên trong bốn mùa như mùa xuân, cùng toàn bộ Bắc Minh băng tuyết ngập trời không hợp nhau. Đây chính là Côn Bằng lão tổ động phủ nơi ở, Bắc Minh thần cung. Côn Bằng đi vào cái này hồng hoang thế giới về sau, hắn ngay tại cái này tiên đảo bên trên bố trí các loại trận pháp, đem cái này tiên đảo hoàn cảnh cải biến cùng hồng hoang thế giới địa phương khác đồng dạng. Lão tổ trở về. Nhìn thấy Côn Bằng trở về, cái này Bắc Minh tiên đảo bên trên một mảnh reo hò. Đây đều là Côn Bằng theo Bắc Minh địa giới chọn lựa đến tư chất bất phàm hạng người, đem bọn hắn mang ở bên cạnh, vừa đến thuận tiện chính mình thúc đẩy, thứ hai có thể lớn mạnh chính mình Bắc Minh một phương thế lực. Hồng hoang thế giới bên trong, tu hành cần thiết một đại điều kiện chính là khí vận, lúc trước tam tộc tranh bá, bây giờ Vu Yêu tranh bá, bọn họ tranh, chính là cái này hồng hoang thế giới tài nguyên, cùng cái kia trong vô hình khí vận. Cung nên lão tổ. Toàn bộ sinh linh đối với Côn Bằng cung kính lễ bái, Côn Bằng phất phất tay, ra hiệu bọn họ miễn lễ. Làm một phương lão tổ, Côn Bằng tại cái này Bắc Minh nơi thế nhưng là có được quyền uy tuyệt đối. Lúc này Côn Bằng có chuyện trong lòng, hắn tự nhiên sẽ không để ý những thứ này tục lễ. Côn Bằng tiến vào Bắc Minh thần cung bên trong, hắn đi vào chính mình trong đại điện, bên trong tòa đại điện này giống như Tử Tiêu cung, bố trí rất nhiều gấp không gian. Côn Bằng xuyên qua đến hồng hoang thế giới nhiều năm như vậy, hắn sớm đã tại cái này Bắc Minh thần cung bên trong chế tạo một mảnh cực lớn dược điển. Những năm nay Côn Bằng mặc dù không có tìm tới cái gì ra dáng linh bảo, thế nhưng cái này thiên địa linh túy lại không ít thu thập. Lúc này cái này mấy chục ngàn mẫu lớn nhỏ dược viên bên trong, trồng trọt các loại không giống linh dược linh tài. Trong dược điển có thanh long bố mưa, có bảy màu thần điệp hái hoa, có vạn năm huyền long truyền phấn, những sinh linh này ngược lại là đem dược viên quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tham kiến lao tổ. Đông đảo sinh linh lại là một phen làm lễ, Côn Bằng cũng không dừng lại, đi thẳng tới cái kia dược điển vị trí hạch tâm. Nơi này là một tòa cực lớn sơn mạch, Côn Bằng lao tổ dò xét một phen về sau, trực tiếp đem cái kia hồ lô đằng trồng trọt tại ngọn núi này dưới chân. Tiên thiên hồ lô đằng thế nhưng là thập đại cực phẩm tiên thiên linh căn một trong, chỉ bất quá nó tại khai thiên mới bắt đầu nhận tổn thương, lúc này mới chậm chạp không cách nào dựng dục ra cái thứ bảy hồ lô. Côn Bằng nhìn xem cái kia cắm rễ tại chân núi hồ lô đằng, hắn bắt đầu cân nhắc như thế nào đi bồi dưỡng cuối cùng này một cái bảo hồ lô. Muốn đem cuối cùng này một cái hồ lô bồi dưỡng thành thục, vậy thì nhất định phải muốn đem hồ lô đằng thương thế biết rõ ràng, sau đó giúp nó chữa trị thương thế, dạng này mới có thể để cho nó bản nguyên hoàn chỉnh. Cái này cái thứ bảy hồ lô rõ ràng bị thiên đạo chô đố kỵ, bởi vậy không muốn để nó xuất thế, mà cái này hồ lô đằng cũng bởi vì quá mức nghịch thiên, cuối cùng bị thiên đạo phản phệ, triệt để khô héo, cuối cùng hóa thành hậu thiên công đức trí bảo đánh người roi. Hiện tại Côn Bằng muốn tìm được cái kia hồ lô đằng thương thế chỗ, hắn dứt khoát trực tiếp ngồi trên mặt đất, ngay tại cái này hồ lô đằng dưới tính toán. Côn Bằng đem tâm cảnh của mình châm dần, thần thức của hắn như là một cái lưới lớn, cùng chung quanh thiên địa lẫn nhau dung hợp, trở thành không phân khác biệt một cái chỉnh thể. Rất nhanh, Côn Bằng liền cảm nhận được một cỗ tươi mát khí, kia là theo hồ lô đằng cùng mảnh này trong dược điển tản mát ra ớt mộc chi tinh, những tinh khí này đối với tu hành một thuộc tính pháp tắc sinh linh rất có ích lợi. Côn Bằng thuận những ớt mộc đó tinh khí, hắn đem nguyên thần của mình lực lượng tản ra, hướng cái kia hồ lô đằng bên trên kéo dài mà đi. Đông nhiên ở giữa, Côn Bằng nguyên thần lực lượng giống như đụng chạm lấy từng cây vô hình xúc tu, những cái kia xúc tu trong không khí, tại trong đất bùn, tựa hồ ở khắp mọi nơi, chúng đang không ngừng thôn phệ lấy linh khí chung quanh. Chương 9, Trương Nguyên Thủy Phủ thăm kế mông. Côn Bằng nhìn lấy những cái kia xúc tu không ngừng thôn phệ linh khí, hắn đông nhiên nghĩ đến một cái tử, linh xúc. Những thứ này xúc tu, chính là hồ lô đằng bên trên dùng để hấp thu linh khí xúc tu, chúng viện trợ hồ lô đằng tìm kiếm linh khí càng thêm nồng đậm địa phương. Chỉ dẫn lấy hồ lô đằng hướng phì nhiều địa phương cắm rễ. Côn Bằng dùng nguyên thần lực lượng thuận những cái kia xúc tu đảo ngược mà đi, hắn rất nhanh liền phát hiện hồ lô đằng bộ rễ. Hồ lô đằng bộ rễ 10 phần tinh diệu, lúc này phảng phất có một tia lưu phong hình thành, đem chung quanh chất dinh dưỡng, linh khí cùng một chỗ hút vào hồ lô đằng bên trong. côn bằng nguyên thần lực lượng tiến vào hồ lô đằng nội bộ, trong nháy mắt, côn bằng lao tổ giống như tiến vào một phương thế giới mới. Nơi này to lớn khôn cùng, nồng đậm ất mục tinh khí tràn ngập bát phương. Đây là hồ lô đằng nội bộ thế giới. Côn bằng một trận chấn kinh, hắn không nghĩ tới cái này một gốc hồ lô đằng, vậy mà đã hình thành chính mình đặc hữu nội bộ thế giới. Cái này cùng những cái kia không gian loại pháp bảo hiệu quả, đã là rất tương tự. Chẳng lẽ cái này hồ lô đằng phẩm cấp, so tiên thiên cực phẩm linh căn cao hơn? Chẳng qua là nó tiên thiên bị hao tổn, bởi vậy bị đại gia nghĩ lầm chỉ là cực phẩm tiên thiên linh căn sao? Côn bằng trong lòng một trận cuồng hỉ, có loại kiếm bộn cảm giác hưng phấn cảm giác. Côn bằng hiện tại thế nhưng là một nghèo hai trắng, cái này hồ lô đằng phẩm cấp càng cao, đối với côn bằng lão tổ đến nói thì càng kiếm lớn. Chắc không được ngay cả thiên đạo đều dung không được cái này hồ lô đằng, thực tế là cái này hồ lô đằng quá mức nghịch thiên A. Côn bằng lão tổ bùi ngùi mãi thôi, một khung hồ lô bên trên liền có 6 cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, dạng này linh căn, xác thực đã phi thường cường đại, mà bây giờ cái này hồ lô đằng bên trong lại còn có nội bộ không gian, cái này càng khủng bố hơn. Lúc này côn bằng lão tổ những thứ này phát hiện, để hắn đối với cái kia cái thứ 7 còn không có thành thục hồ lô đen, càng phát ra tràn ngập tò mò cùng khát vọng. Cái thứ 7 bảo hồ lô, hiển nhiên cũng đồng dạng là không cho tại hồng hoang thiên đạo, cái này cũng đủ để chứng minh, cái kia cái thứ 7 hồ lô, khẳng định so trước đó 6 cái hồ lô càng thêm nghịch thiên, bởi vậy mới có thể bị đặc thù đối đãi. Côn bằng một trận phân tích, hắn ngược lại là cảm thấy mình suy đoán 10 phần hợp lý. Bằng không cái khác 6 cái hồ lô đều thành thục, vì sao hết lần này tới lần khác cái cuối cùng chậm chạp không cách nào thành thục đâu. Cái này rõ ràng chính là khác nhau đối đãi, bị nhằm vào đi. Côn bằng trở nên kích động về sau, hắn tiếp tục dò xét, muốn chữa trị cái này hồ lô đằng, hiển nhiên không phải là cái gì sự tình đơn giản. Có thể phát hiện vấn đề trong đó là một chuyện, có thể giải quyết rơi vấn đề này, vậy liền lại là một chuyện. Côn bằng cái này một ngồi chính là hơn ngàn năm, trên người hắn lúc này đã rơi đầy lá khô cùng cỏ dại, thậm chí có chút hạt cỏ tại đầu vai của hắn mọc rễ nảy mầm. Trước đó côn bằng nóng lòng nghiên cứu hồ lô đằng vấn đề, bởi vậy liền một ngồi trận pháp đều không có bố trí. Lại tăng thêm hắn hết sức chăm chú nghiên cứu hồ lô đằng, một thân khí tức thu liễm ngưng tụ, từ bên ngoài nhìn hắn xác thực giống một tôn điêu khắc. Ngay tại côn bằng kinh lịch ngàn năm nghiên cứu về sau, hắn rốt cục phát hiện vấn đề. Cái này hồ lô đằng bên trong, vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy tử vong khí, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Côn bằng theo tĩnh tọa bên trong tỉnh lại, hắn tại cái kia hồ lô đằng bên trong, phát hiện như là đại dương mênh mông một mảnh khôn cùng tử khí. Những cái kia nồng đậm tử khí đã ngưng tụ thành nước, hội tụ thành biển, so với hồng hoang thế giới nước bốn biển đều không ít một tia. Mà lại những thứ này tử khí, tựa hồ cũng đều là hỗn độn ma thần trên người tử vong khí, ta căn bản cũng không có biện pháp đi tiêu trừ sạch những thứ này tử khí. Côn bằng 10 phân bất đắc dĩ, trong lòng của hắn một trận uể oải. Những cái kia tử khí nếu như là hồng hoang sinh linh trên người tử khí, côn bằng lao tổ phí một chút thủ đoạn, có lẽ có thể giải quyết. Thế nhưng những hỗn độn ma thần đó trên người tử khí, loại kia cấp liền cao quá nhiều, chỉ sợ cũng liền thánh nhân thủ đoạn, cũng căn bản không cách nào giải quyết vấn đề này. Trước đó côn bằng tại cái kia hồ lô đằng chỗ sâu, cùng cái kia cái thứ 7 trong hắc hồ lô, đều phát hiện cái kia đã ngưng tụ cùng một chỗ khôn cùng tử khí chi hải. Những thứ này hỗn độn tử khí 10 phần ngoan cố, bằng vào ta khả năng hiện giờ, căn bản là không có cách xử lý, chỉ có thể chờ đợi về sau thời cơ chín muồi, lại đi giải quyết. Côn bằng đứng dậy, hắn lập tức ra dược điển, không muốn lãng phí thời gian nữa. Ngày sau nếu là cơ duyên đến, hắn có lẽ có thể lần nữa đem cái này hồ lô đằng bồi dưỡng một phen. Về phần hiện tại, trước hết đem cái này hồ lô đằng mang theo trong người đi. Bắc Minh Hải cũng không an toàn, hiện tại yêu tộc thế lớn, mà dựa theo nguyên bản quỹ tích bên trong, cái kia yêu hoàng đế Tuấn rất có thể sẽ đến đây mời chào côn bằng. Nhưng là bây giờ côn bằng không có khả năng lại thêm vào thiên đình, càng không khả năng đi làm cái gì yêu sư, bởi vậy tương lai hắn Bắc Minh Hải nhất mạch, rất có thể cùng yêu tộc phát sinh xung đột. Đến lúc đó một khi côn bằng lão tổ bị thua, hắn thế nhưng là tùy thời đều dự định chạy trốn. Bởi vậy cái này hồ lô đằng, hay là mang ở trên người an toàn một chút. Hiện tại côn bằng trong lòng 10 phần phiền muộn, những năm gần đây hắn đã rất nhiều lần đều là thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Lần lượt ra ngoài tầm bảo, nhưng lần lượt hai tay trống trơn. Ai nói hồng hoang thế giới linh bảo khắp nơi đều có, đứng ra cho ta. Côn bằng phiền muộn vô cùng, hồng hoang thế giới linh bảo xác thực không ít, thế nhưng cũng muốn ngươi có cái cơ duyên này mới được. Nếu không cái kia các loại đại trận thủ hộ lấy linh bảo, ngươi liền phát hiện tư cách đều không có. Chớ đừng nói chi là đoạt bảo. Cũng chính là bởi vậy, côn bằng mới có thể cố gắng muốn cải biến chính mình khí vận, chỉ có khí vận ra thân, hắn mới có thể có đầy đủ cơ hội đi thu hoạch linh bảo. Không bằng đi bên ngoài đi một chút, đi cái kia trương nguyên bên trong, kết giao một cái kế mông đại thần. Côn Bằng lúc này vô tâm tu hành, hắn ngược lại là nhớ tới trước đó mời hắn kế mông. Cái này kế mông đồng dạng là tiên tiên thần thánh, mặc dù hắn so với đứng đầu nhất những cái kia đại thần kém một tuyến, nhưng tương tự là thực lực cường hãn hạng người. Hiện tại Côn Bằng thế đơn lực bạc, có thể thêm một cái giúp đỡ là một cái. Nếu là có thể thu phục kế mông, tại hắn gia nhập yêu tộc trước đó, đem hắn lôi kéo đến ta Bắc Minh Hải một phương, cũng là một cái không sai giúp đỡ. Côn Bằng tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn lúc này đã vô cánh bay cao, rời đi Bắc Minh thần cung, một đường hướng Quang Sơn mà đi. Quang Sơn phía dưới, có nước tên Trương Hà, kế mông thần thường tại Trương Thủy Thâm Nguyên bên trong du ngoạn, hắn mỗi lần xuất hiện tất nhiên có gió lớn đi theo, có mưa to gào thét. Cái này kế mông đầu rồng thân người, thiện yêu mưa gọi gió, làm một thanh náo biển kim cương xiên, thần uy bất phàm. Kế mông thần chính là Trương Nguyên đứng đầu, dưới tay hắn tự nhiên cũng có vô số thủy tộc. Lúc này Côn Bằng giáng lâm Trương Nguyên, cái kia kế mông sớm đã có sở cảm ứng, trong lúc nhất thời vô tận hơi nước lượn lờ, hơn vạn khánh vân bồi hồi, từng cái thủy tộc liệt trận hoan nghênh, chiêng trống thanh âm tiếng động vang trời, tràng diện vô cùng náo nhiệt. Côn Bằng, đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón a. Kế mông song quyền ôm một cái, đi đầu hướng Côn Bằng lão tổ hành lễ. Côn Bằng nhìn thấy kế mông vậy mà cho mình an bài như thế phô trương, hắn cũng lập tức cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Kế mông đạo hữu quá khách khí, người ta đều là trong Tử Tiêu cung khách, không cần đa lễ như vậy, ta cái này mạo muội đến đây, không có quấy rầy đạo hữu thanh tu à. Nơi nào, đạo hữu có thể đến, nhường ta Trương Nguyên nơi vẻ vàng cho kẻ hèn này, đạo hữu mau mời. Ha ha ha. Hai vị đại thần khách sáo một phen, lúc này mới song song vào trong thủy phủ, phân chủ khách vị trí vào chỗ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Cửu Nguyên Thánh Linh. Cái này kế mông một người độc lập trèo chống Trương Nguyên nơi, thực lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng lại còn chưa đủ lấy chấn nhiếp chung quanh hạng giá áo túi cơm, bởi vậy thường xuyên sẽ gặp phải xung quanh hàng xóm quấy rối. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, kế mông tại trong Tử Tiêu cung thấy Côn Bằng cường đại về sau, hắn mới có thể chủ động kết giao Côn Bằng, muốn theo hắn nơi này đạt được một chút viên trợ. Mau mau đưa rượu lên. Kế mông phân phó, sớm có cái kia mỹ diệm thị nữ đem các loại tiên nhuộm triển khai, lại có loại chủng không giống linh quả, linh vật, cung cấp Côn Bằng bọn họ hưởng dụng. Côn Bằng đạo hữu, tới, cùng uống chén này. Kế mông ân cần chiêu đãi, Côn Bằng cũng là tâm tình thật tốt, cái kia tại Bắc Minh thần cung bên trong phiền muộn tâm tình, cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Rượu ngon, không nghĩ tới kế mông đạo hữu cái này tiên nhuộm mỹ vị như vậy a. Ha ha, ta cái này rượu ngon thế nhưng là bất phàm, đạo hữu lại uống một chén. Kế mông cùng Côn Bằng uống, trong lúc nhất thời tràng diện ngược lại là phi thường vui sướng. Qua ba lần rượu, kế mông lúc này mới lên tiếng nói, không dối gạt Côn Bằng đạo hữu, ngày đó tại trong Tử Tiêu cung nghe giảng, ta ngược lại là có chút vấn đề về mặt tu hành, muốn thỉnh giáo một phen. Kế mông mời Côn Bằng đến đây, cái này đệ nhất, tự nhiên là hướng Côn Bằng lĩnh giáo. Thứ hai, thì là muốn xem một chút Côn Bằng cân lượng đến tột cùng như thế nào, đến cùng có đáng giá hay không phải tự mình kết giao. Kế mông như thế khiêm cung. Côn Bằng vừa cười vừa nói, đạo hữu không cần khiêm tốn, người ta cùng ngồi đàm đạo, sao là thỉnh giáo, đạo hữu nói thẳng không sao cả. Kế mông nhìn thấy Côn Bằng như thế nể tình, trong lòng của hắn một trận hưởng thụ, đối với Côn Bằng cũng càng phát ra hài lòng. Côn Bằng đạo hữu, ngày đó đạo tổ từng nói, giữa thiên địa, nó còn bể thổi lửa ở, hư mà bất khuất, động mà càng ra, nhiều lời số cùng, không bằng thủ bên trong, lời ấy phải làm giải thích thế nào. Lời này chính là đạo tổ lấy thiên địa lý lẽ. Trình bày đại đạo tinh túy. Giữa thiên địa vốn không có vật gì, nhưng lại liên tục không ngừng, chưa từng khô kiệt, ngươi càng là muốn đem cái này giữa thiên địa hư vô khu trục, ngược lại càng phát ra sẽ khiến cuồng phong gào thét. Kế mông hỏi một chút, Côn Bằng liền bắt đầu giải đáp, hai người bọn họ một trận nghiên cứu thảo luận, nhất thời liền có vô cùng đạo vận lưu chuyển mà ra. Cái kia Côn Bằng đỉnh đầu tam hoa hội tụ, ngũ khí bồi hồi, từng chiếc đèn sáng dẫn đường, từng cây kim liên thơm ngát, vô tận nhân luân chi khí dáng dấp hiểu điệu. Xem ra lộng lẫy. Hai vị này đại thần luận đạo, nhường cái kia toàn bộ Trương Nguyên bên trong sinh linh cũng là được ích lợi không nhỏ. Kế mông hỏi, Côn Bằng đáp, bọn họ dần dần càng đảm càng là hứng khởi, hai người đều rất có một chút tâm đắc cùng thu hoạch. Trận này luận đạo, đảo mắt lại là mấy trăm năm thời gian, cái kia kế mông trên thân từng đợt ánh xanh rực rỡ dập dờn, hiển nhiên là có đại thu hoạch, mà Côn Bằng đồng dạng là khí tức lưu động, vậy mà là đến tu vi đột phá biên giới. Côn Bằng đạo hữu, nghe đạo hữu một phen giảng giải, tháng qua ta vài vạn năm khổ tu, lần này ngược lại là đa tạ đạo hữu ban thưởng cơ duyên. Kế mông đối với Côn Bằng túi người hành lễ, lấy sư lễ đại chi, lộ ra 10 phần trang trọng chính thức. Kế mông đạo hữu, người ta là cùng ngồi đàm đạo, trao đổi lẫn nhau, cần gì lớn như thế lễ. Côn Bằng vội vàng khiêm lượng, không nhận kế mông lễ. Côn Bằng đạo hữu không cần khiêm tốn, đạo hữu đạo pháp, so ta kế mông cao thâm vạn lần, cái này thi lễ, đạo hữu xứng đáng. Kế mông ngược lại là trong lòng thông thấu vô cùng, lần này nói là luận đạo, chẳng bằng nói là Côn Bằng vì kế mông giảng đạo. Một phen giảng giải xuống tới, đúng là nhường kế mông được ích lợi không nhỏ, như là thể hổ quán đỉnh. Chính là bởi vậy, kế mông đối với Côn Bằng vạn phần khâm phục, trong lòng càng là sinh ra một tia đầu nhập ý tới. Ngay tại kế mông cùng Côn Bằng lẫn nhau khách sáo thời điểm, cái kia thủ hộ Trương Nguyên thủy phủ đại trận ầm ầm chấn động, lay động kịch liệt làm cho cả Trương Nguyên đều là một trận gợn sóng mãnh liệt, đứng không vững. Lớn mật, là cái nào không có mắt, lại dám đánh nhiễu ta cùng Côn Bằng đạo hữu nha hứng. Kế mông nổi giận gầm lên một tiếng, sớm có một bên tuần biển thuộc hạ đến đây bẩm báo. Lao tổ, là cái kia Cửu Nguyên Thánh Linh đến đây tiến đánh thủy phủ, còn mời Lao tổ sớm hạ quyết định. Cái này Cửu Nguyên Thánh Linh chính là một cái chín đầu nước sư tử, hắn thế nhưng là phụ cận thủy vực một vị bá chủ. Dưới tay càng là có 7 con trai tương trợ, dưới trướng thủy quân ngàn vạn chúng, thực lực phi thường cường hãn. Hừ, cái này Cửu Nguyên Thánh Linh tới đúng lúc, hôm nay ta liền đem hắn đánh giết. Kế mông nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Kế mông đạo hữu, không bằng chúng ta cùng đi, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, cái này Cửu Nguyên Thánh Linh là thần thánh phương nào. Côn Bằng muốn thu phục kế mông, cái kia đương nhiên phải hiện ra một cái mình thực lực, vừa rồi luận đạo đã chinh phục đối phương, hiện tại lại thi triển một chút vũ lực thủ đoạn. Tất nhiên sẽ làm ít công to. Kế mông trên mặt vui mừng, hắn cười to nói, có Côn Bằng đạo hưu áp trận, cái kia Cửu Nguyên Thánh Linh thai kiếp khó thoát. Đạo hưu mời. Kế mông đốt lên vô số thủy binh, cùng Côn Bằng cùng một chỗ cách thủy phủ, thẳng hướng cái kia Trương Nguyên bên ngoài. Lúc này chỉ gặp cái kia trên mặt nước, vạn cái đầu sóng gào thét, khôn cùng phong ba cuồn cuộn, Cửu Nguyên Thánh Linh mang theo vô số binh mã, như là một mảnh mây đen, lít nha lít nhít tiếp cận mà tới. Cửu Nguyên Thánh Linh, ngươi nhiều lần phạm ta Trương Nguyên địa giới. Hôm nay liền để ngươi có đến mà không có về. Kế mông lên cơn giận dữ, trong tay hắn một thanh nháo hải kim cương xoa nổi lên, cái kia thượng phẩm tiên thiên linh bảo khí tức lập tức tràn ngập ra. Ngày bình thường kế mông liền cùng Cửu Nguyên Thánh Linh có nhiều chém giết, lẫn nhau sớm đã có thâm cửu đại hận, bây giờ lại là ngay trước mặt Côn Bằng, kế mông tự nhiên sẽ không nhận sợ. Ha ha, kế mông tiểu nhi, ngươi cân lượng lao tổ ta há lại sẽ không biết, hôm nay ta mang theo 7 cái hải nhi, muốn lấy thất tinh diệu thiên đại trận, đưa ngươi sinh sinh luyện hóa. Chiếm ngươi cái này Trương Nguyên thủy phủ. Cửu Nguyên Thánh Linh cuồng tiếu một tiếng, hắn nháy mắt triển khai chiến trận, trong tay một thanh oanh thiên truy hiện hiện, trực tiếp khu động tọa hạ thủy long, hướng về kế mông đánh tới. Đến hay lắm. Kế mông nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn nháo hải kim cương xoay nhoáng một cái, lập tức liền có vạn cái thủy long ngưng tụ mà thành, sau đó đảo ngược 9 tầng trời, hướng cái kia Cửu Nguyên Thánh Linh cắn xé mà đi. Ha ha ha, kế mông, ngươi quả nhiên là không có tiến bộ, đi Tử Tiêu cung nghe giảng. Xem ra cũng không có tác dụng quá lớn a. Cửu Nguyên Thánh Linh trước đó một lòng nghiên cứu thất tinh diệu thiên đại trận, bởi vậy ngược lại là đánh trượt đạo tổ bắt đầu bài giảng thời gian, bất quá bây giờ nhìn thấy kế mông vẫn là những thủ đoạn này, hắn lập tức yên lòng. Ầm ầm. Cái kia Cửu Nguyên Thánh Linh vô cùng uy mãnh, hắn căn bản không nhìn mấy chục ngàn đầu thủy long, vọt thẳng vào bầy rồng bên trong, một thanh oanh thiên truy lập tức bạo nện mà ra, đem cái kia đầy trời thủy long từng cái truy giết. Kế mông, thủ đoạn của ngươi không gì hơn cái này. Cửu Nguyên Thánh Linh chảo phúng kế mông, hắn tại Thủy Long đại trận bên trong tung hoành vô địch, những thủy long đó căn bản là không có cách làm gì được hắn. Cửu Nguyên Thánh Linh, ngươi muốn chết. Kế mông trên mặt lập tức không nhịn được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lay động trong tay xin thép, nháy mắt giết tới Cửu Nguyên Thánh Linh trước mặt. Cái kia Cửu Nguyên Thánh Linh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt thần sắc, hắn bí mật truyền âm sau lưng 7 con trai, chuẩn bị thất tinh diệu thiên đại trận. Chương 11, thất tinh diệu thiên, Côn Bằng xuất thủ. Kế mông thẳng hướng Cửu Nguyên Thánh Linh. Côn Bằng ở hậu phương áp trận. Lúc này chỉ gặp bên trong chiến trường kia xin đến truy hướng tia sáng trắng sáng ngời, núi kêu biển gầm sóng gió cuồng, kế mông dùng xin lấy mạng, Cửu Nguyên Thánh Linh dùng truy đoạt hồn. Hai cái đại thần là ngươi tới ta đi, đánh cho là hôn thiên địa ám, nhật nguyệt vô quang. Cái kia 8 triệu dặm Trương Nguyên sóng gió lay động, 9000 trượng quang sơn núi đá sáng ngời. Cái này kế mông đồng dạng là pháp lực cao cường hạng người, cái kia Cửu Nguyên Thánh Linh nhưng cũng căn bản là không có cách đem hắn cầm xuống. Nếu không hắn cũng sẽ không để kế mông chiếm lấy Trương Nguyên mấy chục vạn năm lâu. Ngay tại lúc hai cái thần tướng đánh cho lực lượng ngang nhau thời điểm, cái kia Cửu Nguyên Thánh Linh sau lưng bỗng nhiên phát một tiếng hô, chỉ gặp cái kia đưa đến tia sáng trắng nháy mắt thăng thiên, bay thẳng màn trời bắt đầu phương vị mà đi. Nhất thời một ngồi đại trận ầm ầm hạ xuống, đem cái kia kế mông bao bọc vây quanh, vây ở cái kia thất tinh diệu thiên đại trận bên trong. Ha ha, kế mông vô trí, còn vọng tưởng cùng ta Cửu Nguyên Thánh Linh tranh đấu, từ nay về sau, cái này Trương Nguyên Thủy Phủ, chính là ta Cửu Nguyên Thánh Linh. Cửu Nguyên Thánh Linh mắt thấy Kế Mông rơi vào Thất Tinh Diệu Thiên Đại Trận bên trong, hắn lập tức thoải mái cười ha hả. Lúc này chỉ gặp cái kia Cửu Nguyên Thánh Linh bảy con trai chủ trì đại trận, lại có vô số thủy tộc cùng một chỗ bố trí, bọn họ dựa theo Thất Tinh Bắc Đầu phương vị, riêng phần mình tạo thành bảy cái quân đoàn, đem Thất Tinh Bắc Đầu ánh sáng dẫn độ mà tới. Kế Mông bây giờ lâm vào vô tận ánh sao chi hải bên trong, hắn giống như đặt mình vào trong tinh hà, căn bản không chỗ dùng lực, chớ đừng nói chi là cùng đối phương tranh đấu. Cửu Nguyên Thánh Linh, ngươi thật tốt vô sỉ, có dám cùng ta Kế Mông công bằng đánh một trận. Kế Mông gầm thét liên tục, trong lòng của hắn sợ hãi không thôi, bây giờ rơi vào đối đầu trong tay, chỉ sợ thai kiếp khó thoát. Cái này Thất Tinh Diệu Thiên Đại Trận vốn là huyền diệu không cùng, mà Kế Mông lại không thông trận pháp chi đạo, muốn phá trận khó như lên trời. Đáng thương Kế Mông khổ tu mấy chục và năm, bây giờ lại muốn bỏ mình đạo tiêu, trong lòng của hắn thực tế là không cam lòng. Kế Mông, ngươi đừng muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng, chờ một lúc giết ngươi, ta muốn đem xương cốt của ngươi nấu thành canh. Cửu Nguyên Thánh Linh hưng phấn cười to, hòa trong lòng tiêu trừ, hắn tự nhiên là vui vẻ dị thường. Kế Mông đạo hữu chớ hoảng sợ, Côn Bằng đến đây giúp ngươi. Côn Bằng nhìn thấy Kế Mông gặp nạn, mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, hắn lúc này mới thân ảnh nhoáng một cái, đi vào đại trận trước mặt. Ngươi là người phương nào, còn không mau mau rút đi, chớ có lầm tính mạng mình. Cái kia con trai của Cửu Nguyên Thánh Linh sư tử trắng nhìn thấy Côn Bằng đến đây, hắn vội vàng mở miệng quát lớn đối phương. Các ngươi quấy rầy lão tổ nhã hứng, hôm nay liền lấy mệnh đến tạ tội đi. Côn Bằng một mặt lãnh nạo vẻ, không có chút nào đem những này sinh linh để ở trong lòng. Cửu Nguyên Thánh Linh lúc đầu hào hứng tốt đẹp, nhìn thấy Côn Bằng vậy mà không có mắt như thế, ở thời điểm này đụng vào trên họng súng, hắn lập tức giận dữ hét. Sư tử trắng, ngươi đi nuốt cái này đồ không có mắt. Hống. Cửu Nguyên Thánh Linh ra lệnh một tiếng, cái kia sư tử trắng con lập tức gào thét một tiếng, hắn hóa thành một đầu toàn thân tuyết trắng vạn trượng hùng sư, hướng về Côn Bằng giận nuốt mà tới. Trong lúc nhất thời gió tanh mãnh liệt, sư hống rung trời, sóng gió bốn phương tám hướng cuốn ngược, một bộ túc sát ý đập vào mặt. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, dám đắc tội nhà ta lão tổ, cái này thế nhưng là chính ngươi muốn chết. Cửu Nguyên Thánh Linh dưới trướng tu sĩ từng cái nghị luận ầm ĩ, theo bọn hắn nghĩ cái kia Côn Bằng đã là một người chết, căn bản không có sống sót khả năng. Nhưng vào đúng lúc này, Côn Bằng trong mắt sát cơ hiện hiện, hắn tiện tay một quyền đánh ra. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia vạn trượng lớn nhỏ tuyết trắng sư tử trực tiếp bị Côn Bằng một quyền đánh nổ đầu. Hùng sư máu hắt vẫy đầy trời, trong đó còn kèm theo một chút sư tử xương đầu cùng huyết nhục cặn bã, ào ào như mưa rơi xuống. Trang diện nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có mưa máu rơi xuống thanh âm quanh quẩn. Cái kia uy vũ bất phàm vạn trượng hùng sư, nháy mắt vẫn lạc. Con ta! Cửu Nguyên Thánh Linh lập tức trừng lớn hai mắt, chung quanh tu sĩ cũng từng cái kinh sợ không thôi. Côn Bằng đưa tay một quyền trấn sát sư tử trắng con, phần này lực lượng cường đại rõ ràng siêu việt Cửu Nguyên Thánh Linh đoán trước, càng làm cho tất cả tu sĩ chấn kinh tại chỗ. Côn Bằng nhìn xem Kế Mông cái kia rung động ánh mắt, hắn đối với Kế Mông phản ứng hết sức hài lòng. Chính mình như vậy tốn hao khí lực thi triển thủ đoạn, không phải là vì muốn tin phục cái kia Kế Mông sao? Ta và ngươi liều. Cửu Nguyên Thánh Linh gầm dữ dội một tiếng, hắn trong hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, rốt cuộc không lo được cái gì Kế Mông, Cửu Nguyên Thánh Linh muốn làm trước tiên đem Côn Bằng chém giết. Ầm ầm. Bạch Ngọc Hùng sư nhục thân rơi xuống tại sườn đồi bên trên. Sư máu nhuộm đỏ cả ngọn núi, tại chiều tà phía dưới, lộ ra huyết tinh mà thê lương. Hống. Cửu Nguyên Thánh Linh triệt để bạo động, hắn cái kia cửu đầu sư tử chân thân nháy mắt hiển hóa, một triệu trượng mình sư tử ngang trời mà tới. Chính là giao long nháo hải lật nộ lãng, sư tử lắc đầu xuống núi cương vị. Cửu Nguyên Thánh Linh chín đầu liên động, cùng nhau phát một tiếng giống, lập tức liền có vô cùng tiếng nổ đùng đoàng tràn ngập ra. Nhưng mà chẳng kịp chờ cái này Cửu Nguyên Thánh Linh triệt để bộc phát, Côn Bằng đã một bước lên trời. Sau đó nháy mắt thi triển thần thông. Kim Bằng Liệt Thiên. Côn Bằng trong mắt sắc bén bắn ra, chỉ gặp hư không bên trong một đạo vạn trượng vết rách nháy mắt xuất hiện tại Cửu Nguyên Thánh Linh trên đầu bầu trời. Một đôi sắc bén kim bằng chi chảo theo cái kia vô tận hỗn độn bên trong nô ra, hướng về Cửu Nguyên Thánh Linh đầu như tia chớp xé đi. Hống. Cửu Nguyên Thánh Linh gầm thét, hắn lay động chín đầu, vậy mà lấy sư tử sắc bén răng đối kháng nước thiên bằng chảo. Xoẹt xẹt. Một tiếng nhục thân bị xé nứt thịt đau tiếng vang truyền đến. Cái kia Cửu Nguyên Thánh Linh tiếng kêu rên liên hồi, vội vàng triệt thoái phía sau, hắn chín cái đầu bị Côn Bằng sinh sinh kéo xuống đến một cái. Không gì không phá sư tử miệng, lại khó địch nổi Côn Bằng móng đuốt sắc bén. Trung quanh tu sĩ lập tức chấn động vô cùng, Cửu Nguyên Thánh Linh nhục thân sao mà cường hãn, nhưng lại căn bản ngăn không được Côn Bằng một kích, bị Côn Bằng tiện tay liền đánh dụng một cái đầu. Kế Mông càng là nhìn trong lòng máu nóng sôi trào, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Côn Bằng vậy mà như thế cường hãn, không cần bất luận cái gì linh bảo, chỉ là phát động thần thông là có thể đem chính mình cái này túc địch đánh thành trọng thương. Lúc này Côn Bằng một khắc không ngừng, hắn luân phiên thi triển thần thông, nháy mắt lần nữa đem Cửu Nguyên Thánh Linh mấy khỏa đầu lâu đánh nổ. Cái kia Cửu Nguyên Thánh Linh gầm thét liên tục, mắt thấy chính mình đấm máu cổ, hắn rốt cuộc biết Côn Bằng lợi hại, nhưng lúc này lại nghĩ đào tẩu đã tới không kịp. Côn Bằng tung hoành vô địch, hắn một trận chiến này vì lập uy, luân phiên xuất thủ phía dưới, trong chớp mắt liền đem cái kia Cửu Nguyên Thánh Linh chém giết. Lúc này Kế Mông cũng thoát khốn mà ra, hắn chỉ huy Trương Nguyên bên trong sinh linh, trực tiếp đem Cửu Nguyên Thánh Linh mấy con trai cùng vô số thủy tộc toàn bộ xóa bỏ. Hống! Cửu Nguyên Thánh Linh không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, nhục thể của hắn bị Côn Bằng triệt để hủy diệt, lúc này liền nguyên thần cũng bị Côn Bằng bóp nát. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, Côn Bằng cũng sẽ không lưu lại hậu hoạn. Ngay tại Côn Bằng đánh giết Cửu Nguyên Thánh Linh thời điểm, có một sợi tử khí lặng yên thành hình, sau đó bị cái kia Côn Bằng tùy thân mang theo hồ lô đằng cho hấp thu mà đi. Cái này nhỏ bé biến hóa, lập tức gây nên Côn Bằng chú ý. Hồ lô đằng hấp thu những thứ này tử khí làm gì? Chẳng lẽ là... Côn Bằng linh quang lóe lên, hắn giống như nghĩ đến cái gì? Lúc này cái kia Kế Mông đã chém giết Cửu Nguyên Thánh Linh nhất mạch Dư Nghiệt, hắn vội vàng tiến lên bái tạ Côn Bằng. Côn Bằng đạo hữu, đa tạ ân cứu mạng, hôm nay nếu không phải đạo hữu ở đây, chỉ sợ bỏ mình đạo tiêu chính là ta Kế Mông. Chương 12, Thu Kế Mông, Tham Lăng Quang. Côn Bằng vừa cười vừa nói, người ta chính là đồng đạo, nhìn thấy đạo hữu gặp nạn, ta Côn Bằng chẳng lẽ muốn ngồi yên không lý đến sao? Côn Bằng lời nói này Kế Mông trong lòng một trận cảm động, vừa rồi hai người bọn họ còn tại trong thủy phủ nâng cốc ngôn hoan, trong khoảnh khắc họa trời giáng, Côn Bằng tự nhiên là muốn xuất thủ tương trợ. Kế Mông cảm kích Côn Bằng đại ân, trong lòng của hắn dãy rủa một trận về sau, rốt cục làm ra quyết định. Chỉ gặp Kế Mông trên mặt một mảnh nghiêm túc thần sắc, hắn nói với Côn Bằng. Côn Bằng đạo hữu, bây giờ hồng hoang thế giới ở trong Vu Yêu hai tộc tranh bá, ta cái này Trương Nguyên nơi cũng là đao binh không ngừng, đáng tiếc ta Kế Mông tài sơ học thiện, căn bản là không có cách ứng phó những thứ này, nếu như đạo hưu không bỏ, Kế Mông nguyện ý đi theo đạo hưu trái phải, tại đạo hưu trước mặt làm một cái người tiên phong như thế nào. Cái này Kế Mông thân là một phương đại thần, hắn ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy Kế Mông thực lực xác thực không đủ để xương bá một phương, càng không cách nào cùng cái kia cường đại Vu Yêu hai tộc đối kháng. Tương lai Vu Yêu hai tộc đại chiến, Kế Mông hoặc là đầu nhập Vu Yêu hai tộc một trong, hoặc là từ bỏ chính mình một phen cơ nghiệp, đây là hắn đã dự liệu được hai con đường. Có thể Kế Mông xưng tông làm tổ quen, đã sớm thích ứng các loại vênh mặt hất hàm sai khiến sinh hoạt, để hắn từ bỏ chính mình tốt đẹp cơ nghiệp, Kế Mông làm không được. Mà nhường Kế Mông ủy thân Vu Yêu hai tộc bên trong, Kế Mông nhưng cũng là lo lắng vô cùng, dù sao cái kia Vu Yêu hai tộc cũng không phải cái gì đất lành. Chính là bởi vậy, Kế Mông tại kiến thức Côn Bằng thực lực về sau, lại nhận được Côn Bằng ân cứu mạng, hắn lập tức quyết định quy thuận Côn Bằng. Hiền đệ, ngươi làm gì như thế khiêm tốn, thực lực của ngươi vi huynh tự nhiên lòng dạ biết rõ. Đừng bảo là cái gì đi theo, ngày sau ngươi liền di chuyển đến ta cái kia Bắc Minh Hải bên trong, đem ngươi nơi này đời đời con cháu toàn bộ mang lên. Ta cái kia Bắc Minh tiên đảo thế nhưng là hỗn độn mảnh vỡ biến thành, linh khí dồi dào, địa vực rộng rộng, đến lúc đó ngươi ta láng giềng mà ở, ngày ngày luận đạo, chẳng phải sung sướng. Côn Bằng sớm đã có thu phục Kế Mông chi tâm, lúc này Kế Mông chính mình nói ra tới, lập tức nhường Côn Bằng trong lòng một trận vui vẻ, hắn đối với Kế Mông cũng là càng nhiều hơn một chút hảo cảm. Cái kia Kế Mông nhìn thấy Côn Bằng như thế cho hắn mặt mũi, Kế Mông trong lòng cũng càng thêm tin phục. Không nói Côn Bằng thực lực cùng tư chất, chính là hướng hắn thái độ đối với chính mình, Kế Mông cũng nguyện ý đi theo Côn Bằng trái phải. Đã đạo huynh không bỏ, ta cái này phong Trương Nguyên thủy phủ, theo đạo huynh đi Bắc Minh Hải. Kế Mông trên mặt một mảnh cuồng hỉ thân sắc, hắn lập tức phân phó, động viên tất cả thuộc hạ, mang lên những năm này tích xúc, ngàn vạn sinh linh trùng trùng điệp điệp rời đi Trương Nguyên thủy vực. Côn Bằng Bắc Minh tiên đảo xác thực phi thường bất phàm. Kia là bản cổ khai thiên thời điểm, một khối cực lớn hỗn độn mảnh vỡ rơi xuống Bắc Minh Hải bên trong, cuối cùng thai nghén thành tòa này Bắc Minh Tiên Đảo. Bởi vậy cái này Bắc Minh Tiên Đảo so với nghe tiếng hậu thế ba đảo mười châu, đó cũng là không kém chút nào, mà lại tại diện tích bên trên, Bắc Minh Tiên Đảo thậm chí so Đồng Lai Tiên Đảo, Doanh Châu Tiên Đảo, đều muốn lớn hơn một chút. Bây giờ Bắc Minh địa giới hàng tỷ sinh linh đều tụ tập tại Bắc Minh Hải bên trong, không gì hơn cái này nhiều sinh linh đối với rộng cao vô biên Bắc Minh Hải đến nói. Lại cũng chỉ bất quá là giọt nước trong biển cả. Kế Mông đem thủ hạ nhóm an trí thỏa đáng về sau, hắn cùng Côn Bằng lại tại Bắc Minh Thần Cung bên trong nói say xưa. Trước đó Côn Bằng tại chém giết cái kia Cửu Nguyên Thánh Linh thời điểm, hắn phát hiện hồ lô đằng vậy mà hấp thu từ trên người Cửu Nguyên Thánh Linh phát ra tử khí. Vừa rồi Côn Bằng một phen quan sát, hắn phát hiện cái này Cửu Nguyên Thánh Linh trên người tử khí, đúng là tụ tập đến hồ lô đằng bên trong. Bất quá Côn Bằng nếm thử đem cái khác tử khí quán chú đến hồ lô đằng bên trong thời điểm, hồ lô đằng cũng không có hấp thu. Một phen thôi diễn xuống tới, Côn Bằng phát hiện, chỉ có Đại La Kim Tiên trở lên cường giả vẫn lạc thời điểm sinh ra tử khí mới có thể bị hấp thu. Những người yếu kia tử vong về sau, tử khí của bọn họ cũng sẽ không bị hồ lô đằng chủ động hấp thu. Đây có lẽ là một cái bồi dưỡng hồ lô biện pháp. Côn Bằng trong mắt thần quang sáng lạ, hắn thông qua hồ lô đằng phát hiện, những cái kia tử khí cuối cùng đều tiến vào còn chưa thành thục trong hồ lô, hiển nhiên là đối với nó có chút tác dụng. Kế Mông đạo hữu, ngươi cũng đã biết cái này hồng hoang thế giới bên trên, nơi nào có vô biên tử khí sao? Côn Bằng hỏi thăm về đến, hắn đối với hồng hoang thế giới sự tình cũng không phải là cỡ nào rõ ràng, bởi vậy muốn theo Kế Mông nơi này đạt được một chút tin tức. Hiện tại hồ lô đằng có một chút biến hóa, đó chính là cho Côn Bằng nhiều một tia hy vọng. Côn Bằng vừa hỏi như thế, ngược lại để Kế Mông nổi lên nghi ngờ. Cái này hồng hoang thế giới bên trong, tử khí nồng đậm chỗ, lại cũng không thấy nhiều. Côn Bằng đạo hữu, ta ngược lại là nghe nói, cái kia đất Nam Cực, Lăng Quang Thần Quân có tiếp dẫn hồn phách năng lực, nếu nói tử khí, có lẽ Lăng Quang Thần Quân sẽ biết một chút. Kế Mông nói tới Lăng Quang Thần Quân, chính là Thiên Chi Tứ Linh, phương Nam Ly Hỏa Chu Tước. Cái này Ly Hỏa Chu Tước chính là thiên đạo sắc phong thần quân, so với Phượng Hoàng huyết mạch càng thêm tôn sùng, nàng vốn là có dẫn đạo trường sinh chức vụ. Hậu thế lục đạo luân hồi thành lập, Chu Tước càng là tiếp dẫn hồn phách, lui tới cùng địa phủ cùng thiên đình, nàng đồng dạng trưởng quản phương Nam thất túc, tỉnh, quý, liễu, tinh, trương, dực, trần. Côn Bằng nghe vậy, hắn lập tức gật đầu không thôi, cái kia Ly Hỏa Chu Tước đã muốn tiếp dẫn hồn phách, những hồn phách này tất nhiên là theo trên người người chết đến. Có người chết, tự nhiên cũng liền có tử khí, chỉ bất quá cái này tử khí phẩm cấp cao thấp, cũng chỉ có Côn Bằng đi xem về sau mới có thể biết. Đã như vậy, ta liền đi phương Nam bái kiến một cái Lăng Quang Thần Quân. Côn Bằng cũng không kéo dài, trực tiếp lựa chọn đi tìm tòi hư thực. Côn Bằng đạo hữu, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến về trước. Kế Mông vừa mới đầu nhập Côn Bằng, hắn tự nhiên là muốn biểu hiện một phen. Tốt, Nam Cực nơi ta cũng không quen thuộc, có đạo hữu tương bồi, cũng nhiều cái chiếu ứng. Côn Bằng mang theo Kế Mông, hai người bọn họ hóa thành ánh sáng lấp lánh, nháy mắt hướng địa chi Nam Cực mà tới. Cái kia Lăng Quang Thần Quân thế nhưng là thiên đạo sắc phong chính thần, trưởng quản tứ cực một trong Nam Cực, có thể nói là trấn áp một phương trọng thần. Cái này Côn Bằng mang theo Kế Mông rời đi Bắc Minh Hải, bọn họ nhưng lại không biết cái kia Trương Nguyên bên trong, nhưng lại nên đón một nhóm khách không mời mà đến. Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ mang theo một chút thuộc hạ, đi vào Trương Nguyên phía trước. Nhị đệ, lần này nếu như có thể mời Kế Mông đạo hữu gia nhập chúng ta yêu tộc, ngày sau thực lực của chúng ta liền sẽ lần nữa tăng lớn 3 phần. Yêu Hoàng Đế Tuấn am hiểu hợp tung liên hoành chi thuật, hắn những năm gần đây 4 phía lưới la hồng hoang đại năng, hoặc là để bọn hắn tự nguyện, hoặc là bức bách bọn họ đi vào khuôn khổ, hắn thông qua các loại thủ đoạn, quả thật làm cho yêu tộc trở nên cường thịnh hơn. Đại ca, cái này Trương Nguyên bên trong gió êm sóng lặng, không giống như là có người chấn giữ dáng vẻ a. Đông Hoàng Thái Nhất thần mục như điện, hắn đã sớm nhìn ra cái này Trương Thủy bên trong không có chút nào khí tức cường đại chấn động. Yêu Hoàng Đế Tuấn hơi nhướng mày, hắn lần này thế nhưng là chuyên môn đến thu phục Kế Mông, nếu là Kế Mông không tại, đây chẳng phải là một chuyến tay không rồi. Chương 13, thử vong được sâu, hồ lô đằng dị động. Yêu Hoàng Đế Tuấn trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, hắn đến đây bái phỏng thế nhưng là bí mật tiến lên, căn bản không có tiết lộ phong thanh, mà lại hiện tại là Vu Yêu Lượng Kiếp thời kỳ, ai cũng suy tính không ra đối phương hành tung. Ngay tại Đế Tuấn nghi hoặc thời điểm, trước đó đi dò đường yêu binh đã trở về mà quay về. Hồi bẩm bệ hạ, cái này Trương Nguyên trong thủy phủ, căn bản không có một binh một tốt, cái kia Kế Mông chỉ sợ sớm đã rời đi, toàn bộ trong thủy phủ đều là một bộ trưởng kỳ không người bộ dáng. Kế Mông rời đi Trương Nguyên đã mấy trăm năm thời gian, cái này thủy phủ tự nhiên là không có sinh linh ở lại. Đế Tuấn nghe được tin tức này về sau, hắn mặt mũi thất vọng nhìn xem Thái Nhất. Đại ca, cái này Kế Mông có lẽ đã sớm rời xa nơi đây. Chúng ta chi bằng cứ đi bái phỏng những cường giả khác. Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù không thích quyền ưu, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở lời an ủi bản thân đại ca. Dù sao cái này yêu tộc thế lực mở rộng, đối với Đông Hoàng Thái Nhất tu hành cũng là có cực lớn viện trợ. Trong hồng hoang, tài nguyên, theo hầu cùng phúc duyên đều là ác không thể thiếu, mà đổi thành một loại khí vận lực lượng, thì đồng dạng vạn phần trọng yếu. Nhất là tu sĩ cảnh giới tăng lên càng cao, cái này khí vận lực lượng tác dụng thậm chí sẽ vượt xa mấy loại khác viện trợ. Nhị đệ nói cực phải. Chúng ta cái này đi bái phỏng cái kia Đông Hải Chi Tân Bạch Trạch đạo hữu. Đế Tuấn cũng đã làm đại sự hàng người, hắn thoáng thu liêm tâm tư, lập tức mang theo đông đảo yêu tộc trở về, hướng Đông Hải Chi Tân mà đi. Lúc này cái kia Côn Bằng cùng Kế Mông cũng đã đuổi tới địa chi Nam Cực, Lăng Quang Thần Quân sớm liền phát giác được có 2 cỗ cường đại khí tức tới gần, nàng chủ động hiện thân ra tới, cùng Côn Bằng bọn họ gặp nhau. Lăng Quang Thần Quân làm Thiên Chi Tứ Linh, nàng cùng cái khác ba vị một mực chấn thủ tứ cực chi địa, tuy nói chuyện này cũng không gian khổ, thế nhưng bọn họ nhưng cũng đã mất đi tự do, chỉ có thể canh giữ ở tứ cực chi địa, mà không cách nào vây vùng hồng hoang thế giới. Lăng Quang Thần Quân bản thể chính là một cái chu tước, lúc này nàng hóa thành đạo thể, đồng dạng là một vị xinh đẹp vô phương hồng trang tiên tử. Cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm váy dài, đem Lăng Quang Thần Quân tôn lên thần thánh phi phàm. Bắc Minh Hải Côn Bằng tham viếng Lăng Quang Thần Quân. Côn Bằng đi vào thần điện trước đó, hướng Lăng Quang Thần Quân chấp lễ. Cái này Lăng Quang Thần Quân viện trợ hồng hoang thế giới chấn áp tứ cực, cái này có thể nói là vì toàn bộ hồng hoang thế giới toàn bộ sinh linh tại Mưu Phúc Âm, bởi vậy bọn họ đều biết đạt được sinh linh tôn trọng cùng chiều bái. Lăng Quang Thần Quân lúc này từ thần điện bên trong đi ra, nàng bên cạnh thị nữ tôi tớ sắp xếp mà ra, tiên hoa linh tuyển kéo dài đạo bảy vẫy, trên đường đi không nhiễm trần thế. Nghe qua Côn Bằng đại danh, hôm nay đến Nam Cực nơi, còn mời đến thần điện bên trong một lần. Lăng Quang Thần Quân khuôn mặt như vẽ, mũi ngọc tinh xảo môi đỏ, so với Côn Bằng trước đó thấy qua tiên tử càng thêm tịnh lệ ba phần. Côn Bằng không dám nhìn kỹ, hắn vội vàng chấp lễ. Đa tạ thần quân, mạo muội tới chơi, thực tế là quấy rầy thần quân thanh tu. Côn Bằng cùng Kế Mông đi theo Lăng Quang Thần Quân tiến vào thần điện bên trong, cái kia Lăng Quang Thần Quân cũng không có cái gì khách sáo, trực tiếp hỏi. Hai vị đạo hữu đường xa mà đến, chắc là có chuyện gì a? Lăng Quang Thần Quân vốn là đi thẳng về thẳng tính tình, lại cùng Côn Bằng làm không lui tới, bởi vậy nàng cũng không sẽ để ý lễ nghi phiền phức. Thần quân, lần này đến đây, xác thực muốn thỉnh giáo một phen, không biết thần quân có thể từng nghe nói, cái này hồng hoang thế giới bên trong, nơi nào có nồng đậm tử vong khí. Côn Bằng một lòng nhớ Hồ Lô Đằng, hắn thấy Lăng Quang Thần Quân trực tiếp, chính mình cũng mười phần dứt khoát. Lăng Quang Thần Quân nghe vậy, nàng không khỏi tinh tế đánh giá Côn Bằng mặt mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc thần sắc. Côn Bằng đạo hữu, nơi này ta ngược lại là thật biết một chỗ. Bất quá, đạo hữu hỏi thăm cái này tử khí nồng đậm chỗ, không biết là có tác dụng gì đâu. Côn Bằng trên mặt vui mừng, trong lòng của hắn lập tức hưng phấn lên. Không dối gạt thần quân, ta có một kiện linh bảo, cần hấp thu vô biên tử khí mới có thể cuối cùng thành hình, có thể cái kia thông thường tử khí lại không hề có tác dụng, bởi vậy mới nghĩ đến tìm kiếm tử khí nồng đậm nơi, đến đây nếm thử một phen. Côn Bằng nói thẳng ra, cũng không một tia giấu giếm. Lăng Quang Thần Quân nghe xong về sau, nàng cái kia trên mặt xinh đẹp cũng lộ ra một mảnh ý cười, thần quân cười một tiếng, toàn bộ thế giới đều giống như thiên hoa tỏa ra, một cô y vui mừng tràn ngập ra. Côn Bằng đạo hữu như thế thành thật, ta tự nhiên cũng sẽ không có chỗ giấu giếm, đạo hữu nếu quả thật có thể sử dụng linh bảo hấp thu tử khí, như thế giúp ta một đại ân, hơn nữa còn là có công đức cùng hồng hoang thiên địa. Côn Bằng nghe vậy, hắn cùng Kế Mông đều là hai mắt sáng lên, lần này xem ra là thật tìm đúng người. Lăng Quang Thần Quân nói tiếp, ta trấn áp đất này Nam Cực, nơi này liền có một chỗ tử vong chi địa, bên trong lâu dài có vô cùng tử khí hội tụ, hơn nữa còn sẽ chủ động theo hồng hoang thế giới bên trong hấp thu tử khí. Côn Bằng nghe sững sờ, hắn không nghĩ tới hồng hoang thế giới ở trong còn có như vậy chỗ thần kỳ, có thể chủ động hội tụ tử khí, không biết ở trong đó lại có huyền cơ gì. Những thứ này tử khí nếu như chỉ là hội tụ đến đây, thế thì cũng không có cái gì, thế nhưng nơi này tử khí quá mức nồng đậm, chúng lại không ngừng ô nhiễm hồng hoang thế giới, mà chậm đã chậm hướng ra phía ngoài khuyết trường, trong đó còn có một chút tử vật thai nghén. Lăng Quang Thần Quân một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Côn Bằng, cái kia tử vong khí không ngừng thôn phệ hồng hoang thế giới, nếu như không thêm vào ngăn lại, chỉ sợ hồng hoang thế giới đều sẽ bị chậm rãi từng bước xâm chiếm, tương lai toàn bộ biến thành tử khí chiếm cứ nơi. Mà cái kia tử địa bên trong dựng dục tử linh, chúng càng là không có chút nào linh trí, chỉ biết là phá hư hồng hoang thế giới hoàn cảnh. Chính là bởi vậy, Lăng Quang Thần Quân những năm gần đây cũng là phiền phức vô cùng, có thể nàng lại không cách nào giải quyết cái kia tử khí vấn đề, bởi vậy chỉ có thể diệt trừ trong đó những cái kia tử vong linh. Lăng Quang Thần Quân, nếu thật sự là như thế, ta ngược lại là có thể tiến về trước thử một lần, nói không chừng thật có thể đem những cái kia tử khí hấp thu. Côn Bằng một mặt hưng phấn, hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình bảo hồ lô, có lẽ thật liền có thể hấp thu những cái kia tử vong khí. Côn Bằng đạo hữu, nếu như ngươi thật có thể đem những cái kia tử khí vấn đề giải quyết, cái kia thế nhưng là giúp ta một đại ân, đến lúc đó, ta tất có thâm tạ. Lăng Quang Thần Quân những năm gần đây cũng không có ít vì chuyện này đau đầu, những tử linh đó cũng là để hắn phiền phức vô cùng. Việc này không nên chậm trễ, không bằng chúng ta cái này tiến đến nhìn xem. Côn Bằng sấm rền gió cuốn, lập tức đứng dậy. Đạo hữu mời. Lăng Quang Thần Quân đối với Côn Bằng tính cách mười phần thưởng thức, nàng trực tiếp đứng dậy, mang theo Côn Bằng bọn họ rời đi, hướng về kia tử khí nơi tụ tập mà đi. Côn Bằng đạo hữu, cái này tử vong khí tụ tập địa phương là một chỗ vực sâu, ngay tại cái này Nam Cực bên trong, cho dù ta trấn thủ nơi này nhiều năm, nhưng cũng không biết chỗ này địa vực là như thế nào hình thành. Lăng Quang Thần Quân vì Côn Bằng bọn họ giải thích, trên đường đi đại gia rất nhanh liền đến lúc đó. Bọn họ còn chưa tới gần cái kia tử vong chi địa, Côn Bằng liền thấy cái kia một chỗ 1 triệu trượng cực lớn vực sâu, nó như là một đạo cực lớn vết sẹo, thật sâu lạc ấn tại hồng hoang thế giới phía trên, kéo dài đến tầm mắt cực hạn. Vô tận khí tức tử vong hình thành từng mảnh mây đen, trầm thấp áp chế tại trên vực sâu bầu trời. Những cái kia tử khí ngưng tụ thành từng đầu tử vong hắc long, chúng nanh vuốt dữ tợn, gào thét bốc lên, tại tử khí trong tầng mây bay lượn bay múa. Chương 14, Hồ Lô Đằng điên cuồng sinh trưởng. Cái kia vô tận khí tức tử vong nhường Kế Mông cảm thấy một trận không thoải mái, vậy mà lúc này Côn Bằng tùy thân mang theo tiên thiên linh căn Hồ Lô Đằng, lại tại lúc này không ngừng rung động. Quả nhiên đến đúng địa phương. Côn Bằng trong lòng vui mừng, hắn không nghĩ tới Hồ Lô Đằng vậy mà lại có như thế kịch liệt phản ứng. Cái này Hồ Lô Đằng bên trong truyền lại ra một cỗ khát vọng ý, hiển nhiên đối với cái kia thâm nguyên bên trong tử khí 10 phần hưởng thụ. Hống! Từng đợt gào thét thanh âm theo cái kia thâm nguyên bên trong truyền vang mà ra, một mực tràn ngập đến chỗ xa vô cùng mới hoàn toàn tiêu tán. Côn Bằng quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh, chỗ này vượt sâu trong phương viên vạn dặm đều không có chút nào sinh cơ, nơi này mặt đất, núi đá, đều lạ như là màu mực đen nhánh. Đại điệu bên trên không có một ngọn cỏ, một gương mặt thi hải tán loạn chồng chất tại bốn phía. Nhưng mà nơi này lại ngay cả một cái con muỗi đều không có, bốn phía một mảnh hoang vu, liền trong không khí đều lộ ra ngột ngạt cùng âm lãnh ý. Lăng Quang đạo hữu, ngươi có thể từng xâm nhập đến cái kia thâm nguyên bên trong qua. Côn Bằng đống nhiên mở miệng hỏi thăm, nơi này tử vong khí 10 phần nồng đậm, mà lại xác thực đối với Hồ Lô Đằng có rất lớn viện trợ. Hiện tại Côn Bằng muốn xác nhận chính là, nơi này phải chăng an toàn, phải chăng có thể xâm nhập. Lăng Quang Thần Quân bị Côn Bằng hỏi lên như vậy, trên mặt nàng ngược lại là một mảnh xấu hổ thần sắc. Không dối gạt Côn Bằng đạo hữu, ta trước đó xác thực đã từng bước vào cái này thâm nguyên bên trong, nhưng lại chưa từng xâm nhập, nơi đó, có một cỗ cực kỳ tà ác khí tức, nhường ta vô cùng kiêng kỵ. Lúc trước Lăng Quang Thần Quân đã từng muốn thăm dò chỗ này vực sâu, dù sao cái này thế nhưng là địa bàn của nàng, có như thế một viên lũ ác tính tồn tại, nhường nàng 10 phần khó chịu. Sau khi Lăng Quang Thần Quân tiến vào thâm nguyên bên trong, muốn giải quyết cái kia tử khí vấn đề thời điểm, nàng lại bị cái kia thần bí tồn tại khí tức cường đại cho chấn nhiếp, cuối cùng xám xịt rút đi. Côn Bằng lúc này gật đầu nói, Lăng Quang đạo hữu, Kế Mông đạo hữu, các ngươi ở đây chờ một lát, ta đi cái kia thâm nguyên bên trong một chuyến. Côn Bằng tự nhiên là cảm nhận được cái kia thâm nguyên bên trong nguy hiểm, thế nhưng cơ duyên đang ở trước mắt, tranh cùng không tranh, chỉ ở một ý niệm. Mà Côn Bằng đã làm ra lựa chọn, cho dù biết rõ gặp nguy hiểm, hắn vẫn là muốn tiến vào thâm nguyên bên trong tìm tòi hư thực. Côn Bằng không có sen lẫn linh bảo, qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng đạt được một kiện bảo bối, cái này tiên thiên Hồ Lô Đằng, chính là Côn Bằng đạt được kiện thứ nhất tiên thiên đồ vật. Bởi vậy không cần nói như thế nào, Côn Bằng đều muốn đem cái này Hồ Lô Đằng cho bồi dưỡng một phen. Cho dù cuối cùng cái kia cái thứ 7 Hồ Lô không có thành thục, Côn Bằng cũng muốn hết sức nỗ lực. Tranh cùng không tranh, là thái độ. Kết quả như thế nào, là vận mệnh. Côn Bằng quyết định tìm tòi tử khí vực sâu, bên cạnh Kế Mông trong lòng một trận tính toán, hắn cuối cùng cắn răng một cái, kiên định nói. Côn Bằng đạo hữu, ta cùng ngươi đi vào chung nhìn xem. Kế Mông đồng dạng biết bên trong nguy hiểm, nhưng bây giờ hắn đã đầu nhập Côn Bằng, nếu là gặp được nguy hiểm liền lùi bước, mặc dù sẽ không khiến cho Côn Bằng bất mãn. Thế nhưng khẳng định sẽ cùng Côn Bằng chỉ gặp lưu lại một đạo hiểm khích. Cứ như vậy, chỉ sợ ngày sau Kế Mông sẽ rất khó lại đi vào Côn Bằng trong lòng, tương lai đối với hắn cũng sẽ không có thân mật vô gian tín nhiệm. Chính là bởi vậy, Kế Mông đồng dạng làm ra lựa chọn của mình. Kế Mông lời nói nhường Côn Bằng một trận vui mừng, có thể có Kế Mông đi theo, cái này thế nhưng là để cho mình nhiều một cái hữu lực giúp đỡ, Côn Bằng tự nhiên là cầu còn không được. Cái kia Lăng Quang Thần Quân cười nhìn lấy bọn hắn hai vị, lúc này nàng cũng mở miệng nói ra. Các ngươi hai vị đều là vì ta giải quyết nan đề, chuyến này, ta cũng liệu mình tương bồi đi. Côn Bằng nhìn thấy Lăng Quang Thần Quân cũng nguyện ý đi theo, hắn lập tức nở nụ cười. Có Lăng Quang Thần Quân cùng Kế Mông đạo hữu làm bạn, cái này thâm nguyên bên trong còn có cái gì có thể sợ. Bọn họ thế nhưng là ba vị đại la kim tiên, phần này thực lực đủ để hoành hành hồng hoang thế giới. Lúc này Côn Bằng đem chính mình tam hoa ngũ khí triển khai, cái kia từng chiếc đèn sáng dẫn đường, tiên liên mở đường. Bọn họ cùng một chỗ hướng về kia đen nhánh vô cùng thâm nguyên bên trong rơi đi. Tiên thiên linh căn Hồ Lô Đằng bị Côn Bằng cầm trong tay, chung quanh từng đạo tử vong khí nháy mắt bị Hồ Lô Đằng dẫn động, sau đó toàn bộ bị hấp thu đến Hồ Lô Đằng bên trong. Theo những thứ này tử khí bị hấp thu, cái kia Hồ Lô Đằng bên trên vậy mà tản mát ra từng đợt ánh sáng xanh tới. Nhất là cái kia cái cuối cùng Hồ Lô đen, vậy mà vui sướng nhảy lên không ngớt, một bộ linh động vô cùng bộ dáng. như vậy linh vật quả nhiên thần dị bất phàm, còn chưa thành hình, liền đã có như thế linh tính, tương lai tất nhiên sẽ đại phóng thần quang. Lăng Quang Thần Quân nhìn xem cái kia hồ lô đằng, trong mắt nàng tràn đầy hao ước thần sắc. Lúc trước những thứ này tử khí thế nhưng là nhường đầu nàng đau thật lâu, có thể nàng nhưng vẫn không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Mà bây giờ Côn Bằng chỉ là lấy ra một gốc linh căn, vậy mà liền có thể nhẹ nhõm hấp thu hết những thứ này tử khí. Côn Bằng đối với cái này hồ lô đằng đồng dạng tràn ngập chờ mong, lúc này gặp đến Lăng Quang Thần Quân tán dương, trên mặt hắn cũng là một bộ ý cười. Cái này thâm nguyên bên trong một mảnh đen kịt, chung quanh núi đá càng là cao thấp không đều, như là cài răng lược, khắp nơi lộ ra một cô ác ý. Cái kia ẩm ướt âm lãnh trên vách núi đá, từng giọt màu đen lạnh buốt chất lỏng thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống, tại vắng vẻ mà an tĩnh hoàn cảnh bên trong rõ ràng có thể nghe. Theo Côn Bằng bọn họ không ngừng xâm nhập, không khí chung quanh càng ngày càng lạnh, mà tử khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Lúc này cái kia hồ lô đằng cũng giống như hương phấn lên, vô số phiến lá lắc lư không thôi, từng trận như ngọc ánh sáng xanh dùng sức chán phóng. Côn Bằng bọn họ cuối cùng hạ xuống cái kia vực sâu dưới đáy, nơi này mười phần khoáng đạt, xung quanh một mảnh đen kịt, mặt đất mấp mô. Côn Bằng vận lên thần đồng tử, hắn nhìn về phía xung quanh, mặt đất kia ở trên đều là xương vỡ, thi hải, cái gọi là mặt đất, cũng bất quá là từng cỗ thi hải chồng chất mà thành. Những cái kia núi, giống như đều là núi thây. Kế Mông cũng tại trước tiên phát hiện tình huống chung quanh, cái này khiến hắn một trận trầm mặc. Hoàn cảnh nơi này xác thực phi thường quái dị, khắp nơi đều là xác chết hải cốt, chẳng những là những cái kia núi, liền cái này đại địa đều là thi cốt lắt thành mà thành. Lăng Quang Thần Quân có chút kinh nghiệm, nàng vì Kế Mông giảng giải. Chúng ta tiếp tục đi một chút. Côn Bằng nâng hồ lô đằng, lúc này cái kia hồ lô đằng bên trên một cỗ hưng phấn cùng khát vọng tâm tình chập chờn truyền đến, hồ lô đằng hiển nhiên là đối với nơi này hoàn cảnh hết sức hài lòng. Côn Bằng trong lòng một trận bất đắc dĩ, cái kia trước đó sáu cái hồ lô từng cái thần quang sáng lạ, quang vinh vô cùng. Làm sao đến cái này cái thứ bảy hồ lô, lại thích loại này âm u mà tà ác hoàn cảnh, cái này khiến Côn Bằng xác thực không kịp chuẩn bị. Hiện tại hồ lô đằng điên cuồng hấp thu chung quanh tử khí, những cái kia vô biên vô hạn tử khí hình thành một cái khí lưu vòng xoáy, liên tục không ngừng hướng về hồ lô đằng vào tới. Theo hồ lô đằng không ngừng hấp thu, cái kia cái cuối cùng hồ lô đen bên trên, nguyên bản ảm đạm hắc sắc quang mang, lúc này cũng dần dần chói mắt, chỉ lớn chừng quả đấm hồ lô đen, cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Chương 15, tử vong vực sâu cường giả. Bên trên một chương trở về mục lục, tiếp theo chương trở về trang sách. Côn Bằng lão tổ nhìn xem hồ lô đằng kịch liệt phản ứng, trong lòng của hắn cũng là trở nên kích động. Nếu như cuối cùng này một cái hồ lô thật bồi dưỡng thành công, cái kia uy lực tuyệt đối phải viễn siêu cái khác mấy cái hồ lô. Côn Bằng lão tổ nhìn trước mắt tư thế, cái này nhưng so sánh lúc trước cái kia sáu cái hồ lô bị hái đi là động tĩnh lớn quá nhiều. Theo Côn Bằng bọn họ không ngừng xâm nhập, cái này hoàn cảnh chung quanh cũng càng ngày càng u ám, Côn Bằng lão tổ không thể không hết sức chống đỡ lấy chính mình tam hoa ngũ khí, đem xung quanh vạn trượng bên trong chiếu rọi một mảnh sáng trưng. Chu thiên phía trên tử khí vân bàn xoáy, đại địa bên trên một cái rộng lớn dòng sông quần quận đi về hướng đông, cái kia vô tận nước đen, nhường Côn Bằng lão tổ hoài nghi đây đều là tử khí ngưng tụ thành dòng nước. Côn Bằng đạo hữu, lần trước ta ngay ở chỗ này dừng bước. Lăng Quang Thần Quân bỗng nhiên mở miệng, nàng chỉ vào một chỗ trước vách núi, nơi đó có một nửa bia đá, phía trên tản ra đen nhánh ánh sáng, hai cái thần văn chữ lớn khắc họa tại cái kia bia vỡ bên trên. Chôn xương. Kế Mông nhìn xem cái kia đứt gãy bia đá, hai chữ cuối cùng chính là chôn xương, về phần cái khác chữ viết, bởi vì bia đá đứt gãy, căn bản không thể nào khảo chứng. Côn Bằng lão tổ lúc này cũng cảm nhận được một cô đáng sợ khí tức truyền đến, giống như càng là xâm nhập mảnh này tử vong vực sâu, xung quanh liền sẽ càng phát ra nguy hiểm. Không bằng chúng ta ngay ở chỗ này dừng bước, ta đem hồ lô đằng trồng ở núi này dưới chân. Côn Bằng lão tổ nhìn xem cái kia ngàn vạn trượng cao lớn đỉnh núi, hắn cảm thấy nơi này tử khí đã mười phần nồng đậm, hẳn là đủ hồ lô đằng hấp thu. Lăng Quang Thần Quân mỹ lệ trong hai mắt lóe qua một tia lo lắng thần sắc, nàng đối với cái này vực sâu rất là kiêng kỵ, lúc này trong lòng ẩn ẩn bất an. Côn Bằng lão tổ lúc này đi vào cái kia chân núi, ngọn núi lớn này đúng là một đầu cự thú thi hài, phía trên có đen như mực cây cối, thân cây như là quỷ trảo con đồng dạng, vặn vẹo mà tà ác, chùi lùi không có một chiếc lá. Liền đem hồ lô đằng trồng ở nơi này. Côn Bằng lão tổ dò xét một phen về sau, lập tức cầm trong tay hồ lô đằng cắm rễ tại núi lớn dưới chân. Cái kia hồ lô đằng vừa rơi xuống đất, nháy mắt liền khai chi tán diệp, lần nữa hóa thành vạn trượng lớn nhỏ cực lớn dây leo, xanh biết dây leo vòng quanh núi mà lên, bám vào trên núi. Cái thứ bảy bảo hồ lô bên trên hắc quang dập dờn, nó tại khôn cùng tử khí bên trong vui sướng nhảy vọt, một cỗ tử khí thông qua hồ lô đằng chuyển vận đến cái hồ lô này bên trong, để nó ánh sáng càng thêm lóa mắt. Cái kia hồ lô đen bên trên ánh sáng, tựa như là một viên màu đen thái dương, căn bản là không có cách nhìn thẳng. Kế Mông một trận kinh hãi, hắn thế nhưng là tiên thiên đại thần, mà cái này bảo hồ lô còn không có thành thục liền có uy thế như vậy, quả thực quá mức nghịch tiên. Chắc không được cái này bảo hồ lô chậm chạp không cách nào thành thục, nguyên lai nó vậy mà cần nhiều như vậy tử khí đến thôi hóa. Lăng Quang Thần Quân đồng dạng 10 phần chấn kinh, nàng đối với Côn Bằng cơ duyên cũng là không ngừng ao ước. Côn Bằng lão tổ trên mặt một mảnh yên tĩnh thần sắc, trong lòng lại đã sớm vui không được, cái kia bảo hồ lô càng là lợi hại, tương lai thành thục về sau đối với Côn Bằng đến nói xong chỗ lại càng lớn. Lúc này theo hồ lô đang không ngừng hấp thu, toàn bộ tử vong thâm nguyên bên trong, tất cả tử khí đều bị điều động lên, đầy trời màu đen tử khí đám mây điên cuồng cuộn lên, những cái kia tử khí hắc long càng là gào thét liên tục. Lăng Quang Thần Quân nhìn thấy cái này thiên địa dị tượng, nàng lập tức bày ra một ngồi tiên thiên ly hỏa đại trận, hiển nhiên là muốn để phòng bất chắc. Kế Mông đồng dạng lấy ra chính mình nháo hải kim cương xoa, hai người bọn họ đều là một bộ đề phòng thần sắc, cái này khiến Côn Bằng lao tổ trong lòng cũng là siết chặt, hắn tự nhiên cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Hống! Trên 9 tầng trời mây màn bên trong, từng đạo tiếng long ngâm truyền văng ra, những cái kia tử khí hắc long vậy mà xoay quanh mà xuống, hướng về hồ lô đằng đánh tới. Những thứ này tử khí hắc long đều là từ khôn cùng khí tức tử vong ngưng tụ mà thành, có thể nói thân thể của bọn chúng chính là tử khí tinh hoa. Mà bây giờ hồ lô đằng điên cuồng hấp thu chung quanh tử khí, đó chính là muốn gây mất bọn chúng căn, thu mạng của bọn nó. Những thứ này hắc long giữ tợn gào thét, chúng từng cái từ trên 9 tầng trời đánh tới, long uy mênh mông quần quận khôn cùng. Và anh, tiên thiên ly hỏa đại trận dẫn đầu làm khó dễ, cái kia vô tận thần diễm cuốn ngược trời xanh, một cái biển lửa mãnh liệt mà đi. Nháy mắt đem mấy cái hắc long đốt cháy thành tro, vô tận tử khí bên trong tách ra một đóa cực lớn hỏa diễm hoa sen. Những thứ này tử vật vậy mà cũng dám khoe khoang, nhìn ta Kế Mông lợi hại. Kế Mông hóa thành một đạo ánh sáng xanh, hắn thả người ra tiên thiên ly hỏa đại trận, tay kia bên trong nháo hải kim cương xoa hướng phía trước một đầm, nháy mắt liền có vạn trượng tinh quang xẹt qua chân trời, đem một cái hắc long ngay tại chỗ giết chết. Một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Côn Bằng lão tổ tung hoành mà đi. Lần này tất cả mọi người là vì hắn sự tình mới đi đến thâm nguyên bên trong, hiện tại Côn Bằng lão tổ tự nhiên sẽ không để cho Kế Mông cùng Lăng Quang Thần Quân động thủ, mà chính mình lại ngồi yên không lý đến. Kim Vũ đạo kiếm. Côn Bằng lão tổ trong tay thần thông lưu chuyển, nhất thời liền có vô cùng ánh sáng vàng thần kiếm nổi lên, những thứ này ánh sáng vàng thần kiếm đều là Côn Bằng lão tổ lấy tự thân lông vũ tế luyện mà thành. Lúc này chỉ gặp Côn Bằng lão tổ thần thông khẽ động, vô tận ánh sáng vàng chiếu rọi càn khôn. Đầy trời lông vũ kiếm xé rách trời cao. Cái này mỗi một chuôi lông vũ kiếm đều có dài vạn trượng ngắn, hiện tại vô số lông vũ kiếm bay vút, lập tức liền đem cái này màn trời biến thành khôn cùng biển kiếm. Cái kia đánh giết mà đến vô số hắc long toàn bộ bị kiếm khí bao trùm, một trận ánh sáng vàng lượn lờ về sau, từng tiếng gào lên đau xót theo kiếm kia trong biển truyền đến. Đợi ánh sáng vàng tan hết, cái kia vô số tử khí hắc long toàn bộ bị tàn sát hết sạch. Cái này, Kế Mông trong lòng một trận sợ hãi, chính hắn thủ đoạn bất phàm. Có thể một lần cũng chỉ có thể chém giết một cái hắc long. Mà Côn Bằng lão tổ vừa ra tay, trực tiếp chính là toàn bộ đổ sát. Lăng Quang Thần Quân đồng dạng cảm thấy trong lòng rung động, không nói cái khác, Côn Bằng lão tổ cái này thần thông lực sát thương, liền xem như nàng cũng vô pháp dễ dàng ngăn cản. Lúc này vô số tử khí hắc long bị giết, thi thể của bọn nó toàn bộ biến thành tinh thuần tử khí chi vũ, xô xô xoạt xoạt từ trên trời giáng xuống, bị cái kia hồ lô đằng toàn bộ hấp thu hết sạch. Hồ lô đằng vốn là hấp thu tốc độ cực nhanh, hiện tại lại có cái này tử khí chi vũ tương trợ, toàn bộ hồ lô đằng bên trên lập tức buộc phát ra kinh thiên thần mang. Cái kia sáng chói xanh biếc ánh sáng bay thẳng trời cao, đem Côn Bằng lão tổ bọn họ chỗ cái này một mảnh vực sâu đều chiếu sáng trưng một mảnh. Nếu không phải cái này hồ lô đằng cắm rễ tại vô tận vực sâu bên trong, chỉ sợ trận này bảo quang đã sớm dẫn tới vô số tu sĩ tranh đoạt. Cái này bảo hồ lô muốn thành thủ. Côn Bằng lão tổ một trận hưng phấn, hắn quan sát càng thêm cẩn thận. Hồ lô đằng bên trên vô số linh xúc rôi ra, chúng không ngừng ở trong hư không du tẩu, cái kia vô tận xúc tu đem toàn bộ tử khí núi lớn đều toàn bộ bao lấy, như là kén tằm, lít nha lít nhít. Đồng thời xa xa nước đen sông lớn bên trong, chẳng biết lúc nào hồ lô căn đã kéo dài tới, vô tận màu đen nước sông bị hồ lô căn điên cuồng hấp thu, cái kia chảy xiết mặt sông đều đang nhanh chóng giảm xuống, hiển nhiên trục hành đang không ngừng hạ xuống. Ầm ầm. Ngay tại Côn Bằng lão tổ hưng phấn thời điểm, cái này hẻm núi nơi cực sâu bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, tựa hồ có tuyệt thế hung thần bừng tỉnh. Chương 16, tình thế nguy hiểm. Côn Bằng một trận kinh hãi, vừa rồi vang động phảng phất là một ngồi thần sơn sụp đổ, một cỗ sóng gợn mạnh mẽ truyền đến. Trong bóng tối, đến tột cùng là tồn tại gì? Kế Mông trong miệng một trận phát khổ, hắn rõ ràng cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Trước đó ta đã từng cảm thụ qua cố khí tức này, chính là loại cảm giác này nhường ta cuối cùng rút đi. Lăng Quang Thần Quân một mặt cẩn thận, nàng trước đó đều không có dũng khí đi đối mặt loại này cường hãn tồn tại, hiện tại uy nguyên như thế. Cái kia tồn tại tựa hồ là bị giam cầm ở, nếu không nó không có khả năng chậm chạp không xuất hiện, mà lại trước đó Lăng Quang đạo hữu rời đi, nó hẳn là cũng không có truy sát đạo hữu a. Côn Bằng trong lòng tỉnh táo, hắn không ngừng phân tích thế cuộc trước mắt, muốn chính xác phán đoán tiếp xuống lựa chọn. Ân, Côn Bằng đạo hữu nói rất đúng, ta rời đi cái này vực sâu nơi về sau, cái kia cố kinh khủng khí tức liền dần dần tán đi, xác thực không có đuổi theo ra tới. Lăng Quang Thần Quân hồi tưởng đến tình huống trước, trong mắt một đạo tinh quang thoáng hiện, nàng không nghĩ tới Côn Bằng vậy mà lại nặng như vậy lấy tỉnh táo, có thể ngay tại lúc này còn đem sự tình phân tích rõ ràng. Cái này hồ lô đằng bên trong thương thế đã chữa trị, cái kia bảo hồ lô cũng sắp thành thục, chỉ cần hồ lô mới chín, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Côn Bằng sán lạn cười một tiếng, hắn cái kia trên mặt anh tuấn lập tức tràn ngập ánh nắng, nhường kế mông cùng Lăng Quang Thần Quân một trận an tâm. Cái kia tồn tại còn không biết là cái gì, chúng ta hợp lực, chưa hẳn cũng không phải là đối thủ. Kế mông cũng là cho mình động viên, trong lòng thoáng an định lại. Lúc này hồ lô đằng hiển nhiên cũng đến thời khắc mấu chốt nhất, nó hấp thu khởi tử khí đến càng thêm cuồng bạo mà mau lẹ. Toàn bộ trong hạp cốc từng cái vòng xoáy khổng lồ thành hình, liền cái kia 1 triệu trượng rộng lớn tử khí sông, lúc này cũng hình thành từng cái vòi rồng, đem vô tận nước đen rút ra mà đến, điên cuồng tràn vào hồ lô đằng bên trong. Theo hồ lô đằng điên cuồng hấp thu, toàn bộ hồ lô đằng đều giống như biến thành một cái tia sáng xiềng xích, một cỗ lực lượng pháp tắc theo hồ lô đằng bên trong tràn ngập ra, đầy trời đều là đạo vận khí lưu chuyển. Cái kia hồ lô đen càng là tỏa ra vô tận thần quang, nó tại hồ lô đằng bên trên nhảy lên không ngớt, tựa hồ có loại không kịp chờ đợi cảm giác. Bảo vật có linh, thần hoa tận trời. Ngay tại lúc cái này bảo hồ lô thành thục trước đó, trong bóng tối kia khủng bố trung quy là sớm một bước giáng lâm. Là ai, vậy mà xâm phạm ta Hỗn Độn Long Đế lãnh địa? Một tiếng trầm muộn khàn khàn gầm thét truyền đến, cái kia cực lớn uy áp nháy mắt tràn ngập ra. Không tốt, cái kia kinh khủng tồn tại xuất hiện. Lăng Quang Thần Quân một mặt ngưng trọng, trên người nàng đồng dạng có một cỗ khí tức cường đại phát ra. Làm chấn thủ địa chi án Tạ Cải Thần Quân, Lăng Quang Thần Quân một thân tu vi thế nhưng là phi thường cường đại, mà lại nàng chính là thiên đạo khâm điểm thần vị, tại cái này nam cực nơi, nàng có thể điều động tất cả thiên địa lực lượng để chiến đấu. Ở đây, chính là Lăng Quang Thần Quân tuyệt đối sân nhà. Vậy mà mặc dù như thế, Lăng Quang Thần Quân vẫn không muốn dễ dàng trêu chọc cái kia âm thầm kinh khủng tồn tại. Chúng ta toàn lực bảo vệ hồ lô đằng, cái kia bảo hồ lô lập tức liền muốn thành thủ. Côn Bằng một bước tiến lên, đến cuối cùng này thời khắc, hắn sẽ không dễ dàng rút đi, dù là một trận chiến này có rất lớn phong hiểm, nhưng hắn vẫn muốn thả tay đánh cược một lần. Sâu kiến. Một viên cực lớn đầu lâu từ trong bóng tối nô ra, kia là một viên đầu rồng, hắn một con mắt con liền đạt tới vạn trượng lớn nhỏ, bản thể tức thì bị tử khí bao khỏa, không biết đến cỡ nào cực lớn. Nhưng mà cái này đầu rồng bên trên lại không có chút nào một tia uy nghiêm, nó ra thịt lợn cầm, tử khí tung hành, hiển nhiên là một bộ xác chết, thế nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa phức tạp sinh cơ. Vật cực tất phản, chết hết thì sinh. Cái này hiện thân quái vật, hiển nhiên chính là tự xưng Hỗn Độn Long Đế tồn tại. Hỗn Độn Long Đế vật hiển nhiên chính là dựa vào nồng đậm tử khí mới có thể còn xuất lại, mà bây giờ Côn Bằng bọn họ thì là tại hấp thu cái này vô tận tử khí. Cái này cùng Hỗn Độn Long Đế hoàn toàn đứng tại mặt đối lập bên trên. Bóng tối vô tận khí tức bao phủ, liền Côn Bằng cũng vô pháp xuyên thấu qua những cái kia tử khí nhìn thấy đối phương toàn thân. Chẳng qua hiện nay Côn Bằng đã không có lựa chọn, hắn chỉ có thể cùng đối phương liều chết đánh một trận. Chết! Hỗn Độn Long Đế nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận tử vong khí lập tức như là thủy triều một phen tuôn ra mà tới. Chư vị cẩn thận! Côn Bằng triển khai thần thông, gió lốc độn pháp vừa mở, hắn nháy mắt trốn xa vạn dặm. Cùng lúc thần thông thi triển, cực lớn kim bằng chân thân hiện hiện. Kim bằng Bắc Long thuật. Côn Bằng gầm thét một tiếng, hắn cái kia vạn trượng lớn nhỏ kim bằng chân thân bay lượn chân trời, kim quang vàng rực chiếu rọi hoàn vũ. Một bộ huyền diệu đạo đồ gánh vác sau lưng Côn Bằng, cái kia cực lớn đạo đồ bên trong có kim sĩ đại bằng ngang trời hình dạng, lại có vạn long kêu rên, bị kim bằng săn giết chẳng diện. Kim sĩ đại bằng lấy rồng làm thức ăn, mỗi ngày muốn nuốt đại long một cái, tiểu long 500. Bởi vậy kim sĩ đại bằng trong truyền thừa liền có Bắc Long thuật, mà cái này Côn Bằng gánh vác đạo đồ, chính là kim bằng Bắc Long đồ. Lấy kim sĩ đại bằng chân thân, đối phó cái kia Hỗn Độn Long Đế, hiển nhiên là phi thường khắc chế đối phương. Cùng lúc đó, Lăng Quang Thần Quân cũng bay đến 9 tầng trời, nàng đồng dạng tận hết sức lực, trực tiếp hiện ra chính mình Chu Tước chân thân. Ly hỏa hoàng hoàng, chấn áp một phương, Chu Tước ngang trời, đốt sạch bát hoang. Lăng Quang Thần Quân hóa thành vạn trượng Chu Tước, cái kia Chu Tước toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, nàng như là một viên chói mắt sao trời, mỹ lệ mà nguy hiểm. Kế Mông Thần cũng hiện ra chân thân, hắn cái kia đầu rồng thân người hình dạng vô cùng thần bí, náo hải kim cương xoa bị hắn múa như là gió lớn một mảnh, năm đầu thủy long nổi lên, vây quanh Kế Mông gào thét bốc lên. Giết! Côn Bằng dẫn đầu làm khó dễ, bọn họ ba vị trí tôn liên hợp xuất kích, hướng về kia hỗn độn long đế mãnh kích mà đi. Kiến càng lay cây, muốn chết mà thôi. Hỗn độn long đế khinh thường gầm thét, hắn lay động đầu rồng, lập tức liền có vô cùng tử khí khuấy động ra. Ầm ầm. Côn Bằng bọn họ tung hoành mà đến, nhưng lại bị hỗn độn long đế toàn bộ ngăn trở. Đối phương thần thông mở ra, tử khí tràn ngập, Côn Bằng thần thông lập tức vỡ nát, bọn họ ba vị cùng nhau liên thủ bị hỗn độn long đế nhẹ nhõm hóa giải. Quái vật này quả nhiên cường hãn, nếu như không phải chúng ta liên thủ, chỉ sợ hắn một kích là đủ đem chúng ta diệt sát. Kế Mông lo lắng vô cùng, hắn không nghĩ tới cái kia hỗn độn long đế vậy mà lại cường đại như thế, cái này khiến Kế Mông sinh lòng thoái ý. Dù sao cùng dạng này cường giả chiến đấu thực tế quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Kế Mông đạo hữu, cái này hỗn độn long đế mặc dù cường hãn, thế nhưng hắn lại không cách nào lập tức đem chúng ta diệt sát, chỉ cần chúng ta thoáng kéo dài thời gian, nhường hồ lô đằng cuối cùng thành thủ, hết thảy vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Côn Bằng an ủi Kế Mông, chính như Kế Mông lời nói, nếu như là một đối một, Côn Bằng cũng biết bị nháy mắt xóa bỏ, bởi vậy hắn cần những thứ này giúp đỡ. Cẩn thận! Lăng Quang Thần Quân nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận ly hỏa phô thiên mà đến, nháy mắt đốt cháy tất cả không gian, đem cái kia hỗn độn long đế thế công một ngăn. Nhưng mà cái này long đế chính là thừa cơ đánh lén, một mình đối kháng hắn Lăng Quang Thần Quân lập tức bị đánh thành trọng thương. Ba người hợp lực xu thế triệt để tan rã, các nàng lúc này lại vô năng lực đối kháng cái kia hỗn độn long đế. Kế Mông đạo hữu, ngươi mang theo Lăng Quang đạo hữu rời đi. Côn Bằng lúc này không thể không đứng dậy, bọn họ hai vị đều là vì chính mình sự tình mới thân vào hiểm cảnh. Bây giờ cục diện mất khống chế, Côn Bằng chỉ có thể lựa chọn đoạn hậu, nhường Kế Mông cùng Lăng Quang Thần Quân đi trước. Chương 17, mất và được, cuối cùng lựa chọn. Ba người vây kín xu thế bị phá, trang diện lập tức trở nên 10 phần nguy cấp. Cái kia hỗn độn long đế điên cuồng gầm thét lên, ai cũng đừng nghĩ rời đi, nơi này chính là các ngươi mai cốt chi địa. Côn Bằng ba người bọn hắn nhục thân đều 10 phần cường hãn, nếu như hỗn độn long đế có thể đem bọn họ thôn phệ, đây đối với hắn đến nói cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Chính là bởi vậy, hỗn độn long đế không có khả năng để bọn hắn dễ dàng đào tẩu. Côn Bằng trong mắt sắc bén một mảnh, đi vào hồng hoang thế giới về sau, chỗ hắn chỗ chú ý cẩn thận, nhìn như không ngừng tranh đoạt cơ duyên, kỳ thực hắn đã sớm thôi diễn qua vô số lần. Mà cái này tiên thiên linh căn hồ lô đằng, mặc dù nói là Côn Bằng một hồi cơ duyên, nhưng cùng lúc cũng là một hồi khảo nghiệm. Nếu như Côn Bằng có thể biến nguy thành an, như vậy ngày sau hắn liền có thể nhất phi trùng thiên, hoàn toàn thay đổi chính mình trước đó vận mệnh bi thảm. Thế nhưng là hắn như không độ được, nói không chừng liền sẽ cả người cả của đều không còn, cái kia thật vất vả góp nhặt lên một chút khí vận, cũng biết lần nữa trở thành thoảng qua như mây khói. Chính là bởi vậy, hiện tại Côn Bằng đã làm tốt liều mạng dự định. Cho dù biết rõ chính mình không phải là cái kia hỗn độn long đế đối thủ, Côn Bằng cũng không hề rời đi tâm tư. Ngươi nếu thật là hỗn độn long đế, chỉ sợ ta đã sớm hôi phi yên diệt, ngươi bất quá là mượn nhờ long thi kéo dài hơi tàn một đoàn tử khí, nhưng cũng dám tự xưng long đế. Côn Bằng bệ nghệ bát phương, tại cái này sinh tử một đường thời khắc, hắn ngược lại là không cố kỵ nữa, từng câu ngôn ngữ châm chọc đối phương, muốn đánh gãy đối phương cái kia liên miên không dứt chiêu số. Hống! Sâu kiến, đi chết đi! Hỗn độn long đế cuồng bạo gầm thét, giống như Côn Bằng đụng chạm hắn vảy ngược, để hắn triệt để nổi giận. Cái kia hỗn độn long đế sớm tại khai thiên thời điểm liền bị bản cổ đại thần chém giết, cái này hiện tại long đế, chính như Côn Bằng suy đoán như thế, đơn giản là tá thi hoàn hồn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cái này long đế nhất là không muốn nhường những sinh linh khác đàm luận việc này, hiện tại Côn Bằng nói chuyện, nhường long đế vạn phần phẫn nộ, hắn liều lĩnh thẳng hướng Côn Bằng, muốn đem hắn lập tức chém giết. Một cỗ cực lớn tử khí ngưng tụ thành vạn trượng thần tiên, đầy trời bên trong hướng về Côn Bằng quật mà tới. Cái kia thần tiên những nơi đi qua, hư không từng khúc băng liệt, mạng nhện vết rách tràn ngập bát phương, giống như liền không gian bích lũy đều không thể tiếp nhận cái kia long đế lửa giận. Gió lốc, chín tầng trời. Côn Bằng biết mình không phải là đối thủ, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực triển khai tốc độ bay, tận khả năng trốn tránh công kích của đối phương. Ầm ầm. Một ngôi 1 triệu trượng cực lớn núi thây bị quật thành phấn vụn, vô tận xương cốt cùng cái kia sớm đã khô quắt huyết nhục hóa thành bột mịn, bay lên khắp nơi đều là, một cỗ khiến người buồn nôn kỳ quái mùi vị tràn ngập càn khôn. Côn Bằng đạo hữu. Kế Mông kinh hô, hiện tại Côn Bằng vì bọn họ dẫn ra hỗn độn long đế, hắn cùng Lăng Quang Thần Quân tạm thời an toàn. Lăng Quang Thần Quân, cái này có thể như thế nào cho phải a? Kế Mông nóng nảy giơ chân, nhưng hắn nhưng cũng vô kế khả thi, chỉ có thể hỏi thăm Lăng Quang Thần Quân. Ai, cái kia Hỗn Độn Long Đế cho dù chỉ là mượn nhờ Long Thi sống sót, nhưng thực lực của hắn căn bản không phải người ta có thể chống lại, không bằng chúng ta trước tiên lui ra lấy Tử Vong Vực sâu đi. Lăng Quang Thần Quân mặc dù đối với Côn Bằng có chút hảo cảm, thế nhưng nàng cũng không nguyện vì này dựng vào tính mạng của mình. Giữa bọn hắn giao tình, còn không đáng đến Lăng Quang Thần Quân lưu lại liều mạng. Thế nhưng là Côn Bằng đạo hữu. Kế Mông tiến thối lương nan, thực lực của hắn còn không bằng Lăng Quang Thần Quân, đối với cục diện trước mắt càng là không có biện pháp. Người ta lưu lại, căn bản là chuyện vô bổ, Côn Bằng đạo hữu tốc độ bay vô song, có lẽ hắn có thể có một chút hy vọng sống, chúng ta lưu lại cũng chỉ là liên lụy, không bằng sớm rời đi. Lăng Quang Thần Quân đã làm ra lựa chọn, nàng không muốn tiếp tục lưu lại, dù sao nàng đã có thương tích trong người, chiến lực 10 không còn 1. Kế Mông trong lòng một trận chuyển động, hắn cuối cùng gật đầu nói. Thần Quân nói có lý, không như Thần Quân lại lui, ta Kế Mông ở đây chờ một lát. Kế Mông trong mắt lóe lên một tia kiên định, hắn cái kia bực bội nội tâm lúc này ngược lại yên tĩnh không ít. Lăng Quang Thần Quân trong mắt lóe lên một mảnh tinh quang, nàng không nghĩ tới Kế Mông sẽ làm ra quyết định như vậy. Tốt, đã như vậy, ta liền đi về trước chữa thương, chúc các ngươi may mắn. Lăng Quang Thần Quân không còn kéo dài, nàng vỗ cánh bay cao, hướng về trên vực sâu bầu trời cấp tốc bay đi. Kế Mông nhìn thoáng qua đi xa Lăng Quang Thần Quân, hắn không nói thêm gì, mà là toàn lực bảo vệ cái kia hồ lô đằng, nóng nảy quan sát đến Côn Bằng tình huống. Ầm ầm, giữa không trung tiếng sấm rền vang, vô tận tử khí như là phong ba nộ lãng tấn công Côn Bằng, ép hắn cực kỳ nguy hiểm, chật vật không thôi. Thuận gió vạn dặm, truy tinh trùng nguyệt. Côn Bằng một mực tránh né, dù vậy hắn cũng là thương thế trên người không nhẹ. Cái kia Hỗn Độn Long Đế càng là cuồng bạo không thôi, thực lực của hắn vượt xa Côn Bằng, thế nhưng lại bị Côn Bằng bằng vào cấp tốc liên tiếp trốn tránh, căn bản là không có cách lập tức đem đối phương chém giết. Ánh sáng tử vong, hóa sinh vì chết, độ hóa ngàn vạn. Hỗn Độn Long Đế gào thét, hắn rốt cục không còn bảo lưu, vậy mà cũng bắt đầu thi triển lên thần thông tới. Vô tận hắc quang tràn ngập ra, đem Cửu Thiên Thập Địa toàn bộ bao phủ trong đó, quang mang kia ở khắp mọi nơi, nhường Côn Bằng căn bản là không có cách tránh né. Những ánh sáng này chính là ánh sáng tử vong, chỉ cần bị quang mang này bao phủ, tu sĩ sinh cơ liền sẽ cấp tốc trôi qua, thẳng đến sinh mệnh bản nguyên triệt để khô kiệt. Cương đại như thế thần thông vừa mở ra, Côn Bằng nháy mắt liền phát giác được trong cơ thể mình có trọng yếu đồ vật đang trôi qua. Kia là sinh mệnh lực. Loại này kinh khủng thần thông, nguyên lý liền giống với là thời gian bị gia tốc vô số lần, nhường một cái sinh linh nhanh chóng biến chất, sau đó triệt để suy vong. Bất quá loại thần thông này lại càng khủng bố hơn. Hắn là trực tiếp cướp đoạt tu sĩ sinh mệnh bản nguyên, để ngươi căn bản là không có cách đi ngăn cản đây hết thảy. Côn Bằng cho dù tốc độ bay lại nhanh, lại mỗi giờ mỗi khắc đều tại cái kia ánh sáng tử vong chiếu xạ bên trong, hắn căn bản là không có cách thoát khỏi những thứ này ánh sáng tử vong dây dưa. Cảm thụ được trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng trôi qua, Côn Bằng cũng là một trận lo lắng. Vì một gốc tiên thiên linh căn hồ lô đằng, không đáng dựng vào tính mạng của mình, nhưng là bây giờ mắt thấy hồ lô sắp thành thục, Côn Bằng thực tế không cam tâm. Hống. Côn Bằng đống nhiên lăng không nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cực lớn kim sĩ đại bằng thân nháy mắt biến đổi, một đầu 1 triệu trượng cực lớn thần côn ngư nhảy dựng lên. Hóa bằng vì côn, song thân chi thuật. Ầm ầm. Vô tận quý thủy chi tinh khí bị Côn Bằng dẫn độ mà đến, cái kia cực lớn thần côn trên 9 tầng trời bay lượn. Ngươi muốn hút thu tính mạng của ta tinh khí, vậy thì tới đi. Côn Bằng gầm thét, hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian, chỉ cần nhịn đến hồ lô thành thục, Côn Bằng làm hết thể cũng đều giá trị. Chính là bởi vậy, Côn Bằng hiện ra thần côn thân, cùng cái kia Hỗn Độn Long Đế chống lại. Côn ngư to lớn vô cùng, trong cơ thể càng là có vô cùng vô tận sinh mệnh bản nguyên, một lát, cho dù là cái kia ánh sáng tử vong cũng vô pháp đem Côn Bằng ép khô. Không biết tự lượng sức mình. Hỗn Độn Long Đế tàn nhẫn gào thét một tiếng, hắn hướng về Côn Bằng tức giận xuống tới. Côn Bằng cường đại như thế nhục thân, nhường Hỗn Độn Long Đế thèm nhỏ dại không thôi. Nhưng vào đúng lúc này, Kế Mông mừng như điên thanh âm truyền đến. Côn Bằng đạo hữu, bảo hồ lô thành thục. Chương 18, bảo hồ lô thành thục. Côn Bằng lão tổ nghe vậy, trong lòng hắn lập tức một trận, chỉ gặp một đạo đen bóng ánh sáng bay thẳng trời cao, cái kia nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay hồ lô đen lúc này nhất phi trùng thiên, vô tận ánh sáng cùng thần uy cùng nhau tỏa ra mà ra. Côn Bằng lão tổ vội vàng đưa tay đánh ra một đạo linh quang, hắn cùng cái kia hồ lô đen ở giữa nháy mắt nhiều một chút liên hệ. Lúc này cái kia Hỗn Độn Long Đế nhìn về phía hồ lô đen, ánh mắt của hắn bên trong hiện ra nồng đậm kiêng kỵ, giống như gặp chính mình thiên địch. Cảm thụ được cái kia trong hắc hồ lâu ngập trời thần uy, Hỗn Độn Long Đế vậy mà dừng bước không tiến, rít gào trầm trầm, từng tiếng trầm muộn gầm nhẹ, tựa hồ tại hướng đối phương thị uy. Hồ lô đen lúc này hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, nó như là một tòa thần sơn lơ lửng giữa không trung. Côn Bằng lão tổ nhất phi trùng thiên, hắn đứng tại cái kia hồ lô đen bên trên, đem miệng hồ lô nhắm ngay Hỗn Độn Long Đế nháy mắt mở ra. Một cỗ hấp xả lực lượng theo trong hắc hồ lô xông ra, sau đó lại lần điên cuồng bắt đầu hấp thu chung quanh tử khí. Hỗn Độn Long Đế vẫn lấy làm kiêu ngạo ánh sáng tử vong, toàn bộ bị hồ lô đen hút tới trong hồ lô, cùng lúc toàn bộ trong vực sâu tử khí cũng đều như là trăm sông hợp thành biển, ào ào tuôn ra mà tới. Hống! Hỗn Độn Long Đế gầm thét, vậy mà lúc này trong âm thanh của hắn lại mang theo nồng đậm ý sợ hãi. Cái này hồ lô đen trời sinh liền có thể khắc chế tử khí cùng Long Đế ánh sáng tử vong, bởi vậy cái kia Long Đế vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông, căn bản đối với nó không hề có tác dụng. Sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, thiên thiên chí bảo. Côn Bằng lão tổ cảm thụ được cái kia sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô bên trên truyền đến chấn động, trong lòng của hắn lập tức một trận cuồng hỉ, chính mình cửu tử nhất sinh, cuối cùng bồi dưỡng ra đến bảo bối, quả nhiên đáng cái giá này. Ầm ầm. Chung quanh từng tòa vạn trượng thần sơn bắt đầu sụp đổ, nguyên lai những cái kia ngọn núi đều là thi cốt chồng chất mà thành, hiện tại bên trong tử khí toàn bộ bị hồ lô đen rút ra, những thần sơn này liền biến thành khô mục bạch cốt, lại không một tia thần tính, bởi vậy hào hào vỡ nát ra. Mà cái kia Hỗn Độn Long Đế trên người tử khí cũng tại bị hồ lô đen điên cuồng cướp đoạt, lúc này Hỗn Độn Long Đế thân thể đều là một trận hư hóa, thực lực của hắn càng là cấp tốc suy yếu. Hống. Hỗn Độn Long Đế rốt cục chống đỡ không nổi. Hắn cho dù trong lòng không cam lòng, nhưng bây giờ lại không phải cùng Côn Bằng lão tổ so đo lúc. Hỗn Độn Long Đế lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, nó khu động vô tận tử khí, quay đầu hướng cái kia vực sâu chỗ sâu trở về mà quay về. Bây giờ muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Côn Bằng lão tổ vừa mới đạt được chí bảo, tâm tình chính là tốt đẹp thời điểm, hắn làm sao có thể bỏ mặc Hỗn Độn Long Đế rời đi. Hung chi cái kia Long Đế một thân tử khí, tựa hồ đối với hồ lô đen có cực lớn bổ ích tác dụng. Bởi vậy Côn Bằng lão tổ càng không thể nhường Hỗn Độn Long Đế đào tẩu. Côn Bằng lão tổ điều khiển hồ lô đen, hắn đem gió lốc thân pháp thôi động đến cực hạn, cấp tốc tới gần Hỗn Độn Long Đế. Hỗn Độn Long Đế gầm thét liên tục, hắn đồng dạng tốc độ bay vô song, hướng thâm nguyên bên trong chạy trốn, như toan thoát khỏi Côn Bằng lão tổ truy đuổi. Nhưng mà theo sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô không ngừng hấp thu, cái này Hỗn Độn Long Đế trên người khí tức tử vong càng ngày càng mỏng manh, cái kia quay chúng quanh thân thể của hắn tử khí cuối cùng bị hồ lô đen hấp thu hết sạch. Lúc này Hỗn Độn Long Đế thực lực cấp tốc suy giảm, theo tử khí rời đi, hắn trở nên càng ngày càng suy yếu. Ầm ầm. Hỗn Độn Long Đế trên thân quấn quanh tử khí rốt cục cũng không còn cách nào đưa nó bao trùm, lúc này Côn Bằng lão tổ mới nhìn đến, cái kia Hỗn Độn Long Đế nguyên lai chỉ còn lại có một viên đầu rồng. Về phần Long thân, đã sớm không biết đi nơi nào. Kế Mông nhìn xem cái kia Hỗn Độn Long Đế đầu lâu, trong lòng của hắn đồng dạng là một trận chấn kinh, nguyên lai mình cùng Côn Bằng lão tổ vẫn luôn tại cùng một cái đầu lâu chiến đấu. Đạo hữu, tha mạng. Đầu rồng rơi xuống trên mặt đất, hắn sợ hãi cực, nhưng là lại không muốn như vậy vẫn lạc, bởi vậy không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Côn Bằng lão tổ tay cầm sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, lúc này nó vẫn đang không ngừng hấp thu tử khí, cái kia Long Đế thực lực bây giờ đã rơi xuống đến thái ớt kim tiên cảnh giới, hắn căn bản cũng không dám phản kháng. Tha mạng. Nếu không phải ta cuối cùng bắt lấy một chút hy vọng sống, chỉ sợ hiện tại ta đã bị ngươi đánh giết. Côn Bằng lão tổ trên mặt một mảnh hàn ý. Hắn không có khả năng nhiều cái này Hỗn Độn Long Đế. Đạo hữu, ngươi tha ta một mạng, ta nguyện phụng ngươi làm chủ, ngày sau thể chết cũng đi theo. Cái này Hỗn Độn Long Đế vì sống sót, hắn không tiếc từ bỏ tôn nghiêm của mình, đem một tia chân linh kính dâng. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ căn bản không hề bị lay động, hắn lúc này toàn lực thôi động sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, một cỗ ngập trời nước đen theo trong hồ lô lan tràn ra, kia là vô tận tử vong chi thủy. Cái này tử vong chi thủy trực tiếp đem Hỗn Độn Long Đế bao phủ. Sau đó đem trên người đối phương tử khí cùng sinh cơ toàn bộ thôn vệ hết sạch. Ầm ầm. Cái kia 1 triệu trượng đầu rồng đã mất đi tử khí trèo trống, triệt để hóa thành một chỗ bột mịn, vô số màu trắng bột xương dây thừng mà rơi, rất nhanh ở trên mặt đất trải thành tuyết trắng một mảnh. Đúng thế, Hỗn Độn Long Châu. Côn Bằng lão tổ nhìn xem cái kia bột xương trung ương, một viên sáng chói minh châu tỏa ra từng đạo thần thái, một cỗ hỗn độn khí tức theo cái kia minh châu bên trong lưu chuyển ra, chính là Hỗn Độn Long Đế Long Châu. Thật là Hỗn Độn Long Châu, cái này thế nhưng là Long Đế một thân tinh hoa. Kế Mông nhìn về phía cái kia Hỗn Độn Long Châu, trong mắt của hắn cũng là thần quang trong trẻo, cái này Hỗn Độn Long Châu với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, nếu như Kế Mông có thể đem cái này Hỗn Độn Long Châu thôn phệ, hắn Long tộc huyết mạch chắc chắn càng thêm thuần khiết. Tương lai cho dù là siêu việt tổ long cũng không phải là không thể được, dù sao cái này thế nhưng là một viên Hỗn Độn Long Đế Long Châu, mà cái kia tổ long cũng bất quá là Hỗn Độn Long Đế một sợi tàn hồn chuyển thế mà thôi. Côn Bằng lão tổ cười đem Hỗn Độn Long Châu nhặt lên, sau đó đưa cho Kế Mông. Kế Mông đạo hữu, ngươi đối với ta không rời không bỏ, tại nguy hiểm nhất thời điểm cũng lựa chọn đứng tại bên cạnh của ta, ngươi là đồng bạn của ta, cái này Hỗn Độn Long Châu đối với ta vô dụng, ngươi lại cầm đi. Côn Bằng lão tổ tu hành chính là một thể song thân chi thuật, cái này Long Châu ẩn chứa chính là Long tộc tinh hoa, mặc dù vô cùng chân quý, nhưng Côn Bằng lão tổ còn khinh thường tại hấp thu. Côn Bằng lão tổ đối với mình cực kỳ tự tin, hắn không có khả năng để cho mình nhục thân trộn lẫn Long tộc huyết mạch. Cái này, Côn Bằng đạo hữu, đây là ngươi cửu tử nhất sinh mới đến bảo vật, ta Kế Mông có tài đức gì, không dám ấy nay à. Kế Mông trong lòng vạn phần kích động, hắn đối với Côn Bằng lão tổ càng là cảm kích không thôi. Nhưng loại này chân quý vật phẩm, hắn thực tế không dám thu. Không có công không nhận lộc, Kế Mông cũng không phải mập mờ hạng người. Kế Mông đạo hữu cần gì như thế, ngươi tại sống hay chết ở giữa lựa chọn cùng ta cùng tiến thối, phần tình nghĩa này, lại đâu chỉ một viên Long Châu có thể so sánh. Côn Bằng lão tổ không nói thêm lời, hắn thôi động sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, tiếp tục điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa tử khí. Kế Mông đối với cái này Hỗn Độn Long Châu xác thực phi thường khát vọng, hắn nhìn xem Côn Bằng lão tổ, cuối cùng gật đầu nhận lấy. Lúc này Kế Mông trong lòng, đối với Côn Bằng lão tổ triệt để quy tâm, ngày sau nếu như gặp lại cái gì nguy hiểm, hắn sẽ nghĩa vô phản cố đứng sau lưng Côn Bằng lão tổ. Mà lúc này Côn Bằng lão tổ, trong lòng của hắn thì là hưng phấn vô cùng, cái kia hồ lô đen, tựa hồ muốn cái này thâm nguyên bên trong tất cả tử khí đều hấp thu sạch sẽ. Chương 19, sinh sinh tạo hóa, nhục thân đột phá. Sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, tiên thiên chí bảo, từ khi nó thành thục về sau. Vẫn luôn đang điên cuồng hấp thu cái này thâm nguyên bên trong tử khí. Cho tới bây giờ, nó đều không có một tia dừng lại dấu hiệu. Cái kia xung quanh từng tòa 1 triệu trượng cao lớn thần sơn bởi vì đã mất đi tử khí trèo trống, chúng cuối cùng hóa thành bạch cốt, sau đó ầm ầm vỡ nát, triệt để trở thành bụi bặm. Nguyên bản rộng lớn nước đọng sông, hiện tại cũng bị hồ lô đen điên cuồng hấp thu, cuối cùng lộ ra cái kia rộng lớn lòng sông. Toàn bộ tử vong thâm nguyên bên trong tử khí đều đang điên cuồng giảm bớt. Một chút diễn sinh ra đến tử vật càng là trực tiếp bị sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô hấp thu biến thành một bãi nước đen. Ầm ầm. Tử vong thâm nguyên bên trong hết thảy đều tại sụp đổ, theo tử khí trôi qua, trèo chống nơi này trụ cột đã không còn sót lại chút gì, vô biên vô hạn trong vực sâu rốt cục dần dần khôi phục được ban sơ hình thái. Mấy trăm năm về sau, toàn bộ vực sâu đều hoàn toàn đại biến dạng, nơi này trở thành bình thường địa phương, chỉ có một chỗ bạch cốt một phấn, xác minh lấy đã từng nơi này hết thảy. Lúc này cái kia thâm nguyên bên trong, nguyên bản gãy mất một nửa bia đá, nó cũng theo màu sắc đen nhánh hóa thành như ngọc ánh nhuận. Tấm bia đá này bị tử khí nhuộm dần quá lâu, đến mức đã mất đi nguyên bản dáng vẻ, hiện tại tử khí bị bóc ra, nó rốt cục lại lộ ra chân dung. Một cỗ khí tức cường đại theo trên tấm bia đá xuyên thấu mà ra, mặc dù bia đá đứt gãy, thế nhưng ẩn chứa trong đó đạo vận y nguyên nhường Côn Bằng chấn kinh. Tấm bia đá này hẳn là bất phàm, đáng tiếc lại không biết như thế nào đứt gãy. Côn Bằng đem cái kia một nửa bia đá thu hồi, phía trên chôn xương 2 chữ vẫn tản ra sán lạn thần quang. Chúc mừng Côn Bằng đạo hữu, tấm bia đá này xác thực hẳn là vô thượng thần vật, nếu như có thể đưa nó bổ đủ, chỉ sợ lại là một kiện khó lường bảo bối. Kế Mông vì Côn Bằng ăn mừng, lần này Côn Bằng chẳng những nhận được một kiện tiên thiên chí bảo, càng là mang kèm theo một nửa bia đá, có thể nói xác thực thu hoạch không nhỏ. Theo cái kia sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô không còn hấp thu, cái này toàn bộ trong vực sâu cũng triệt để an tĩnh lại. Lúc này sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô bên trong một trận ánh sáng xanh lưu động, một cỗ cường hãn sinh mệnh bản nguyên lực lượng từ đó lưu chuyển ra. Đây là sinh mệnh tinh hoa. Côn Bằng kinh hãi, hắn vội vàng lần nữa mở ra hồ lô đen, cái kia một cỗ tinh thuần sinh mệnh tinh hoa nháy mắt theo bảo hồ lô bên trong tản ra, sau đó bị Côn Bằng toàn bộ thôn phệ. Oeng. Lượng lớn sinh mệnh tinh hoa tuôn trào ra, sau đó ào ào hội tụ đến Côn Bằng thân bên trên, thực lực của hắn tại thời khắc này tăng lên điên cuồng. Mắt thấy Côn Bằng sinh mệnh bản nguyên không ngừng lớn mạnh, cái kia Côn Bằng nhục thân trở nên càng lúc càng cường hãn. Sinh sinh tạo hóa, từ chết mà sinh, cái này hồ lô đen hấp thu vô tận tử khí, lại đem chúng tạo hóa thành sinh cơ, chắc không được gọi sinh sinh tạo hóa. Kế Mông một trận nói nhỏ, trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Nếu quả thật chính là dạng này, cái kia Côn Bằng ngày sau bản nguyên liền có thể không ngừng lớn mạnh, đến cuối cùng, nhục thể của hắn sẽ là kinh khủng cỡ nào. Nhưng vào lúc này Côn Bằng thân về sau, một cái cực lớn kim xí đại bằng hư ảnh vỗ cánh bay lượn, kim bằng hót vang không thôi, một cỗ vui sướng ý tràn ngập chư thiên. Cùng lúc một đầu thần côn đập sóng mà đến, nó quét ngang 9 triệu dặm, truy sóng trục lãng, ngạo du lịch thập phương, từng tiếng trong tiếng gầm nhẹ đồng dạng mang theo cảm giác hưng phấn. Ầm ầm. Lượng lớn sinh mệnh tinh hoa bị Côn Bằng hấp thu, phía sau hắn 2 đạo hư ảnh cũng biến thành càng thêm thần tuấn. Lúc này côn bằng nhục thân bên trong một cỗ mênh mông lực lượng mãnh liệt mà ra, bên cạnh Kế Mông lập tức giật mình, hắn vội vàng lui lại. Đứng tại côn bằng thân bên cạnh, vậy mà cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Côn bằng nhục thân, cho Kế Mông mang đến cực mạnh cảm giác áp bách. Tại thời khắc này, côn bằng nhục thân đột phá, đạt tới Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới. Mặc dù nguyên thần thực lực còn dừng lại tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ, thế nhưng côn bằng nhục thân lại dẫn đầu đột phá, tiến vào Đại La Kim Tiên trung kỳ. Ha ha ha, trước được chí bảo, lại là tu vi đột phá, thật sự là thiên mệnh tại ta. Côn bằng hăng hái, hắn không khỏi cười ha hả. Từ khi đi vào cái này hồng hoang thế giới về sau, côn bằng thời thời khắc khắc đều nhớ lấy có thể có một kiện linh bảo. Hiện tại đã được như nguyện, trong lòng của hắn tự nhiên là vạn phần thoải mái. Chúc mừng đạo hữu, tu vi tinh tiến, ngày sau đại đạo có hy vọng. Kế Mông một mặt ao ước nhìn xem côn bằng, hắn dự định sau này trở về liền lập tức bế quan, đem viên kia hỗn độn long châu luyện hóa, tăng lên một chút mình thực lực. Côn bằng mắt thấy nơi này đã lại không có chút tử khí, hắn dứt khoát đem hồ lô đằng thu hồi, một tay nâng sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, cùng Kế Mông cùng rời đi tử vong vực sâu. Côn bằng mang theo Kế Mông một đường hướng Lăng Quang Thần Quân thần điện mà đi, Kế Mông bất mãn mà hỏi: "Côn bằng đạo hữu, cái kia Lăng Quang Thần Quân vào thời khắc nguy hiểm nhất vứt bỏ chúng ta mà đi, chúng ta vì sao còn muốn đi hướng nàng tạm biệt?" Kế Mông hiển nhiên đối với Lăng Quang Thần Quân sau cùng cách làm bất mãn hết sức, bởi vậy hắn không muốn đi cùng Lăng Quang Thần Quân chào từ biệt. Côn bằng vừa cười vừa nói: "Chúng ta cùng Lăng Quang Thần Quân giao tình còn chưa tới sống chết có nhau tình trạng, nếu như hôm nay là Lăng Quang Thần Quân cùng ta trao đổi vị trí, nàng thân hãm tuyệt cảnh thời điểm, người ta có phải là cũng biết vứt bỏ hắn mà đi đâu?" Côn bằng nói như vậy, Kế Mông lập tức không phản bác được. Nếu như là Lăng Quang Thần Quân hôm nay tại trong vực sâu gặp nạn, chỉ sợ hắn cùng Côn Bằng đã sớm đào tẩu, còn chưa nhất định sẽ có người ta Lăng Quang Thần Quân như thế trưởng nghĩa. Bất kể nói thế nào, Lăng Quang Thần Quân đều là giúp Côn Bằng một tay, hơn nữa còn đem hắn dẫn tới tử khí thâm nguyên bên trong, bởi vậy Côn Bằng cũng không trách đối phương, hơn nữa còn nghĩ đến đi cảm tạ một cái Lăng Quang Thần Quân. Kế Mông cùng Côn Bằng một đường đi vào thần điện trước đó, cái kia Lăng Quang Thần Quân cũng đã sớm ăn vào chữa thương kim đan. Nàng nhìn thấy Côn Bằng chẳng những lông tóc không thương, ngược lại một bộ long tinh hổ mãnh dáng vẻ, lập tức trong lòng kinh hãi. Lăng Quang Thần Quân vội vàng nên xuất thần điện, nàng một mặt khiếp sợ nhìn xem Côn Bằng. Đạo hữu quả nhiên là phúc duyên thâm hậu hạng người, chẳng những có thể trở về từ coi chết, mà lại còn có thể gặp dư hóa lành, chúc mừng đạo hữu tu vi tinh tiến. Lăng Quang Thần Quân tự nhiên đã sớm nhìn ra Côn Bằng tu vi đột phá tình huống, bởi vậy nàng đã kết luận, Côn Bằng tất nhiên là đem hồ lô kia bồi dưỡng thành, mà lại cuối cùng còn triệt để lật bàn, nếu không Côn Bằng lại thế nào có thể đột phá. Cái này còn muốn đa tạ thần quân chỉ điểm, nếu như không phải là thần quân cáo chi ta cái kia tử khí vực sâu chỗ, chỉ sợ ta bảo bối này còn không cách nào bồi dưỡng thành thục, mà lại cũng không sẽ tại cơ duyên phía dưới đột phá tu vi. Côn Bằng cười, hắn đem sinh sinh tạo hóa hắc hổ lô đem ra. Lăng Quang Thần Quân nhìn thấy cái kia sinh sinh tạo hóa hắc hổ lô, nàng lập tức trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng ao ước thần sắc. Thiên Thiên Chí Bảo, Côn Bằng đạo hưu thật sự là tốt tạo hóa. Chúc mừng, chúc mừng. Lăng Quang Thần Quân trên mặt một mảnh ao ước thân sắc, nhưng trong lòng thì một trận hổ thẹn cùng hối hận. Nếu như sớm biết Côn Bằng có thể gặp dự hóa lành, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng rút đi. Cái này thế nhưng là một kiện tiên tiên trí bảo a. Có được dạng này cường lực linh bảo Côn Bằng, tương lai khẳng định là nhiều đất dụng võ, mà chính mình lại đánh trượt cùng Côn Bằng kết giao tốt đẹp thời cơ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, công đức giáng lâm, trở về Bắc Minh. Lăng Quang Thần Quân ý niệm trong lòng phức tạp, nàng đối với Côn Bằng lão tổ càng là mang một tia ấy nay ý. Mặc dù ở trong vực sâu nàng đã bản thân bị trọng thương, mà lại là vì cứu Côn Bằng gây thương tích, nhưng tối hậu quan đầu nàng đúng là một mình thoát đi. Cho dù Côn Bằng lão tổ không so đo, nhưng Lăng Quang Thần Quân trong lòng mình lại không qua được cái này khảm nhi. Lần này vẫn là muốn đa tạ thần quân tương trợ, bây giờ sự tình đã hoàn tất. Ta cũng nên trở về Bắc Minh Hải, bởi vậy mới có thể hướng thần quân chào từ biệt. Côn Bằng lão tổ một mặt ý cười, nhường Lăng Quang Thần Quân trong lòng càng thêm tin phục. Côn Bằng lão tổ rộng lượng như vậy, lại phối hợp hắn phần này thực lực cùng phúc duyên, tương lai khẳng định là không thể đo lường. Lăng Quang Thần Quân đối với Côn Bằng lão tổ cũng là càng phát tán thành. Côn Bằng đạo hữu lần này có thể đem cái kia vô số tử khí diệt trừ, cái này thế nhưng là đối với Nam Cực nơi làm ra cống hiến to lớn, đối với toàn bộ hồng hoang thế giới đến nói cũng là một chuyện tốt. Lăng Quang Thần Quân nói xong, nàng lấy ra một cái tùy thân mang theo bình ngọc, cái kia trong bình tử khí quanh quẩn, nồng đậm vô cùng. Trong này là ta những năm gần đây chém giết một chút tử linh, thân thể của bọn chúng bên trong đều ngưng kết có tử khí châu, loại vật này chính là tử khí tinh hoa ngưng tụ, đối với ta có hại vô ích, ngược lại là đạo hữu có thể dùng bên trên, hiện tại liền tặng cho đạo hữu, tán gâu tỏ lòng biết ơn đi. Lăng Quang Thần Quân đem bình ngọc giao cho Côn Bằng lão tổ, Côn Bằng trong mắt một mảnh vui mừng, thứ này đối với tu sĩ khác đến nói xác thực không có, mà hắn bảo hồ lô lại có thể hấp thu những thứ này tử khí. Bởi vậy Côn Bằng lão tổ cũng không chối từ, hắn trực tiếp đem bình ngọc giữ tại ở trong tay. Nếu là thần quân đem tặng, Côn Bằng vui vẻ nhận, ngày sau ngươi ta hữu duyên tự sẽ gặp lại, Côn Bằng như vậy cáo tử. Côn Bằng lão tổ song quyền ôm một cái, bái biệt Lăng Quang Thần Quân, cùng Kế Mông lái Tưởng Vân đi xa. Lăng Quang Thần Quân đứng tại trước thần điện, nàng đưa mắt nhìn Côn Bằng lão tổ rời đi, trong lòng trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang. Cái kia một bên hộ vệ 18 thần sứ, bọn họ từng cái nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không dám tùy ý hỏi thăm thần quân. Côn Bằng lão tổ lập tức địa chi nam cực, ngay tại hắn sắp trở về Bắc Minh thời khắc, trên 9 tầng trời bỗng nhiên mưa gió biến hóa, một cỗ cường đại nhân luân tử khí từ trời rơi xuống, chính chính rơi vào Côn Bằng lão tổ trên thân. Kế Mông nhìn thấy cái này mây tía trước mắt, hắn trong hai mắt lập tức nổ bắn ra một trận tinh quang. Chúc mừng Côn Bằng đạo hữu, lại có thiên đạo công đức, xem ra đạo hữu diệt trừ tử khí, đúng là có công đức cùng hồng hoang thiên địa. Cái này nhân luân tử khí chính là thiên đạo công đức khí đối với tu sĩ có chỗ tốt rất lớn, bởi vậy Kế Mông đối với Côn Bằng lão tổ kỳ ngộ cũng là phi thường ao ước. Côn Bằng lão tổ sắc mặt vui mừng, hắn tiện tay đem những thứ này công đức khí thu hồi, nhưng không có lập tức luyện hóa hấp thu. Thiên đạo công đức có thể trực tiếp chuyển hóa thành tu vi, viện trợ tu sĩ cấp tốc tăng thực lực lên, hậu thế bên trong thiên đạo lục thánh chứng đạo, cuối cùng đều là dùng lượng lớn thiên đạo công đức. Bất quá cái này công đức khí trừ có thể trực tiếp tăng cao tu vi bên ngoài, nó còn có thể viện trợ tu sĩ chấn áp khí vận, gặp dự hóa lành, càng có một ít cái khác huyền diệu tác dụng. Mà Côn Bằng lão tổ không cần những thứ này công đức khí tăng cao tu vi, chính là muốn lưu làm hắn dùng. Côn Bằng lão tổ cùng Kế Mông một đường trở về Bắc Minh tiên đảo, lần này ra ngoài bọn họ có thể nói là đều có đại thu hoạch, bởi vậy trở lại Bắc Minh về sau, hai vị trí tôn đều là riêng phần mình bế quan tiến hành tu hành, muốn mau sớm củng cố một cái mình thực lực. Côn Bằng lão tổ tĩnh tọa tại thần điện bên trong, hắn đem cái kia sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô lấy ra, cẩn thận trên dưới bắt đầu đánh giá. Cái này thế nhưng là một kiện tiên thiên chí bảo. Toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong, hiện tại đã biết tiên thiên chí bảo cũng liền như vậy mấy món, mà Côn Bằng lão tổ có thể lần nữa bồi dưỡng ra một kiện tiên thiên chí bảo, cái này đủ để tự ngạo. Tiên thiên chí bảo, cái này hồ lô đen tác dụng lớn nhất, hẳn là hấp thu tử khí, sau đó đem tử khí chuyển hóa thành sinh mệnh tinh hoa, trách không được gọi sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô. Côn Bằng lão tổ đối với bảo bối này tác dụng hết sức hài lòng, sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô bên trong có vô cùng nước đen, những thứ này nước đen có thể nháy mắt thôn phệ hết sinh linh sinh mệnh bản nguyên, lực sát thương phi thường cường hãn. Cái này hồ lô đen còn có thể hấp thu vô tận tử khí, sau đó chuyển hóa thành sinh mệnh tinh hoa, nếu như những sinh linh khác bị thu hết trong hồ lô, bọn chúng một thân tinh hoa cũng biết bị cái này bảo hồ lô luyện hóa, đi vu tổ tinh, áp xúc về sau, có thể cung cấp Côn Bằng sử dụng. Có thể nói cái này sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, là tập hợp công kích cùng phụ trợ làm một thể, tác dụng phi thường cực lớn. Cho dù ngày sau Côn Bằng lão tổ tu vi ngày càng cao thâm, món chí bảo này tác dụng cũng sẽ không có mảy may yếu bớt. Tử vong thâm nguyên bên trong, vô biên vô hạn tử khí đều bị sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô hấp thu chuyển hóa, lúc này mới áp xúc thành lượng lớn tinh hoa, giúp ta tăng lên tới đại la kim tiên trung kỳ, xem ra lần tiếp theo tăng lên, còn cần càng nhiều tử khí. Côn Bằng lão tổ trên dưới dò xét một phen về sau, trong lòng của hắn cũng bắt đầu nóng bỏng, ngày sau nói không chừng Côn Bằng lão tổ con đường tu hành, liền muốn cùng cái này sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô chặt chẽ kết hợp với nhau. Trước đó Côn Bằng lão tổ vẫn muốn đi tam thi chứng đạo con đường, dù sao hắn đối với mình tình huống rất rõ ràng, muốn chứng đạo thành công, cũng không cần vọng tưởng cái gì một mình mở ra lối riêng. Cái kia tam thanh lão tổ, chuẩn đề, tiếp dẫn, nữ hoa nương nương, cái kia không phải là thiền tư tuyệt diễm hạng người. Nhưng bọn hắn từng cái cuối cùng vẫn là tại mượn nhờ hồng mông tử khí tình huống dưới, lúc này mới cuối cùng gian nan chứng đạo. Mà lại cuối cùng vẫn là gửi thân thiên đạo bên dưới, cũng không phải là chân chính đại tự tại, đại tiêu giao. Mà Côn Bằng lão tổ mặc dù tự cho mình siêu phàm, nhưng hắn cũng không sẽ cuồng vọng đến cho là mình có thể siêu việt Hồng Quân đạo tổ, một mình mở ra một cái mới con đường chứng đạo. Bất quá Côn Bằng lão tổ chuẩn bị đi tam thi chứng đạo, hắn lại không có ý định dùng hồng ngông tử khí, dù sao ai cũng không muốn làm thiên đạo khôi lỗi a. Hiện tại có sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, cái này nhường Côn Bằng lão tổ nhiều một chút tưởng nghiệm, cái kia hồ lô đen có thể liên tục không ngừng cung cấp sinh mệnh tinh hoa. Nói không chừng Côn Bằng lão tổ nhục thân ngày sau liền có thể không ngừng tăng lên. Đến lúc đó thử một chút nhục thân chứng đạo phương pháp, đây cũng không phải là không được, cho dù cuối cùng không cách nào thành công, Côn Bằng lão tổ còn có thể như thường lấy trảm tam thi chứng đạo. Chính là bởi vậy, bây giờ Côn Bằng lão tổ tại xác định dưới lấy tam thi phương pháp chứng đạo đồng thời, hắn muốn tận khả năng tăng lên một cái nhục thân của mình tu vi, cho mình tương lai làm nhiều một chút dự định. Nhục thể của ta vốn là cực kỳ cứng hãn, cái kia long tộc, tam túc kim ô, nhục thể của bọn nó cũng chưa chắc liền có thể thắng ta một bậc, bây giờ nhục thể của ta đã đột phá đến đại la kim tiên trung kỳ, khẳng định là muốn vượt qua những cường giả khác nhục thân. Côn Bằng lão tổ đối với mình nhục thân vẫn là vô cùng có lòng tin, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là sớm một bước tiến vào nhục thân đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới. Lúc này Côn Bằng lão tổ điều chỉnh tốt tâm tình của mình, hắn lại đem cái kia cực phẩm tiên thiên linh căn hổ lô đằng đem ra. Cái này một gốc linh căn có thể nói là cho Côn Bằng lão tổ mang đến cực lớn viện trợ, bởi vậy Côn Bằng cũng muốn nhìn một chút, hiện tại cái này hổ lô đằng tình huống như thế nào. Chương 21, con đường chứng đạo cùng không lâu nguy cơ. Côn Bằng lão tổ nhìn từ trên xuống dưới hổ lô đằng, bây giờ cái kia hổ lô đằng bên trong khôn cùng tử khí đã toàn bộ biến mất. Những thứ này tử khí hẳn là đều bị sinh sinh tạo hóa hắc hổ lô cho hấp thu, hổ lô đằng bên trong thương thế, vậy mà cũng đã hoàn toàn khôi phục. Côn Bằng lão tổ nhìn xem hổ lô đằng nội bộ tình huống, hắn ngược lại là phi thường ngoài ý muốn. Những cái kia tử khí biến mất ngược lại là có thể lý giải, có thể cái này hổ lô đằng bên trên ám thương, lại có thể đồng thời chữa trị, hiển nhiên cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hổ lô đằng là tại hỗn độn thời điểm nhận thương tích, lại không nghĩ rằng ở thời điểm này lại phục hồi như cũ. Cứ như vậy, cái này hổ lô đằng liền sẽ không khô kiệt, tương lai có thể có cái gì tạo hóa, liền nhìn chính ngươi. Côn Bằng lão tổ trên dưới dò xét một phen về sau, hắn tiện tay ném đi, đem cái này hổ lô đằng lại trồng trọt tại trong dược điền. Hiện tại Côn Bằng lão tổ nhiệm vụ thứ nhất chính là rèn luyện tu vi của mình, cùng quy hoạch tương lai mình con đường tu hành. Bây giờ Côn Bằng lão tổ chẳng những nhận được tiên thiên chí bảo, càng làm cho tu vi của mình cũng thành công đột phá, đây đối với hắn đến nói thế nhưng là song hỷ lâm môn. Kế tiếp, Côn Bằng lão tổ chính là định đem tương lai mình chứng đạo con đường, làm một cái minh sắc quy hoạch. Côn Bằng lão tổ thân là một thể song thân sinh linh, đúng là hồng hoang thế giới bên trong độc nhất vô nhị. Bất quá nói đến nhục thân của mình, Côn Bằng lão tổ cũng là một trận cười khổ không thôi, cái này thế nhưng là hắn một hồi tạo hóa. Lúc trước Côn Bằng lão tổ đi vào hồng hoang thế giới thời điểm, hắn liền phát hiện nhục thân của mình vốn chỉ là một đầu tiên thiên thần côn. Mà ở dưới cơ duyên xảo hợp, cái này thần côn vậy mà dung hợp khai thiên phong linh thân, cuối cùng trong cơ thể hắn lại diễn hóa ra một cái kim xí đại bằng. Kể từ đó, Côn Bằng liền trở thành một thể song thân trạng thái, hắn vào nước vì côn, vô cánh vì bằng, tùy ý biến hóa, tiêu giao vô tận. Mà Côn Bằng lão tổ sở dĩ đối với mình tương lai dùng tam thi phương pháp chứng đạo tràn ngập lòng tin, cũng chính bởi vì cái này khai thiên phong linh thân nguyên nhân. Cái này khai thiên tứ linh vốn là có đại cơ duyên hạng người, mà lại bọn họ đều thần có nhất định khai thiên công đức, chính là diễn hóa một phương thế giới này căn nguyên nhất tồn tại. Tại bàn cổ đại thần mở ra hồng hoang thế giới về sau, cái này khai thiên tứ linh thất lạc hồng hoang thế giới bên trong, chúng cũng là đều có không giống duyên phận. Tỷ như cái này khai thiên phong linh thân, nó bị Côn Bằng lão tổ chỗ dung hợp, thành tựu cuối cùng Côn Bằng lão tổ bây giờ thần thông. Cái khác khai thiên thủy linh, khai thiên hỏa linh, khai thiên thổ linh, ba người bọn hắn rơi xuống, lại là đồng dạng vô cùng thần bí, ai cũng không biết đến tột cùng người ở chỗ nào. Côn Bằng lão tổ hiện tại chính là muốn thôi diễn một phen, tương lai hắn muốn tập hợp cái khác khai thiên ba linh bản nguyên, sau đó nhờ vào đó chém ra tam thi, phân biệt ký thác trong đó. Cuối cùng lại lợi dụng địa, thủy, hỏa, phong tương sinh tương khắc chí lý, lại đem cái này tam thi thân cùng chính mình dung hợp làm một. Chẳng tam thi chứng đạo cũng không phải là không thể được, mà là trong đó có hai cái cực kỳ trọng yếu chỗ khó. Thứ nhất chính là chém ra bản thân thi, cái thứ hai là đem tam thi hợp nhất. Bản thân thi cực kỳ khó mà chém ra, điểm này Côn Bằng lão tổ sớm có chuẩn bị tâm lý. Mà tam thi hợp nhất, vậy thì càng thêm khó khăn. Bất quá tam thi hợp nhất sở dĩ khó khăn, kỳ thực là đông đảo đại thần để ký thác tam thi tiên thiên đồ vật, giữa bọn chúng không cách nào dung hợp lẫn nhau. Tam thi hợp nhất, vốn là vô cùng khó khăn, mà những thứ này tiên thiên thần thánh tại biết muốn lấy tiên thiên đồ vật ký thác tam thi về sau. Bọn họ đều nghĩ đến để cho mình tam thi cường hãn một chút, bởi vậy từng cái ước gì dùng lợi hại nhất linh bảo đi ký thác tam thi. Chính là bởi vì như thế sai lầm ý nghĩ, cuối cùng nhường rất nhiều tu sĩ đều không thể làm được tam thi hợp nhất. Lợi dụng cường hãn linh bảo đi ký thác tam thi xác thực sẽ để cho chính mình tạm thời thực lực tăng nhiều, nhưng cuối cùng tam thi hợp nhất thời điểm, lại gặp được trở ngại to lớn. Mà Côn Bằng lão tổ làm một người xuyên Việt, hắn đã sớm biết những thứ này tệ nạn, hiện tại hắn muốn làm đơn giản chính là nghiệm chứng một phen. Thôi diễn một cái chính mình tại cải tiến về sau, biện pháp mới có được hay không? Nếu như ta cuối cùng đem khai thiên tứ linh toàn bộ thu thập, sau đó lại lợi dụng khai thiên tứ linh tương sinh lý lẽ, để bọn hắn sát nhập vì một, đến lúc đó tất nhiên sẽ so tu sĩ khác muốn dễ dàng rất nhiều. Côn Bằng lão tổ cái này mạch suy nghĩ mấu chốt ngay tại ở lợi dụng khai thiên tứ linh tương sinh đạo lý, tận khả năng giảm nhỏ tam thi dung hợp đến trong thân thể của mình trở ngại. Côn Bằng thân vì khai thiên phong linh thân, hắn đối với khai thiên ba linh có tiên thiên lực hấp dẫn, bởi vậy tứ linh hợp nhất, khẳng định phải dễ dàng rất nhiều. Trước mắt ta hẳn là bắt đầu thu thập cái khác ba cái khai thiên ba linh bản nguyên, dù sao đợi đến ta đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong về sau, bước kế tiếp liền muốn bắt đầu chẳng thi, đến lúc đó khẳng định phải sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Côn Bằng lão tổ hiện tại thế nhưng là còn không biết cái khác khai thiên ba linh tin tức, bởi vậy hắn nhất định phải sớm tính toán, tránh xuất hiện cái gì sai lầm. Ta có thể nghĩ tới chỗ này, chỉ sợ cái khác ba cái khai thiên linh, bọn họ cũng biết nghĩ đến muốn thu tập khai thiên tứ linh thân, dù sao không cần nói là ai, chỉ cần đem khai thiên tứ linh hợp nhất, vậy liền sẽ đối với mình có lợi ích cực kỳ lớn. Côn Bằng lão tổ xưa nay không cho là mình hơn người một bậc, thế nhưng hắn cũng không cho là mình sẽ so bất kỳ một cái nào tiên thiên đại thần kém, bởi vậy hắn vạn sự đều biết cẩn thận đối đãi, nghiêm túc cân nhắc. Hiện tại Côn Bằng lão tổ một phen thôi diễn về sau, hắn cảm thấy mình lấy cái khác khai thiên ba linh dung hợp tam thi suy đoán sẽ không có vấn đề, như vậy sau đó phải làm, chính là tìm hiểu cái khác khai thiên ba linh tin tức, sau đó thu hoạch được bọn chúng bản nguyên. Cướp đoạt bản nguyên, cái này thế nhưng là không chết không thôi cục diện, bất quá vì ta tương lai chứng đạo con đường, cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Côn Bằng lão tổ trong mắt thần quang sáng lạ, hắn đối với mình tương lai thế nhưng là phi thường để ý, ai nếu là ngăn cản con đường của mình. Côn Bằng lão tổ không ngại tâm ngoan thủ lạt một chút. Côn Bằng lão tổ đang bế quan nơi làm tốt dự định, hắn đem tu vi rèn luyện một phen về sau, lúc này mới lần nữa theo xuất hiện tại Bắc Minh Tiên Đảo bên trên. Cái này Bắc Minh Tiên Đảo thế nhưng là hỗn độn mảnh vỡ biến thành, linh khí nồng đậm vô cùng, cùng hồng hoang thế giới bên trên những cái kia tiên sơn phúc địa so sánh, cũng không sẽ kém một phân một hào. Côn Bằng lão tổ nhìn xem chính mình Bắc Minh Hải một phương thế lực, bây giờ nơi này đã tụ tập hàng tỷ sinh linh, hoàn toàn có thể nói là chúa tể một phương. Bất quá Côn Bằng lão tổ trong lòng rõ ràng, cái này Bắc Minh Hải bình tĩnh, rất có thể nhanh liền sẽ bị hai vị yêu hoàng đánh vỡ. Dù sao Côn Bằng lão tổ nói thế nào cũng là yêu tộc một thành viên, mà tương lai yêu hoàng đế tuấn cũng nhất định sẽ đến đây chiêu mộ Côn Bằng lão tổ. Đáng tiếc Côn Bằng lão tổ lần này là quyết tâm không muốn gia nhập yêu tộc thiên đình, bởi vậy hắn cùng yêu hoàng đế tuấn ở giữa, tất nhiên sẽ có một hồi tranh đấu, đến lúc đó là phúc là họa, còn chưa biết được. Hiện tại Côn Bằng lão tổ cũng không phải lúc đầu Côn Bằng, hắn chẳng những thực lực sớm đột phá, liền thân gia cũng là hùng hậu vô cùng. Cái kia tiên thiên chí bảo hồ lô đen thế nhưng là có cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, đến lúc đó nếu là đối đầu hỗn độn chung của Đông Hoàng Thái Nhất, còn không biết ai mạnh ai yếu đây. Chương 22, trong hồng hoang thu tử khí. Côn Bằng tại cái kia Bắc Minh Hải bên trong tu hành, hắn từng bước một kế hoạch tương lai mình con đường. Vậy mà lúc này hồng hoang thế giới bên trong, vô biên kiếp khí bộc phát, Vu Yêu hai tộc chiến đấu cũng càng phát ra kịch liệt. Toàn bộ hồng hoang thế giới đều bởi vì Vu Yêu hai tộc tranh đấu mà trở nên không khí chiến tranh dày đặc. Rất nhiều tộc đàn không muốn lẫn vào đến Vu Yêu hai tộc đại chiến bên trong, bởi vậy bọn họ ào ào cả tộc di chuyển, rời xa hồng hoang thế giới giải đất trung tâm. Một ngày này Côn Bằng ngay tại Bắc Minh Hải bên trong tu hành, hắn đột nhiên phát giác được cái kia hồng hoang thế giới bên trong một trận lượng kiếp khí khuấy động, vô tận tử khí tràn ngập ra. Côn Bằng thân cái khác sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô càng là nhảy lên không thôi, vậy mà là bị cái kia lượng lớn tử khí dẫn động. Xem ra hồng hoang thế giới bên trong tất có đại chiến, ta cái này hồ lô đen có thể thôn phệ tử khí hóa thành sinh cơ, ngược lại là vừa vặn đi một chuyến, nhìn xem phải chăng có cơ duyên của ta. Côn Bằng cũng không chiêu hô những sinh linh khác, hắn lái tường vân, hóa thành một vệt kim quang đi xa. Côn Bằng tốc độ bay vô song, hắn trong chốc lát liền đến hồng hoang thế giới bên trên. Cái kia nơi xa 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 nhìn thấy một đám sinh linh ngay tại đại chiến. Trước đó trong đó một cái Vu tộc thân cao vạn chiến, bắp thịt cuồn cuộn, trên người hắn có vô cùng sức mạnh to lớn, trong lúc phất tay núi lở đất mòn. Còn bên kia, một cái đồng dạng oai hùng bất phàm tu sĩ toàn thân quấn quanh lấy vô tận hắc khí, hắn làm một cây phương thiên hỏa kích, cùng cái kia Vu tộc đánh nhau. Quỷ sa, ngươi thôn phệ ta vô số Vu tộc binh sĩ, hôm nay hình thiên tất để ngươi nuốt hận ở đây. Vu tộc hình thiên gầm thét liên tục, hắn hai mắt trừng trừng. Một cỗ thần sát chi khí che ngập bầu trời mà đến, khuấy động khôn cùng mưa gió. Cái kia thi triển phương thiên họa kích chính là yêu soái quỷ sa, hắn lúc này cuồng tiếu không thôi, hoàn toàn không sợ hình thiên đại vu. Ha ha ha, hình thiên tiểu nhi, bằng ngươi chỉ là đại vu, cũng muốn cùng ta đường đường yêu soái đọ sức, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Quỷ sa trong tay phương thiên họa kích múa gấp hơn, giống như một mảnh tia sáng trắng tả đất, đem cái kia hình thiên một mực chống đỡ. Côn Bằng đi vào một tòa thần sơn trước đó, hắn đệ xuống đám mây, giấu ở đỉnh núi xem xét tình huống. Đánh đi. Chết sinh linh càng nhiều, ta được đến tử khí thì càng nhiều, đến lúc đó chuyển hóa thành sinh mệnh tinh hoa phân lượng thì càng nhiều. Côn Bằng rất là hưng phấn, hắn đối với lần này đại chiến tràn ngập chờ mong. Bây giờ Côn Bằng đã theo sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô bên trong nếm đến ngon ngọt, bởi vậy hắn tự nhiên là tận hết sức lực muốn thu tập tử khí. Hình thiên đại vu thân cao vạn trượng, hắn có vạn phu không địch lại dũng, trong tay búa thuẫn công thủ có thứ tự, tiến thôi ở giữa hàm ẩn chương pháp. Lại tăng thêm lại có hay không hết thần sát chi khí lượn lờ, hắn mỗi một kích đều đủ để phá vỡ núi nổ ngọn núi, rời sông lấp biển. Cái kia quỷ sa yêu xoáy mặc dù đồng dạng nhục thân vô song, hắn một cây phương thiên hỏa kích cũng là đem 81 đường kích pháp phát huy vô cùng tinh tế. Thế nhưng muốn thủ thắng, chỉ dựa vào những vũ kỹ này còn thiếu rất nhiều, quỷ sa cũng không phải chỉ nghĩ cùng hình thiên đánh một trận, hắn là muốn chém giết đại vu, đi yêu hoàng đế tuấn trước mặt thỉnh công. Quỷ sa, chín đầu, thượng cổ hung cầm. Mắt thấy đánh lâu không xong, quỷ sa nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thu hỏa kích, đi đầu lăng không bay vọt lên, lập tức hiện ra nguyên hình. Một cái cựu đầu quái chim hoành không xuất thế. Cái này cựu đầu điểu dương cánh mấy chục vạn dặm, hai cánh khẽ vỗ, có cuồng phong gào thét, từ cựu thiên mà rơi. Cùng lúc quỷ sa chín đầu tê động, như là liền đem thiên mâu, không ngừng đối với hình thiên công kích, kể từ đó cái này quỷ sa liền tương đương với tăng lên 9 lần tốc độ công kích, cái kia hình thiên lập tức có chút chống đỡ không được. Bành bành bành. Như mâu bén nhọn đầu lâu cùng hình thiên cự thuẫn mãnh liệt va chạm, hình thiên như là một tòa núi lớn, một bước không nhường, hắn kiệt lực dùng cái kia cự thuẫn chống đỡ quỷ sa. Vậy mà lúc này quỷ sa luân phiên công kích phía dưới, trong mắt của hắn lóe qua một tia giảo hoạt thần sắc. Vâng! Ngay tại hình thiên toàn lực ngăn cản thời điểm, cái kia quỷ sa chín cái đầu bên trong, ào ào thi triển ra các loại không giống thần thông tới. Lửa mạnh, khói độc, hát vụ, độc trướng, huyền thủy, các loại thần thông đổ ập xuống mà đến, trực tiếp đem hình thiên bao phủ trong đó. Quỷ sa, ngươi thật hèn hạ. Hình thiên gầm thét liên tục, hắn đại vu chân thân tại những thứ này thần thông phía dưới bị hao tổn. Da thịt đều bị chậm rãi hòa tan, giống chất lỏng chảy xuôi mà xuống. Hình thiên gầm thét, thế nhưng hắn lại như cũ không lùi, một cỗ lửa giận tuôn ra, ngược lại nhường hình thiên càng thêm uy mãnh. Những thứ này thần thông tràn ngập mấy chục vạn dặm, đem cái kia giao chiến bên trong rất nhiều vu yêu hai tộc cũng đều toàn bộ bao phủ trong đó, nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hình thiên, ngươi cho rằng ta sẽ chỉ cùng ngươi chém giết gần người sao? Hiện tại để ngươi biết ta quỷ sa thần thông lợi hại. Quỷ sa thân là yêu soái. Hắn đối với vu tộc nội tình hết sức rõ ràng, bởi vậy vừa rồi hắn một mực cùng hình thiên cận thân chiến đấu, vì chính là nhường hình thiên buông lỏng cảnh giác, sau đó lại xuất kỳ bất ý khoảng cách gần thi triển thần thông. Hiện tại xem ra, quỷ sa mưu kế xác thực đạt được. Lúc này hình thiên bị những thứ này thần thông bao phủ, thương thế trên người hắn vô cùng nghiêm trọng, mà quỷ sa nắm lấy cơ hội, kéo chặt lấy hình thiên, không cho hắn thoát thân cơ hội. Chiến! Hình thiên quát lên một tiếng lớn, tại loại nguy hiểm này tình trạng phía dưới. Hình thiên vậy mà buộc phát ra càng thêm cường đại chiến ý. Cái này sao có thể? Ngươi rõ ràng bản thân bị trọng thương, làm sao sức chiến đấu ngược lại tăng lên điên cuồng? Quỷ sa kinh hô, hắn cảm nhận được hình thiên trên thân cái kia dâng trào như nước thủy triều lực lượng, so trước đó chí ít mạnh không chỉ một lần. Ầm ầm. Hình thiên tung người mà lên, trong tay hắn cự thuẫn mãnh liệt theo bên trên đập tới. Đông. Hình thiên mượn nhờ nhảy lên lực lượng, nháy mắt bộc phát, dùng cự thuẫn đem quỷ sa nện lật. Cái kia vạn trượng đại vu chân thân theo trong làn khói độc nổi lên, lúc này hình thiên toàn thân đẫm máu, nhưng ánh mắt của hắn lại như là sao trời sáng tỏ. Giết! Hình thiên gầm thét, trong tay hắn cự phủ nhanh như thiểm điện. Phúc! Quỷ sa vội vàng không kịp chuẩn bị, vậy mà trực tiếp bị chặt xuống một cái đầu. A! Quỷ sa kêu thảm một tiếng, hắn quả thực không thể tin được, thương thế nghiêm trọng như vậy hình thiên, lại còn có kinh người như vậy sức chiến đấu. Lúc này quỷ sa trọng thương, hắn đã sợ hãi. Cái kia hình thiên thẳng tiến không lùi cường đại ý chí chiến đấu, nhường quỷ sa không còn dám cùng hắn giao thủ. Quỷ sa, ta vu tộc binh sĩ há lại ngươi có thể dễ dàng đánh bại, lại cho ta đại chiến 300 hiệp. Hình thiên mãnh liệt vọt tới trước, như là một đầu cuồng bạo hùng sư, hắn không nhìn thương thế của mình, chiến ý hừng hực như là nắng gắt. Ầm ầm. Hình thiên cùng quỷ sa giao thủ lần nữa, nhưng mà tình hình chiến đấu lại chớp mắt chuyển biến, cái kia quỷ sa bị hình thiên áp chế gắt gao ở. Lúc này Côn Bằng ở một bên cuồng hỉ không thôi. Cái này ngắn ngủi giao thủ, đã tử thương mấy triệu sinh linh, vô số tử khí hào hào bị Côn Bằng dẫn độ mà đến, bị hắn thu sạch vào sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô bên trong. Côn Bằng lung lay hồ lô đen, bên trong đã có thể nghe được soạt rung động sinh mệnh tinh hoa, cái này khiến Côn Bằng nụ cười trên mặt tỏa ra càng thêm rực rỡ. Đại vu cùng yêu xoáy đều đánh thành dạng này, tổ vu cùng yêu hoàng, hẳn là cũng nhận được tin tức đi. Côn Bằng thế nhưng là chỉ sợ phiền phức tình huyên náo không đủ lớn, hắn ước gì Vu Yêu hai tộc triệt để khai chiến, như thế chính mình liền có thể thu tập được càng nhiều tử vong khí. Chương 23, Đông Hoàng Thần Uy. Côn Bằng âm thầm bày ra trận pháp, gia tốc dẫn độ tử khí tiến vào trong hắc hồ lô. Lúc này cái này chung quanh đám mây bên trên, thế nhưng là đồng dạng ẩn tàng rất nhiều đại năng, bọn họ đều có mục đích, không muốn trước ra chân thân, bởi vậy đều từng cái bí mật quan sát lấy trận này đại chiến. Ngay tại Hình Thiên cùng Quỷ Sa đại chiến thời điểm, mắt thấy cái kia Quỷ Sa đã thương thế cực nặng, lại không chiến lực, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Quỷ Sa cho dù là có chí mệnh, hôm nay cũng muốn nằm tại chỗ này. Cong. Trên 9 tầng trời một hồi tiếng chuông vang vang lên, vô tận hỗn độn thần uy tràn ngập bát phương. Một ngọn chuông thần từ trên 9 tầng trời xoay tròn bay tới, cái kia chuông thần bên trên hỗn độn thần văn lượn lờ, vô tận thần hỏa đi theo, từng đạo phức tạp mà thần bí đạo văn hư không nổi lên. Cái kia chuông thần phía trên, một vị mày kiếm bay lên thanh niên ngồi xếp bằng, trên người hắn một cỗ cực mạnh bá khí tràn ngập giữa thiên địa. Bành! Vô tận hỗn độn thần uy rung động, lập tức đem Hình Thiên Đại Vu đánh bay, cho dù Hình Thiên Đại Vu kiệt lực dùng cự thuẫn ngăn cản, nhưng hắn y nguyên nháy mắt trọng thương, vừa rồi uy vũ bất phàm chiến lực, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Nho nhỏ Vu tộc, cũng dám làm tổn thương ta Yêu tộc binh sĩ, hôm nay liền để ngươi hồn phi phách tán. Đông Hoàng Thái Nhất đôi lông mày nhíu lại, trên mặt hắn một mảnh uy nghiêm thần sắc. Quỷ Sa nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất giáng lâm, hắn cái kia mặt tái nhợt bên trên rốt cục hiện ra cuồng hỉ thần sắc, hai cánh mở ra, bay đến Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Đông Hoàng bệ hạ cứu ta. Quỷ Sa lần nữa huyên hóa đến cùng, quỳ gối tại đám mây, hướng Đông Hoàng Thái Nhất thỉnh tội. Hừ, hôm nay có ta Đông Hoàng Thái Nhất ở đây, ta xem ai dám đả thương ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất bệ nghệ bắt phương, hắn mặc dù đối với Quỷ Sa bất mãn, thế nhưng ngay trước mặt Vu tộc, hắn tự nhiên không thể trách cứ chính mình thuộc hạ. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi ngược lại là thật là uy phong. Đế Giang Tổ Vu xé rách hư không mà đến, hắn vốn là không gian Tổ Vu, xuyên toa không gian với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Đế Giang Tổ Vu theo trong hư không đi tới, phía sau hắn đi theo thời gian Tổ Vu Trúc Cửu Âm, Hỏa Chi Tổ Vu Trúc Dung, Thủy Chi Tổ Vu Cộng Công, Vũ Chi Tổ Vu Huyền Minh, Lôi Chi Tổ Vu Cường Lương. Sáu vị Tổ Vu đều tới, cái này thế nhưng là phi thường xa hoa đội hình. Vu tộc một phương nhìn thấy sáu vị Tổ Vu đều tới, bọn họ từng cái lập tức máu nóng sôi trào, ào ào hô to. Vu! 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 Vu tộc một phương sĩ khí gấp trăm lần, cái kia tính tình nhất là nóng nảy Trúc Dung Tổ Vu giận dữ hét. Đông Hoàng Thái Nhất, hôm nay ngươi dám khi dễ Hình Thiên huynh đệ, chúng ta liền để ngươi nuốt hận ở đây. Vu tộc một phương người đông thế mạnh, thanh thế càng là ngập trời một mảnh, so với Yêu tộc, khí thế của bọn hắn liền yếu rất nhiều. Chỉ có một cái Đông Hoàng Thái Nhất có thể chống đỡ giữ thể diện. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem sáu vị Tổ Vu, hắn khinh thường nói, chỉ là sáu vị Tổ Vu, ta Đông Hoàng Thái Nhất còn gì phải sợ, cho dù các ngươi 12 huynh đệ đều tới, ta cũng không sợ các ngươi mảy may. Côn vọng đồ, nhận lấy cái chết. Đế Giang Tổ Vu nổi giận gầm lên một tiếng, hắn triển khai thần thông, nháy mắt xé rách không gian, cường hãn Tổ Vu thân xuất hiện sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất, cái kia vô tận không gian pháp tắc phát động, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. Lúc này mấy vị khác Tổ Vu cũng đều thi triển thủ đoạn, hiển nhiên là muốn cùng một chỗ đánh giết Đông Hoàng Thái Nhất. Đến hay lắm. Đông Hoàng Thái Nhất lắc lư hỗn độn chuông, nhất thời vô tận hỗn độn khí tràn ngập ra, từng đạo ánh sáng vàng vờn quanh tại Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân. Chỉ gặp cái kia hỗn độn khí như là gợn sóng dập dờn bát phương, lại đem Đế Giang Tổ Vu thần thông chống đỡ, để hắn căn bản là không có cách xé rách Đông Hoàng Thái Nhất bên người không gian. Hỗn độn chuông nhất thiện trấn áp địa, thủy, hỏa, phong. Đối với không gian ổn định có cực lớn gia trì tác dụng, bởi vậy Đế Giang Tổ Vu thần thông bị hỗn độn chung suy yếu. Côn Bằng ở một bên xem xét tỉ mỉ, tương lai hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất khó tránh khỏi có một trận chiến, bởi vậy hắn cần sớm tìm hiểu một chút đối thủ chiêu số cùng pháp bảo. Thời gian, tốc độ chạy. Trúc Cửu Âm ngồi thời gian chi dực mà đến, hắn chung quanh thời gian lưu động tốc độ bị tăng tốc, bởi vậy đặt mình vào trong đó Trúc Cửu Âm tốc độ càng nhanh, hắn ngược lại siêu việt Đế Giang Tổ Vu. Càng nhanh một bước giết tới Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Muốn chết. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy Trúc Cửu Âm vậy mà nháy mắt tập sát mà đến, trong mắt của hắn lóe qua một tia lửa giận. Nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất vừa mới phát động thần thông, hắn lập tức sắc mặt đại biến. Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh thời gian đồng dạng bị Trúc Cửu Âm động tay chân, hắn lúc đầu nháy mắt liền có thể phát động thần thông, vậy mà tại chỉ trệ một phần ngàn nháy mắt về sau, lúc này mới cuối cùng thành hình. Mà như vậy một phần ngàn nháy mắt, có khả năng chính là vĩnh hằng. Chính là bởi vậy, Đông Hoàng Thái Nhất lúc này vội vàng lại điều động hỗn độn chuông hộ thể. Ầm ầm. Trúc Cửu Âm thần thông đánh vào hỗn độn chuông bên trên, mà thẳng đến Trúc Cửu Âm bức ra lui lại, Đông Hoàng Thái Nhất mới thôi động khôn cùng Thái Dương chân hỏa pháp phối chư thiên, đem mặt khác mấy vị tổ vu bước lui. Một cách này, nhìn như là Đông Hoàng Thái Nhất chậm một bước, kỳ thực là hắn bị Trúc Cửu Âm gắt gao đè lại một phần ngàn nháy mắt. Hai loại tình huống kết quả nhìn như đồng dạng, nhưng lại có bản chất khác biệt. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Trúc Cửu Âm, nếu như Trúc Cửu Âm giết tới thủ đoạn đủ cường đại, nói không chừng trong khoảnh khắc đó, Đông Hoàng Thái Nhất đã bản thân bị trọng thương. Ầm ầm. Sáu vị tổ vu lần nữa liên thủ đánh giết mà đến, bọn họ thành vây kín xu thế đối kháng Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm túc về sau, hắn trung thần chưa từng ly thể, cực lớn tam túc kim ô chân thân hiện hiện, cùng sáu đại tổ vu chiến thành một đoàn. Cái khác vu yêu hai tộc sinh linh cũng là riêng phần mình ra sức hướng về phía trước, từng cái hợp lực chém giết. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường đều là tiếng kêu giết rầm trời, thỉnh thoảng liền có cường giả vẫn lạc, cực lớn thi cốt bổ đầy hoang dã, vô biên máu chảy hội tụ thành sông. Một cỗ tử khí, sát khí, hoang khí, khí độc, các loại phức tạp mà tà ác khí thể tạo ra, toàn bộ hội tụ tại hồng hoang thế giới ở trong. Mà lúc này Côn Bằng lại hưng phấn không thôi, hắn liên tiếp thôi động trong tay sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, một cỗ tử khí bị hắn dẫn độ mà đến, hồ lô kia bên trong sinh mệnh tinh hoa cũng càng ngày càng nhiều. Luân phiên đại chiến phía dưới, cái kia yêu hoàng đế Tuấn lúc này mang theo càng nhiều binh mã mà đến chi viện, dưới Bất Chu Sơn đóng giữ cái khác sáu vị tổ vu cũng đồng dạng cùng nhau mà tới. Trong lúc nhất thời vu yêu hai tộc triệt để khai chiến, vô biên tử khí hoàn toàn bạo phát. Theo từng cái sinh linh vẫn lạc, Côn Bằng cũng không lại nhàn rỗi, hắn len lén đem một vài đại la kim tiên thi thể thu vào trong hắc hồ lô. Những thứ này đại la kim tiên thi thể, thế nhưng là có thể chuyển hóa không ít sinh mệnh tinh hoa.